Chương 2235, tranh hạng chương 2235, tranh hạng Tô Tiểu Điệp không biết, ngay tại vừa rồi một cái mắt, Lương Luân đã linh giáo muốn kiếm lợi hại. Ta đã biết. Lương Luân nhẹ gật đầu, đưa ánh mắt rời, sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Tô Tiểu Điệp lại tiếp lấy giới thiệu nói, bên phải nhất cái kia cao gầy thư sinh tên là Tào Thụy chính là tứ tuyệt bên trong kinh kiếm. Như thế nào kinh kiếm? Lương Luân âm thầm hỏi. Kinh kiếm chính là chiến hồn đoạn phách chi kiếm, này kiếm thuật đối nhục thân vô hại, chuyên trả nguyên thần hồn phách. Trước kia, Tào Thụy bên ngoài lịch luyện, chết dưới kiếm của hắn địch người nhục thân đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng nguyên thần hồn phách đã sớm tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại một bộ xác không. Còn có loại này quỷ dị kiếm thuật. Lương Luân hơi cảm thấy kinh ngạc, trầm ngâm một lát sau, lại đem ánh mắt nhìn về phía người cuối cùng, tâm kiếm tứ tuyệt, khổ, muốn, kinh. Còn lại cái kia đâu? Còn lại cái kia là ngạo kiếm. Nói đến ngạo kiếm, Tô Tiểu Điệp thanh âm nghiêm túc mấy phần, chậm rãi nói, cuối cùng vị sư minh này tên là Đoàn Mộc Mây, là tâm kiếm lưu hiện có duy nhất một ngạo kiếm thực lực thâm bất khả trắc, chỉ sợ so ra các sư minh cũng không kém bao nhiêu. Cái gì là ngạo kiếm? Ngạo kiếm là chạm ta chi kiếm, chém tới tự thân tham giận si, độc lưu một mục ngạo, tung hoành thiên địa, chỉ có tiến không có lùi. Kiếm chính là giết địch lợi khí, còn có chạm tự thân kiếm. Lương Luân ngạc nhiên nói. Tô Tiểu Điệp lắc đầu, ta cũng không rõ lắm, đây là tâm kiếm một mình sáng tạo. Có tư chất tu luyện ngạo kiếm người ít càng thêm ít, có thể tu luyện tới cảnh giới đại thành trước mắt chỉ có Đoan Mục Mây một người. Lương Luân nghe xong, âm thầm nhẹ gật đầu. Nguyên lai còn có nhiều như vậy ta không hiểu rõ kiếm thuật, Đông Vận Linh Châu không hổ là kiếm đạo tổ đỉnh, quả nhiên tàng long ngọa hổ. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta cũng ngồi xuống đi. Tô Tiểu Điệp cười nói, "Được." Hai người đồng thời bấm một cái pháp quyết, hóa thành đột quang, đi tới quảng trường hướng chính bắc. Nơi đây tổng cộng có 5 cái đá bạch ngọc trụ, phân biệt đối ứng kiếm võng, kiếm đồ, mua kiếm, kiếm ẩn, kiếm chỉ, cái này ngũ mạch người mạnh nhất. Chỉ gặp được thủ vị trí ngồi là Gia Cát Vũ Liệt, này người đã cùng Lương Nôn đã từng quen biết, gặp hắn đến chỉ là nhìn lướt qua, lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liên tiếp Gia Cát Vũ Liệt chính là một gầy tiểu lão đầu. Người này dáng người thấp bé, chỉ cao hơn Hồ Toàn Đấu nửa thước, đầu đội khăn trích đầu, xuyên thư sinh bào, có ở sau lưng một cái so với hắn người còn cao cửa chủ, nhìn có chút buồn cười. Lương Luân sớm đã có nghe thấy, người này hẳn là kiếm đồ một mạch người mạnh nhất, Đông Quách Nhạc. Đông Quách Nhạc đối với hắn ngược lại là hiền lành, hướng hắn mỉm cười gật đầu. Lương Luân đương nhiên cũng cười đáp lễ lại. Về phần vị thứ ba, cũng là người quen, múa kiếm một mạch người mạnh nhất trở gấm, đã từng cùng Lương Luân trong cốc đấu kiếm. Nàng gặp Lương Luân đến, vậy mà đứng dậy thi lễ một cái. Theo đạo hữu, lại gặp mặt. Ha ha, 3 năm không thấy, mặt đạo hữu phong thái càng hơn trước kia, thật đáng mừng a. Lương Luân cười ha hả. Trở gấm mỉm cười, chỉ bên cạnh hai chỗ ngồi, nói, liền chờ các ngươi thi đấu lập tức bắt đầu, nhanh nhập vào đi. Được. Lương Luân không do dự, cùng Tô Tiểu Điệp phân biệt rơi vào còn lại 2 cây đá bạch ngọc trụ bên trên. Nguyên bản, nơi này có một cây là thuộc về Hồng A Tam, nhưng hắn đã chuyển nhượng cho Lương Luân, lần này tới chỉ coi cái của chúng, cũng không ra sân. Mắt thấy chúng người cũng đã đến đông đủ, Gia Cát Vũ Liệt đứng dậy, cất cao giọng nói, ta tuyên bố, dấu kiếm thư viện tông môn thi đấu hiện tại bắt đầu. Chỉ cần đi vào 100 người đứng đầu, đều có thể thu hoạch được thư viện phong phú ban thưởng, tiến vào 30 người đứng đầu người có tư cách khiêu chiến 9 cái bạch ngọc trụ bên trên bất kỳ người nào, thẳng nếu có thể thắng qua đối phương, liền có thể thay vào đó. Theo thanh âm của hắn vang lên, nguyên bản còn có chút ồn ào náo động bạch ngọc quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lương Luân phóng tầm mắt nhìn tới, phần lớn người đều lộ ra vẻ hưng phấn, thậm chí Ma Quyền sát trưởng, ánh mắt tại 9 cái bạch ngọc trụ bên trên lần lượt lướt qua, một bộ kích động bộ dáng. Đến bây giờ hắn mới hiểu được, trận này thịnh hội nhưng thật ra là dấu kiếm thư viện 50 năm một lần tông môn thi đấu, chỉ là vừa tốt đuổi kịp hư cảnh luận đạo, cho nên đem hai chuyện lớn sát nhập đến cùng một chỗ. Cũng may hắn làm kiếm chỉ một mạch đại biểu, không cần hạ chẳng cùng những người này tranh đấu, chỉ cần chờ bọn hắn quyết ra thứ tự, lại tới khiêu chiến chính mình. Hồng A Tam cái này danh lệch, vẫn là giúp hắn tỉnh không ít phiền phức. Bên cạnh, Gia Cát Vũ Liệt còn tại tuyên bố thi đấu quy tắc. Trận đầu là hôn chiến, chia 10 cái chiến trường, mỗi cái chiến trường kiên trì đến sau cùng 10 người tấn cấp. Trận thứ hai là rút thăm chiến, từ 100 cái nhập vây tu sĩ bên trong quyết ra 30 người đứng đầu. Trận này tông môn thi đấu kéo dài dòng dã 3 ngày, đến cuối cùng quyết ra 30 vị cường giả, đều là hóa kiếp cảnh độ 2 thai trở lên cao thủ. Rất tốt, các vị sư đệ, các ngươi đều là dấu kiếm thư viện tài năng xuất chúng nhất đệ tử, có tư cách tham gia hư cảnh luận đạo tranh hạng. Nhưng phải nhớ kỹ, mỗi người các ngươi đều chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần, nếu như khiêu chiến thất bại, vậy thì cùng lần này hư cảnh luận đạo vô duyên. Gia Cát Vũ Liệt cất cao giọng nói. Dưới đài 30 người nghe xong, ánh mắt tại 9 cái bạch ngọc trụ bên trên lần lượt lướt qua. Sư Minh, ý của ngươi là chúng ta có thể lựa chọn bất kỳ người nào khởi xướng khiêu chiến? Trong đó một tên nam tử tóc đỏ đột nhiên hỏi. Không tệ, chỉ cần là ngồi tại bạch ngọc trụ bên trên người đều có thể thành vì khiêu chiến của các ngươi mục tiêu, ta cũng không ngoại lệ. Gia Cát Vũ Liệt thản nhiên nói. Tốt, vậy ta muốn khiêu chiến vị cao thủ này. Nam tử tóc đỏ chỉ tay một cái, chính là Lương Nôn vị trí. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn lại. Lương Nôn ngồi tại trên trụ đá, biểu lộ lạnh nhạt, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Quả nhiên a, vẫn là bị người trở thành quả hờ mềm. Hắn ở trong lòng thở dài. 9 cái bạch ngọc trụ bên trên tu sĩ, ngoại trừ hắn bên ngoài đều là á thánh cảnh kiếm tu, chỉ có hắn là độ 22 tu vi. Là người đều sẽ tuyển hắn. Tại Hạ Hỏa Vân kiếm Liêu Hóa Cực, lĩnh giáo đạo hữu cao chiêu. Người kia còn sợ Lương Nôn không ứng chiến, dùng lớn giọng hô. Những người còn lại thấy thế, đều là âm thầm lắc đầu, chỉ hận mình chậm một bước, bị người này nhanh chân đến trước. Bất quá cũng có người nghĩ là chờ Liêu Hóa Cực chiến bại Lộc Huyền Cơ, hắn lại khiêu chiến Liêu Hóa Cực cũng không mượn. Mọi người ở đây mang tâm sự riêng thời khắc, Lương Luân cười khẽ một tiếng, từ bạch ngọc trụ bên trên phiêu nhiên mà xuống. Kiếm chỉ truyền nhân Lộc Huyền Cơ, mời Liêu sư minh chỉ giáo. Lương Luân một bộ cười mỉm bộ dáng. Kiếm chỉ một mạch thần thông phi phàm, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Liêu Hóa Cực bày cái tư thế, cười nói, ta tu luyện Liệt Hỏa Thần Kiếm kiếm thế một thành, xâm lược như lửa, ngay cả chính ta đều không khống chế được. Đạo hữu cũng nên cẩn thận, như gặp nguy hiểm, có thể hướng ra các sư minh cầu viện. Lợi hại như vậy. Lương Luân mở to hai mắt nhìn, một mặt chân thành nói, vậy ta cần phải treo lên 12 phần tinh thần đạo hữu mời đến chiêu đi. Xem chiêu. Liêu Hóa Cực hét lớn một tiếng, thể nội kiếm ý đột nhiên xuất hiện, sau đầu hiện một đạo kiếm quang, lập tức liệt hỏa chủ thiên. Thần hỏa vô cực. Hắn bị biểu hiện thực lực của mình, vừa ra tay chính là sát chiêu mạnh nhất. Chỉ gặp rào rạt liệt diễm biến thành ngập trời biển lửa, bị một đạo kiếm quang cuốn lên, phản phất chiêu tịch trào lên, hướng phía Lương Luân vị trí chạy nhanh đến. Đây là cương mãnh bạo liệt một kiếm, lựa trợ kiếm thế, để kiếm quang uy lực tăng trưởng mấy lần không chỉ. T. Vây xem mấy ngàn tên đệ tử cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Một kiếm này, thật bá đạo a. Xem ra Liêu sư minh giấu đồ vật. Hắn tại vừa rồi trong quyết đấu đều không có sử xuất một chiêu này, vì chính là một tiếng hót lên làm kinh người, giúp mình đoạt được tham gia hư cảnh luận đạo tư cách. Có khả năng. Cái này Lộc Huyền Cơ cũng là không may, kiếm chỉ một mạch nhân khẩu tàn lụi, xem ra ngay cả sau cùng mặt mũi cũng không giữ được. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lương Luân lại là cười khẽ một tiếng. Hắn thôi động kiếm ý, rót vào trong cánh tay phải, hướng về phía trước tùy ý một chỉ. Long tượng kiếm chỉ. Trong chốc lát, chỉ nghe long ngâm tượng hống, một đạo kiếm khí màu trắng từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lực lượng kinh khủng khuyết tán ra đến, ven đường hư không phát ra trận trận chiến minh. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, ngập trời hỏa diễm bị một chỉ này theo diện, long tượng kiếm khí dư thế không giảm, cuối cùng đánh vào Liêu Hóa Cực bản mệnh kiếm hoàn bên trên. Thân hỏa kiếm bay ngược mà quay về, vừa vặn rơi tại chủ nhân trước mặt. Liêu Hóa Cực bản nhân thì rút lui ba bước, lực phiền muộn khó tiêu, rất nhanh liền phun ra một ngụm máu tươi. Được, thật mạnh. Hắn miễn cưỡng ổn định thân hình, dùng ánh mắt kinh hãi nhìn về phía đối diện Lương Luân. Một chiêu, đối phương vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu đem hắn đánh bại. Long tượng kiếm chỉ, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, thuần túy lấy lực phá xảo, ở trên cảnh giới nghiền ép hắn. Mọi người vây xem thấy cảnh này, đồng dạng là không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Vừa mới xảy ra chuyện gì? Liêu sư minh làm sao một chiêu liền bại? Ai, tài nghệ không bằng người thôi, còn có thể là nguyên nhân gì? Cái kia Lộc Huyền Cơ đến cùng lai lịch gì? Làm sao ta trước kia chưa nghe nói qua a? Người còn không biết sao? Đây là thông qua chiêu hiền khảo hạch khai ra tán tu, quá khứ mấy năm khiêu chiến qua không ít cao thủ, tại chúng ta thư viện đã có chút danh tiếng. A, lại là cái ngoại nhân. Ngoại nhân chưa nói tới, hắn hiện tại là kiếm chỉ truyền nhân, cũng coi như nửa cái thư viện đệ tử, nếu như có thể thuận lợi tham gia hư cảnh luận đạo trở ra về sau liền có tư cách chính thức gia nhập thư viện. Thì ra là thế. Ta nhìn người này mới hai thai tu vi, thế mà có thực lực như thế, chỉ sợ đã thành tiểu kiếm tâm. Ha ha, Liêu sư minh coi là chọn lấy quả hờ mềm, không nghĩ tới đá trúng thiết bản. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ. Lương Luân lại từ đầu tới cuối duy trì khiêm tốn, hướng đối thủ ôm quyền thi lễ một cái, cười nói, đa tạ. Lúc này Liêu Hóa Cực không còn có vừa rồi hăng hái, hắn khổ tu Liệt Hỏa Thần Kiếm, vốn định lần này tông môn thi đấu bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi chuyện tiếu lâm. Không thành kiếm tâm, cuối cùng là bọt nước a. Liêu Hóa Cực tự lẩm bẩm, thu kiếm hoàn, thất hồn lạc phách đi xuống đài. Lương Luân thì quay trở về mình đá bạch ngọc trụ. Trải qua trận này, rất nhiều người đều nhận thức được thực lực của hắn, không còn có người dám tùy tiện khiêu chiến. Tiếp xuống, bị khiêu chiến nhiều nhất là Tô Tiểu Điệp cùng Trở Gấm. Bất quá, Tô Tiểu Điệp coi như giàu gì, dù sao cũng là kiếm tâm cảnh A Thánh, liên chiến hơn 10 trận không một lần bại, rất nhanh liền đem tất cả mọi người đuổi. Cuối cùng, 9 cái đá bạch ngọc trụ, không một dễ đổi chủ. Gia Cát Vũ Liệt lúc này cao giọng mở miệng nói, chư vị sư đệ biểu hiện được cũng không tệ. Nhưng hư cảnh luận đạo nguy hiểm trung điệp, không có có đủ thực lực, tiến vào họa thế hư cảnh liền là muốn chết. Đối với các ngươi tới nói, nơi đó không phải cơ duyên, mà là tai họa. Cho nên, các ngươi không cần nản chí. Lấy tư chất của các ngươi, lại khổ tu mấy trăm năm, tương lai có hy vọng vì ta giấu kiếm thư viện dương ai. Những này là tông môn thi đấu ban thưởng, các vị sư đệ thu cất đi. Gia Cát Vũ liền nói, phủi tay, dưới đài lập tức có người nâng đi lên 30 bảo hạp dựa theo thứ tự phân biệt đưa đến trước mặt mọi người. Thư viện đệ tử thu ban thưởng, mặc dù không có đạt được hư cảnh luận đạo danh lệch, nhưng cũng là vui vẻ ra mặt, tâm tình đều rất không tệ. Nhưng vào lúc này, mặt phía nam trong bốn người, Đoan Mục Mây bỗng nhiên mở miệng nói, Gia Cát Vũ liền, chúng ta giấu kiếm thư viện tổng cộng chỉ có 8 cái danh lệch, các ngươi tuệ kiếm lưu làm sao lên 5 người, còn hẳn là giảm đi 1 người a. Gia Cát Vũ liền nghe xong, sắc mặt không có biến hóa chút nào, gật đầu nói, không tệ. Một đội ngũ nhiều nhất chỉ có 4 người, cho nên chúng ta trong 5 người nhất định phải đào thải 1 người. Đây là các ngươi nội bộ sự tình, tự hành giải quyết, ta chờ xác định cuối cùng danh sách về sau, liền cùng chúng ta cùng đi gặp mặt sư thúc. Đoan Mục Mây nói xong cũng không lên tiếng nữa. Đông Quách Nhạc cười nói, xem ra chúng ta cái này 5 cái còn muốn xuống dưới đi một trận. Gia Cát Vũ Liệt trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, ta vì chuyện này từng gặp mặt qua sư tôn có ý tứ là kiếm ẩn một mạch đặc thù, nhất định phải lên 1 người, cho nên Tô sư muội cũng không cần tham dự giao đấu. A, đó chính là chúng ta 4 cái. Đông Quách Nhạc nhìn hai bên một chút, cười ha ha nói, Gia Cát sư minh, ngươi cũng không cần đi xuống đi, ta thân thể này không chịu được ngươi dày vò. Lộc Huyền Cơ cũng không cần xuống dưới, ta cùng hắn so qua, không phải là đối thủ của hắn. Chớ Gấm thản nhiên nói. Lương Nôn nghe xong có chút ngoài ý muốn. Hắn nhìn ra được, nàng này lòng tự trọng rất mạnh, không nghĩ tới sẽ làm chúng thừa nhận mình thua trận. Đông Bách Nhạc cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, quan sát lần nữa Lương Nôn một lát, cảm khái nói, ta nghe Hồng A Tam nói qua ngươi, biết ngươi lợi hại, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, thế mà ngay cả chớ gấm đều so không bằng. Được, cái này vòng giao đấu, thành ta cùng Mạc sư muội giữa hai người đấu. Đông Bách Nhạc thở dài, xoay người hạ bạch ngọc trụ, tại trong sân rộng chờ. Chớ gấm cũng không do dự, phiêu nhiên mà xuống, rơi vào Đông Bách Nhạc đối diện. Mạc sư muội, chúng ta có trên trăm năm không có giao thủ a? Đông Bách Nhạc một bên nói, một bên cởi xuống sau lưng mình cự đại quyền trụ. Là có hơn 100 năm. Chớ gấm mặt lộ vẻ hồi ức chi sắc, năm đó chúng ta không phân cao thấp, hôm nay ngược lại muốn xem ai mạnh ai yếu. Thời gian qua đi trăm năm, có thể gặp lại Mạc sư muội giáng múa, may mắn quá thay. Đông Bách Nhạc cười ha ha một tiếng, Đông Dương phất ống tay áo một cái, trước mặt quyển trục chậm chậm triển khai. Chỉ thấy phía trên có một vài bức bức họa, đều từ kiếm khí tiêu thành, mà lại mỗi một bức tranh họa bên trong đều có một viên kiếm hoàn. Theo quyển trục triển khai, chí ít có trên trăm bức họa quyển hiện ra ở trước mặt mọi người. Hát trăng bắt sao. Đông Bách Nhạc khẽ cười một tiếng, ở trong đó một bức tranh vẽ lên con ngón đúng ra. Trong mấy mắt, đấu kiếm trên đỉnh trời u ám, toàn bộ thương khung đều trở nên đen như mực. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mây đen khe hở bên trong có tinh quang rạng rỡ, một lát sau liền đâm rách thương khung, vô số kiếm khí như là cỗ sao trời rơi xuống. Chương 2236, Dịch Kiếm Tiên chương 2236, Dịch Kiếm Tiên khí thế thật là mạnh. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thán nhất thanh. Kiếm đồ một mạch thủ đoạn tương đối là thủ, phàm là tu luyện mạch này kiếm tu, đều sẽ tùy thân mang theo nho môn đặc chế của chủ. Bình thường, bọn hắn sẽ đem mình đối thiên địa đại đạo linh quang lóe lên cảm ngộ vẽ ở này tâm trên của chủ, lấy kiếm hoàn vi cốt, kiếm khí vi tuyến, theo ra một vài bức người bên ngoài khó mà xem hiểu bức tranh. Đương lúc đối địch, chỉ cần lật ra quyển trục, liền có thể đem những cái kia kỳ tư diệu tưởng kiếm pháp thi triển đi ra, mà lại tùy tâm sử dụng, có thể dẫn động các loại lực lượng pháp tắc. Cũng tỷ như hiện tại, Đông Quách Nhạc lấy kiếm đồ làm dẫn động sao trời pháp tắc, tướng tinh quang chi lực ra chỉ tại kiếm khí của mình bên trong. Toàn bộ đấu kiếm phong trời u ám, kiếm khí như là cỗ sao trời rơi xuống, cùng hắn kiếm đồ bên trên chô ghi lại hình tượng đơn giản giống nhau như lúc. Không hổ là kiếm đồ một mạch người mạnh nhất, một màn này tay ngay cả khí thế cũng khác nhau, trước đó cùng ta đấu kiếm những người kia kém xa. Lương Luân ở trong lòng âm thầm cấp ra đánh giá. Cũng liền tại trong khắp thời gian này, tinh quang kiếm khí đã từ trên trời giáng xuống. Tại Đông Bách Nhạc cố ý điều khiển phía dưới, những này kiếm khí đều tránh đi bên ngoài quan chiến nho môn đệ tử, mục tiêu chỉ khóa chặt chớ gấm một người. Chớ gấm biết vị sư huynh này lợi hại, không dám có chút chủ quan, đem tay áo dài một đấu, hồng tụ hóa thành vạn trượng kiếm quang, như dây lụa lăng không bay múa. Chính là múa kiếm bên trong làm gấm lưu quang. Năm đó nàng cùng Lương Nôn lúc giao thủ đã từng sử dụng qua chiêu này, đáng tiếc bị kiếm chỉ hóa giải, bây giờ 3 năm không thấy, công lực lại có tinh tiến. Xoát, tinh quang kiếm khí từ trên trời giáng xuống, giống như thiên quân vạn mã, xâm nhập chớ gấm hồng tụ trong trận. Song phương vừa bắt đầu chính là toàn lực ứng phó. Chỉ gặp kiếm khí bay lên, hồng tụ luận vũ, đạo đạo kiếm ảnh ở giữa không trung giao thoa tung hành, đem quảng trường bốn phía hư không đều xé rách, xuất hiện lít nha lít nhít vết cắt. Thật nhanh kiếm pháp. Mọi người vây xem cũng không khỏi đến phát ra cảm khái, cái này tinh quang kiếm khí tốc độ cực nhanh, mà lại thế công lăng lệ người bình thường căn bản không có khả năng ngăn cản được tới. Cũng chính là chờ gấm, nàng này tính cách không nóng không đội, am hiểu lấy chậm đánh nhanh, thanh kiếm mua thần thông phát huy đến cực hạn, lúc này mới có thể ngăn trở Đông Quách Nhạc thế công. Song phương cứ như vậy tranh đấu mấy chục cái hiệp, mắt thấy rằng co không xong, Đông Bách Nhạc đống nhiên biến chiêu, đưa tay trên kiếm đổ nhẹ nhàng gạch một cái, chỉ gặp đầu ngón tay hắn rơi chỗ, chính là một bức băng thiên tuyết địa bức họa. Hoa bên trong tuyết lớn ngập núi, quỳnh hoa phấp phới, mây tối trời thấp, mọi âm thanh đều chìm. Thiên sơn điệu phi tuyệt, vạn kính nhân tu diệt. Đông Bách Nhạc quát nhẹ một tiếng, con ngón đúng ra, chỉ gặp một đạo kiếm quang bay ra, trung quanh cương phong được khởi, lông lống đại đông tuyết chống rông xuất hiện, đúng là từng đạo lăng lệ kiếm khí, tản mát ra thấu xương giá lạnh. Một cái mắt, phương viên trong dặm đều bị cố kiếm ý này băng phong. Túc sát chi khí hướng bốn phía quyết tán, khiến cho vây xem một đám nho ra đệ tử đều nhanh không thở được. Mọi người lui ra phía sau. Gia Cát Vũ Liệt lông mày cau lại, ngay sau đó phất ống tay áo một cái, kim sát kiếm quang từ hắn trong tay áo bắn ra, tại trong sân rộng vẽ lên một cái trăm dặm phương viên kiếm quang vòng. Gió tuyết đầy trời, thế mà sông không ra cái này kiếm quang vòng, bị gắt gao chấn áp tại trong vòng. Lương Luân thấy cảnh này, khóe mắt kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Chắc không được Đông Quách Nhạc không cho hắn hạ trạng, người này thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Nếu như không sử dụng hỗn độn kiếm khí, ta cái này phân thân chưa chắc là đối thủ của hắn. Đáng được an mừng chính là, tiến vào họa thế hư cảnh về sau, cái này Gia Cát Vũ Liệt đại khái suất là Lương Nôn đồng đội, cũng không cần lo lắng quá mức. Đang suy nghĩ ở giữa, trong sân đấu kiếm lại đến một cái cao trào. Chỉ gặp quỳnh tuyết bay lên, kiếm ảnh hàn quang chớp loạn, vô số hư không đều bị xé nứt, liền ngay cả chớ gấm cũng dần dần có chút chống đỡ không được. Liên tiếp biến đổi mấy cái dáng múa về sau, nàng vẫn là sử xuất Phượng Tê Ngô Đồng. Kim hoàng sắc cây ngô đồng chặn tầng tầng kiếm khí mặc cho phong tuyết áp đỉnh, kia nguy nga cổ thụ từ đầu đến cuối không gãy, đứng ngạo nghệ thương cung. Mạc sư mọi kiếm đạo lĩnh nộ càng hơn trước. Đông Quách Nhạc mắt lộ ra vẻ hân thường, ra tay lại là không lưu tình chút nào. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, tại trên quyển trục co ngón tay bắn liền, duy nhất một lần kích phát ba bức kiếm đồ. Theo thứ tự là Cửu Lũ Chấn Ma Đồ, Lạc Hà Hỏi Đồ cùng Biển Mây Vạn Tượng Đồ. Ba loại khác biệt kiếm ý trong chiến trường đồng thời bộc phát, tử, thanh, bạch ba đạo kiếm quang tung hoành ngang dọc, phảng phất ba vị cao thủ tuyệt thế, phối hợp ăn ý, đôi chớ gấm phát khởi bầy công. Chớ gấm sắc mặt nghiêm túc, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Nàng một bên bảo trì phượng tê ngô đồng không tiêu tan, một bên biến hóa giang múa, ở giữa không trùng tránh chuyển xê dịch, không ngừng tránh né Đông Quách Nhạc công kích. Múa kiếm một mạch thần thông linh động hay thay đổi, không có cố định trường pháp có thể nói, rất nhiều đều là tùy tính mà múa, người bình thường không cách nào bắt được chớ gấm tung tích. Đáng tiếc, đối thủ của nàng là Đông Quách Nhạc. Kia trên quyển trục không biết ghi chép nhiều ít loại kiếm pháp, Đông Quách Nhạc tâm tư kỳ náo, gặp chiêu pha chiêu, không ngừng biến hóa mình kiếm đồ, mỗi lần đều đoạt trước một bước khắc chế chớ gấm hành động. Mặc dù chàng diện bên trên hai người đánh cái bất phân thắng bại, nhưng giống Lương Nôn, Gia Cát Vũ Liệt những người tình tưởng này đều biết, chớ gấm thua không nghi ngờ. Bởi vì đánh đến bây giờ, nàng còn không có tiến hành qua hữu hiệu phản kích, thủy chung là bị động phòng thủ. Chỉ cần nàng hơi chút sơ sẩy, thắng bại liền điểm. Kiếm đồ vẫn là lợi hại. Bất quá, cái này Đông Quách Nhạc đến cùng có bao nhiêu mai kiếm hoàn a? Lương Nôn tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh. Hắn biết kiếm đồ một mạch tu sĩ đều là cất giữ phi kiếm người trong nghề, nhưng bọn hắn kiếm hoàn chỉ có thể phong ấn tại quyển trục bên trong, không cách nào luyện chế thành bản mệnh kiếm hoàn. Mà lại, trên quyển trục kiếm đồ một khi sử dụng, liền cần một lần nữa luyện hóa tới đối ứng kiếm hoàn, cho nên cùng một bức kiếm đồ không cách nào trong chiến đấu liên tục sử dụng hai lần. Đây cũng là kiếm đồ một mạch tệ nạn đi. Mặc dù có những ngày tệ nạn, nhưng Đông Quách Nhạc dù sao cũng là có hơn 100 bức kiếm đồ cao thủ. Hắn cùng chớ gấm đấu mấy canh giờ, kiếm thế trầm ổn, từ đầu đến cuối đứng ở bất bại. Thời gian dần trôi qua, chớ gấm bại tướng ẩn hiện, nhiều lần lộ ra sơ hở, mặc dù cực lực đền bù, lại tại kiếm thế bên trên bại bởi đối phương. Lại đấu nửa canh giờ, Đông Quách Nhạc kiếm thế đã thành, bắt lấy chớ gấm một sơ hở, tại trên quyển trục điểm ra văn thánh thả câu đồ. Chỉ gặp một cây tinh mịn như tơ kiếm khí xa xa bay tới, vừa lúc là chớ gấm khó lòng phòng bị thời điểm, tùy tiện liền phá vỡ nàng hộ thể linh quang. Ngay sau đó, đạo kiếm khí này đâm vào đỉnh đầu nàng huyết bách hội, trong nháy mắt phong ấn trong cơ thể nàng tất cả pháp lực. Chớ gấm thân bất do kỷ, bị đạo kiếm khí này lẳng không mang theo, bay đến ngoài sân rộng đây. Sư muội, đa tạ. Đông Quách Nhạc hai tay ôm quyền, ha ha cười nói. Chớ gấm tại nguyên chỗ đứng đó một lúc lâu, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ giận dữ chi sắc. Nhưng rất nhanh, nàng liền bình tĩnh trở lại, thở dài nói, tài nghệ không bằng người, cam bái hạ phong. Ta đánh không lại ngươi, cũng đánh không lại Lộc Huyền Cơ, cái này họa thế hư cảnh không đi cũng được. Nói xong, cũng không tiếp tục lý bất luận kẻ nào, xoay người một cái, hạ đấu kiếm phong, hướng nơi xa đi. Ai? Mắt thấy chớ gấm đi được như thế dứt khoát, Đông Quách Nhạc ngược lại là có chút áy náy. Mạc sư muội thiên phú không giới ta, chung quy là ăn đạo hạnh quá nhỏ bé thua thiệt, đợi một thời gian, nhất định có thể thắng ta ạ. Hắn sờ lên cái cằm, nhẹ nhàng thở dài, quay người về tới bạch ngọc trụ bên trên. Gia Cát Vũ Liệt đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt, từ đầu đến cuối, ánh mắt đều không có bất kỳ biến hóa nào. Xem ra nhân viên đã xác định, hắn nhìn lướt qua bên cạnh ba người, chậm rãi nói, từ giờ khắc này bắt đầu, chúng ta bốn người chính là đồng đội, tiến vào họa thế hư cảnh về sau, chúng ta muốn chung cùng tiến lùi, các không thể tự tiện hành động, càng không thể thấy chết không cứu. Lương Nôn, Đông Bách Nhạc, Tô Tiểu Điệp nghe xong, đều gật đầu xác nhận. Ta để cử ra các sư minh vị đội trưởng, mọi người không có ý kiến chứ? Đông Bách Nhạc ha ha cười nói, đương nhiên không có. Lương Nôn lập tức biểu thị đồng ý, hắn biết ra các Vũ Liệt lợi hại, mình một ngoại nhân, không có khả năng cùng hắn đi tranh cái đội trưởng này. Tô Tiểu Điệp gặp hắn đồng ý, đương nhiên cũng sẽ không phản đối. Thế là, Gia Cát Vũ Liệt liền trở thành bọn hắn lĩnh đội người. "Tốt, nếu như ta là đội trưởng, vậy thì có trách nhiệm bảo hộ mọi người an toàn." Gia Cát Vũ Liệt nói đến đây, dừng một chút, ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lương Nôn trên thân. "Lộc Huyền Cơ, bởi vì ngươi không phải trong thư viện người, cho nên ta muốn đặc biệt nhắc nhở ngươi." "Nhắc nhở ta cái gì?" Lương Nôn nghi ngờ nói. "Họa thế hư cảnh bên trong, cơ duyên rất nhiều, nhưng tương tự cũng có đại phong hiểm. Ở loại địa phương này, phải hiểu được tiến tối lấy hay bỏ, nếu không thân tử đạo tiêu, lưu lại tiếc nuối." Gia Cát Vũ Liệt ngữ trọng tâm trường nói. Lương Nôn nghe xong, mỉm cười, đạo hữu yên tâm, tại hạ luôn luôn biết tiến thối. Hắn hiểu được Gia Cát Vũ Liệt ý tứ, đơn giản là ám chỉ mình, không muốn gặp được chỗ tốt liền đi không được đường, muốn lấy đại cục làm trọng, không liên lụy bọn hắn cái đội ngũ này. Kỳ thật cái này thật đúng là Gia Cát Vũ Liệt quá lo lắng. Lộc Huyền Cơ là một bộ kiếm linh phân thân, phổ thông cơ duyên đối với hắn dụ hoặc không lớn, chuyến này trọng yếu nhất mục tiêu vẫn là vì bản tôn học được một mạch chính tâm quyết. Mấy người đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, quảng trường phía nam, Đoan Mục Mây đứng lên nói, việc này không nên chậm trễ. Đã các ngươi tuệ kiếm lưu danh sách đã xác định, vậy chúng ta liền cùng nhau đi gặp mặt sư thúc, chuẩn bị cùng các thư viện đồng môn tụ hợp đi. Đối với cái này, phía bắc bốn người đương nhiên không có có dị nghị. Đi thôi. Gia Cát Vũ Liệt cùng Đoan Mục Mây phân biệt đánh ra một đạo pháp quyết, tám cái đá bạch ngọc trụ đồng thời tách ra sáng chói hào quang. Rất nhanh, nồng đậm không gian chi lực liền phát ra, khiến cho không gian xung quanh đều nổi lên gợn sóng. Hâm mộ a. Vây xem thư viện đệ tử bên trong, có không ít người lộ ra vẻ mơ ước. Trên trụ đá tám người, chính là toàn bộ thư viện thánh nhân phía dưới kiệt xuất nhất tám vị kiếm tu. Không biết có bao nhiêu thư viện đệ tử tưởng tượng lấy có một ngày mình cũng có thể cùng tám người này cầm kiếm trừ ma, vạn người kính ngưỡng. Mọi người ở đây ánh mắt hâm mộ bên trong, tám cái đá bạch ngọc trụ bên trên bóng người dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại nguyên chỗ. Ai, kết thúc, tất cả giải tán đi. Chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo hư cảnh luận đạo 500 năm về sau, ta cũng muốn xung kích kiếm tâm cảnh. Không tệ, có chí hướng. Bất quá ngươi vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào vượt qua mình thứ hai khó đi. Ha ha ha. Chúng thư viện đệ tử tại một mảnh huyên náo bên trong chậm chậm rút lui. Về phần Lương Ngôn, cùng ra các Vũ Liệt, Đông Quách Nhạc bọn người cùng nhau bị truyền tống, cũng không biết trải qua bao lâu, không gian xung quanh dần dần ổn định, ẩn ẩn nghe được một cỗ thanh lịch mùi thơm ngát. Hắn hai chân rơi xuống đất, thả mắt nhìn đi, chỉ gặp dưới chân là một mảnh vô biên vô tận biển mây. Phía trước có một tòa cổng vòng đá, cổng vòm bên trên treo một khối bảng hiệu, trên viết Tung Hoành Cư ba chữ to. Đây là Thánh Nhân Đạo Trường. Lương Ngôn hai mắt nhắm lại, hắn đã từ Tô Tiểu Điệp nơi đó biết, Dấu Kiếm Thư Viện thánh nhân cùng đệ tử cũng không ở tại cùng một vùng không gian, mỗi một vị thánh nhân cũng có tự mình mở ra đạo trường, chỉ có tình huống đặc biệt mới có thể hiện thân tại ngoại giới. Trước mắt cái này Tung Hoành Cư chính là Dịch Kiếm Tiên Dương Dịch Chi đạo trường. Ai, cuối cùng vẫn là không tránh được cửa này. Lương Luân ở trong lòng thở dài. Hắn cái này Lộc Huyền Cơ thân phận dù sao có chuyện ẩn ở bên trong, thánh nhân phía dưới là không thể nào nhìn ra được, nhưng ở thánh nhân trước mặt, cho dù là hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giấu giếm. Thử một chút xem sao, trải qua mấy lần dung hợp, Thái Hư Hổ Lô đã vật phi phàm, ta kiếm này linh thân thể từ kiếm thế giới tinh hoa mà sinh, coi như thánh nhân cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấu. Lại nói, kiếm của ta linh phân thân cũng không phải phổ thông phân thân, mà là cùng loại đạo môn nhất khí hóa tam thanh, từ trên ý nghĩa nghiêm ngặt tới nói, Lộc Huyền Cơ cùng Liễu Tầm Đạo đều là độc lập tu sĩ, chỉ bất quá ý thức cùng hưởng mà thôi. Muốn lấy được hai quyển công pháp, gặp thánh nhân là chuyện sớm hay muộn. Sớm tối đều muốn qua cửa ải này, thành công vạn sự đại cát, thất bại cũng không thể so với hiện tại càng hỏng bét. Nghĩ tới đây, Lương Luân cắn răng, đi theo đám người cùng nhau tiến vào Tung Hoành Cư. Thông qua được cửa đá, chỉ thấy chung quanh mây mù lờ lờ, khắp nơi có thể thấy được hai loại đám mây, một loại đen nhánh như cối xay, một loại khác thuần bạch như khay ngọc. Mây đen mây trắng giao thế tung hành, phản phất từng tòa sườn núi nhỏ. Đám người thần thức vừa mới tới gần, liền bị hút vào trong mây, cũng không còn cách nào tự kiểm chế. Mọi người ở đây đầu váng mắt hoa chi cực, phía trước đột nhiên vang lên một tiếng nói giàn mua, tất cả vào đi. Theo thanh âm này vang lên, chung quanh mây mù chậm chậm tan đi, đen trắng đám mây cũng bắt đầu hướng nơi xa di động. Sau một lát, phía trước xuất hiện một đầu tiền đồ tươi sáng. Đám người dọc theo đầu này đại đạo một đường hướng về phía trước, không bao lâu đã nhìn thấy một cái bạch ngọc bồ đoàn bên trên ngồi một lão giả. Người này đầu đội nón cỏ, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt ham sâu. Ánh mắt của hắn cực kỳ thâm thúy, phảng phất có thấy rõ hết thảy bản lĩnh, chỉ là hơi quét qua, mọi người tại đây ngay cả thở mạnh cũng không dám. Sau một lát, Gia Cát Vũ Liệt cùng Đoan Mục Mây đồng thời chắp tay nói, bái kiến sư thúc. Ừm. Dịch Kiếm Tiên khẽ gật đầu, sắc mặt lạnh nhạt nói, Ngọc Kiếm Tiên đang lúc bế quan, Thư Kiếm Tiên có chuyện quan trọng khác mang theo, lần này liền từ ta dẫn đội, các ngươi không có ý kiến à? Chúng ta mặc cho sư thúc phân phó. Đám người đồng nói. Dịch Kiếm Tiên ánh mắt lần lượt lướt qua đám người, cuối cùng vẫn rơi vào Lương Nôn trên thân. Ngươi không phải ta Giấu Kiếm Thư Viện đệ tử, thế mà có thể thu được hư cảnh luận đạo tư cách, xem ra thủ đoạn không tầm thường a. Dịch Kiếm Tiên lời nói này hình như có chỉ, Lương Nôn nghe xong, lập tức làm ra vẻ sợ hãi, tại hạ cái này chút thủ đoạn, sao giấu giếm được tiền bối pháp nhãn. Ta đối nho môn hướng tới đến cực điểm, còn xin tiền bối cho ta một cái cơ hội, ta tất không cho tiền bối thất vọng. Ha ha, ngươi ngược lại là biết nói chuyện. Dịch Kiếm Tiên mỉm cười, ánh mắt trên người Lương Nôn quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, đột nhiên hỏi, ta không có đoán sai, ngươi từng có qua đại cơ duyên, luyện thành trước thiên đất mộc chi thể, đúng không? Chương 2237, tổng đàn chương 2237, tổng đàn Lương Nôn nghe xong, nội tâm trong nháy mắt thở dài một hơi. Có thể hỏi ra vấn đề này, nói rõ đối phương không có xem thấu thân phận của hắn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài vững như lão cẩu, kỳ thật nội tâm đã sớm hoảng đến không được, thậm chí đã chuẩn bị kỹ càng, một khi bị nhìn xuyên, liền tiên hạ thủ vi cường, thi triển hỗn độn kiếm khí từ nơi này đào tẩu. Còn tốt, Dịch Kiếm Tiên cũng không có tìm được sơ hở của hắn. Lương Nôn mừng thầm trong lòng, mặt ngoài lại cố ý giả bộ như chấn kinh chi sắc, một lát sau cung kính nói, không hổ là nho gia thánh hiển, liếc thấy thấu tại hạ quá khứ. Không tệ, ta từng tại một cái bí cảnh bên trong ngẫu nhiên đạt được thiên tài địa bảo, từ đó luyện thành trước thiên đất mộc chi thể, cũng là tại cái kia bí cảnh bên trong, ta học được nho gia công pháp, từ đây đối nho môn bốn viện vô cùng hướng tới. Được. Dịch Kiếm Tiên nhẹ gật đầu, khó được ngươi có chuyện nhờ học chi tâm, ta nho gia quảng nạp thiên hạ học viện, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, chưa từng tránh xa người ngàn dặm. Lần này hư cảnh luận đạo, nếu ngươi biểu hiện tốt đẹp, ta có thể phá lệ thu ngươi làm đồ. Lương Luân nghe xong, lập tức làm ra vẻ mừng rỡ, nếu có thể bái nhập Kiếm Tiên môn hạ, chính là ta cuộc đời lớn nhất cơ duyên. Lần này hư cảnh luận đạo ta tất toàn lực ứng phó. Dịch Kiếm Tiên mỉm cười, ngươi trước lui sang một bên. Vâng. Lương Luân theo lời lui ra. Dịch Kiếm Tiên ánh mắt lại rơi vào Đoan Mục Mây cùng Gia Cát Vũ Liệt trên người của hai người. Hai người các ngươi làm lĩnh đội, muốn lần này hư cảnh luận đạo bên trong gánh tới chịu trách nhiệm, trấn giới thạch cố nhiên muốn tranh, đồng môn tính mệnh càng là muốn tại đặt ở vị thứ nhất. Đi thời điểm là 8 người, trở về thời điểm coi như thiếu một người, ta cũng muốn bắt các ngươi hỏi tội. Dịch Kiếm Tiên ánh mắt sắc bén. Đoan Mục Mây cùng Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, nhìn nhau một chút, đều lộ ra vẻ nghiêm túc. Sư thúc yên tâm, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, đem tất cả đồng môn đều an toàn mang trở về. Hai người tề thanh đáp. Được. Dịch Kiếm Tiên khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ vẻ hài lòng. Hắn dừng lại một lát, chậm rãi nói, hỏa thế hư cảnh là cái thần bí địa phương, thánh người vô pháp tiến vào, liền ngay cả thánh linh chi bảo cũng không mang vào đi, cho nên hết thảy đều chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Liên quan tới lần này hư cảnh luận đạo, ta có một lời trước đây, các ngươi tạm thời nghe chi, không thể đối với người ngoài kể ra. Mời sư thúc chỉ giáo. Gia Cát Vũ Liệt cung kính nói, giới này hư cảnh luận đạo, có lẽ nguy hiểm lớn nhất không tại trời hư, mà là. Nói đến đây, Dịch Kiếm Tiên trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo lăng lệ quang mang. Đạo Minh. Theo hai chữ cuối cùng lối ra, ở đây 8 tên đệ tử đều hít sâu một hơi. Tất cả mọi người trầm mặt lại. Sau một lát, Phương Tích đột nhiên hỏi, sư thúc, cớ gì nói ra lời ấy? Đông Bách Nhạc cũng nói, đúng vậy à, tại năm trước hư cảnh luận đạo bên trong, mặc dù song phương thỉnh thoảng có ma sát, nhưng cực ít sẽ xuất hiện đưa người vào chỗ chết tình huống, chẳng lẽ lần này hư cảnh luận đạo cùng dĩ vãng khác biệt? Đối mặt hai tên đệ tử hỏi thăm, Dịch Kiếm Tiên trầm mặt một lát, chợt thở dài, "Ai, hương hỏa chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới bây giờ đã vô pháp hòa hoãn. Ta ngược lại thật ra nghĩ hai phái có thể duy trì hòa bình, vấn đề là người khác chưa hẳn nghĩ như vậy à?" Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, "Các ngươi không thể cổ hủ, không cần chờ người khác đao gác ở trên cổ mới biết được phản kháng. Nếu như tại bí cảnh bên trong phát hiện đạo minh có gây rối cử động, các ngươi có thể tiên hạ thủ bí cường, coi như gây ra họa tại đỉnh, cũng có thư viện cho các ngươi đỉnh lấy." Mọi người tại đây nghe xong, phần lớn sắc mặt nghiêm túc. Sư thúc yên tâm, đạo minh đệ tử như có gây rối tiến hành, ta Đoan Mục Mây định trạng không dung tha. Đoan Mục Mây cái thứ nhất mở miệng hưởng ứng. Những người còn lại trầm mặc một lát, cũng nhao nhao gật đầu. Trong tám người, chỉ có Lương Luân ở trong lòng thở dài. Vị kia bị máu hư ăn mòn cao bước, chính là vị này Dịch Kiếm Tiên đệ tử đắc ý nhất, bây giờ tất cả manh mối đều chỉ hướng đạo minh, trong lòng của hắn khẳng định có hận. Đây là một cái không cách nào hóa giải nan đề. Đạo nho hai phái có thủ truyền kiếp, càng có hương hỏa chi tranh, mặc dù mặt ngoài duy trì hòa bình, nhưng loại này hòa bình tựa như một tầng giấy cửa sổ, bị người đâm một cái tức phá. Vô luận như thế nào, trước tiên cần phải cố tốt chính mình. Cái này Gia Cát Vũ Liệt không giống như là người lỗ mãng, Tô Tiểu Điệp càng sẽ không chống lại mệnh lệnh của ta, trước mắt đến xem, chi đội ngũ này cũng không tệ lắm. Lương Luân trong bóng tối ước định phía bên mình đội hình, trong lòng coi như hài lòng. Ngay tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, Dịch Kiếm Tiên đông nhiên nói, "Tốt, phải nói ta cũng nói rồi. Hoa thế hư cảnh sớm giải phóng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi." "Ừm." Lương Luân sửng sốt một chút. Hắn vốn cho rằng Dịch Kiếm Tiên sẽ cho bọn hắn mấy ngày thời gian đi xử lý trong tay sự tình, không nghĩ đến người này nói đi là đi. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Dịch Kiếm Tiên phất ống tay áo một cái, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Lương Luân xa xa nhìn lại, phát hiện người này ống tay áo tựa như là một cái không gian cửa vào, trung quanh hư không không ngừng xoay tròn, tựa như vĩnh vô chỉ cảnh vòng xoáy. Đây là Lương Luân tại đấu kiếm trên đỉnh nhìn qua, đây là Nho Môn Thánh Hiển không gian thần thông, chỉ xích tiên ai. Cũng liền trong phiến khắc, toàn bộ tung hoành cư đều bay lên, rơi vào Dịch Kiếm Tiên ống tay áo, bắt đầu phi tốc xoay tròn. Không bao lâu, tung hoành cư biến mất tại hư không. Về phần Dịch Kiếm Tiên bản nhân, cũng là linh quang lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lương Luân chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, chờ hắn thanh lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã thân ở hư không loạn lưu bên trong. Túi đầu nhìn lại, phát hiện dưới chân chính là tung hoành cư, chỉ bất quá so trước đó nhỏ gấp mấy trăm lần. Đến lúc này hắn mới nhìn rõ, nguyên lai toàn bộ tung hoành cư lại là một bộ bàn cờ to lớn. Dấu kiếm thư viện tám tên đệ tử đều tại cái này trên bàn cờ, thật giống như một chiếc phá giới phi thuyền, chở lấy bọn hắn xuyên thẳng qua hư không. Tốc độ thật nhanh. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Liên cái này ngắn phút chốc thời gian, chúng người cũng đã rời đi dấu kiếm thư viện không biết nhiều ít và dặm. Đây chính là thánh người thủ đoạn. Lương Luân phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp bàn cờ chia làm đen trắng hai loại khu vực khác nhau, Tâm Kiếm Lưu bốn người đều ngồi tại màu đen khu vực, Tuệ Kiếm Lưu bốn người thì ngồi tại màu trắng khu vực. Về phần Dịch Kiếm Tiên, lúc này đã tìm không thấy tung tích, phản phất dung nhập bàn cờ. Chúng ta bây giờ là tại đi họa thế hư cảnh trên đường sao? Lương Luân vô ý thức hỏi. Họa thế hư cảnh? Đông Quách Nhạc cười ha ha một tiếng, không phải vậy. Chỗ kia quá xa, liền xem như sư thúc cũng muốn tốn không ít thời gian đâu. Chúng ta bây giờ đi chính là Nho Minh tổng đàn sắp đặt trận pháp truyền tống, có thể nối thẳng họa thế hư cảnh lối vào. Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu. Nho Minh tổng đàn cùng dấu kiếm thư viện đều tại Thương Nô cảnh, khoảng cách không tính quá xa, lấy Dịch Kiếm Tiên tốc độ, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến. Ba ngày sau chính là tên đề bảng vàng thời điểm, bốn đại thư viện đội ngũ đều sẽ đổi tới tổng đàn, đến lúc đó các ngươi cũng có thể kiến thức đến sách khác viện cao thủ. Gia Cát Vũ Liệt thản nhiên nói. Tên đề bảng vàng. Lương Luân là lần đầu tiên nghe nói, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Tiểu Điệp ở bên cười nói, đây là kỳ trước hư cảnh luận đạo đặc hữu nghi thức, năm đó chí thánh tiên sư tại Kim Quang trên sườn núi truyền đạo. Kia vách núi vách đá bởi vậy có linh tính, cũng ngay tại lúc này cất giữ tại tổng đàn kim bảng. Mỗi lần hư cảnh luận đạo trước đó, bốn đại thư viện đệ tử đều muốn tại trên bảng lưu trữ, về sau liền có tài hoa gia trì, làm thực lực bản thân trong khoảng thời gian ngắn tăng trưởng không ít. Ồ, Lương Luân có chút ngoài ý muốn. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có loại này thần khí, lại có thể cưỡng ép tăng lên tu sĩ thực lực. Đây không phải đốt cháy giai đoạn sao? Chẳng lẽ không có tác dụng phụ? Lương Luân vô ý thức hỏi. Không có. Tô Tiểu Điệp đầu tiên là lắc đầu, sau đó lại bổ sung, bất quá từ kim bảng bên trên đạt được tài hoa cũng không phải là tự thân tu luyện mà đến, chỉ có thể duy trì trăm ngày tả hữu, trăm ngày qua đi liền tự hành tiêu tán. Thì ra là thế. Lương Luân là minh bạch cái này tên đề bảng vàng chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên chiến lực, đối tự thân tu luyện không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Bất quá, đôi này tham gia hư cảnh luận đạo tu sĩ tới nói, lại là một sự giúp đỡ lớn. Chắc không được mỗi lần trước khi lên đường, bốn đại thư viện đệ tử đều sẽ tề tụ tông môn, vì chính là cường hóa sức chiến đấu của bọn họ. Lương Luân nghĩ, lại hỏi, vừa rồi ngươi nói đến tài hoa, tha thứ ta cô lậu quả văn, cái này lại là cái gì? Lần này, Tô Tiểu Điệp còn chưa mở miệng, Đông Bách Nhạc liền cười nói, đạo hữu có chỗ không biết, tài hoa là ta Nho Môn đặc biệt nhất thần thông, những cái kia cao thâm pháp thuật, nhất là chí thánh tiên sư chuyển thừa kinh điển, đều cần dùng tài hoa mới có thể thi triển. Lương Luân nghe xong càng thêm kinh ngạc, ta tại dấu kiếm thư viện nhiều năm như vậy, làm sao không gặp có người thi triển qua tài hoa? Bởi vì chúng ta là bốn đại thư viện bên trong duy nhất kiếm tu thư viện, kiếm tu tu kiếm khí, nho sinh tu tài hoa, ngươi như đi cái khác ba đại thư viện, đối Tài Hoa cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Gia Cát Vũ liệt thản nhiên nói: "Đúng vậy à, Tài Hoa là nho gia cao thâm pháp thuật căn cơ, khác biệt Tài Hoa có khác biệt diệu dụng, chờ chúng ta đến Nho Minh tổng đàn, ngươi liền có thể thấy được." Đông Quách Nhạc nói bổ sung: "Thì ra là thế." Nghe hai người giới thiệu, Lương Luân đối nho môn Tài Hoa có một thứ đại khái hiểu rõ. Tô Tiểu Điệp lại là thở dài: "Chỉ tiếc à, chúng ta giấu kiếm thư viện không tu Tài Hoa, kim bảng đối với chúng ta tác dụng không lớn, nhiều nhất chính là tầm bộ nguyên thần. Dạng này cũng tốt, có chút ít còn hơn không đi." Lương Luân mỉm cười. Hắn đối cái này cái gọi là kim bảng hứng thú không lớn, ngược lại là có thể mượn cơ hội này mở mang kiến thức một chút sách khác viện cao thủ. Bốn người đơn giản trao đổi vài câu, liền không cần phải nhiều lời nữa, trên bàn cờ ngồi xuống nhập định, lặng lặng chờ. Quả nhiên, tầm nửa ngày sau liền đạt tới mục đích. Chỉ gặp bàn cờ tốc độ đột nhiên bạo tăng, hướng tường không gian bên trên ba trạm, xé mở một đạo dài khoảng 10 trượng lỗ hổng, đem tất cả mọi người đưa ra ngoài. Lương Luân cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, cùng tám người cùng nhau chui ra khỏi hư không. Hắn hai chân mới vừa vặn rơi xuống đất, chỉ nghe thấy du dương trung vang. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước có một mảnh liên miên núi non chập trùng, sơn mạch trung ương có một tòa phủ không đảo. Hòn đảo lương tựa nguy nga mênh mông sơn nhạc, mây mù lượn lờ, linh quang ẩn hiện, phảng phất là một bức thủy mặc màu vẽ họa bên trong nhất có linh tính một bút, hiển thị rõ thiên địa chi linh tú. Nơi đó chính là Nho Minh tổng đàn a. Lương Luân hai mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được, kia hòn đảo bên trên có cực kỳ cường đại cấm chế, liền xem như mình bản tôn đích thân đến, chỉ sợ cũng không xông vào được. Về phần hắn tâm tâm niệm niệm một mạch chính tâm quyết liền cất giữ tại tổng đàn bên trong. Đang suy nghĩ ở giữa không trung đột nhiên truyền đến Dịch Kiếm Tiên thanh âm: "Ta có việc muốn tìm mấy vị sư huynh thương lượng, các ngươi tự hành tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ba ngày sau chính là tên đệ bảng vàng thời gian, không cần thiết làm trễ lại." Đám người nghe xong, đồng thời đáp: "Sư thúc yên tâm, chúng ta tự sẽ an bài." Giữa không trung không có trả lời, nhưng Lương Luân có thể cảm giác được, Dịch Kiếm Tiên khí tức dần dần đi xa, rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, từ đằng xa bay tới hai vị bộ quan, theo thứ tự là một nam một nữ, nam dáng người cao gầy, nữ tướng mạo phổ thông. Bọn hắn gặp ra Cát Vũ Liệt bọn người, xa xa liền chắp tay hành lễ. Gặp qua dấu kiếm thư viện sư minh, sư tỷ, hai vị sư đệ khách khí. Gia Cát Vũ Liệt đáp lễ lại, sau đó cười nói: "Chúng ta tới chậm, không biết cái khác mấy cái thư viện đã tới chưa? Vạn Pháp thư viện, Hòa Thanh gió thư viện đều đến, hiện tại chỉ kém Thánh Linh thư viện." Nam tử hồi đáp. Trong đám người, Phương Tích ngáp một cái, lười biếng nói: "Thánh Linh thư viện khoảng cách xa nhất, có thể là trên đường có việc chậm trễ đi, nếu không lấy Liễu Như thị kia bản đường tính tình, tuyệt đối sẽ xách tới trước." Vừa dứt lời, phản phất là sớm diễn luyện, nơi xa lại truyền đến hừ lạnh một tiếng: "Phương Tích, ngươi lại ở sau lưng nhai người cái lưỡi, ta tính tình thế nào?" Phương Tích nghe được thanh âm này, biến sắc, lập tức quay người hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ gặp ngoài mấy trăm dặm, hư không xé rách, lộ ra một đầu dài trăm trượng lỗ hổng. Ngay sau đó, một chiếc tử kim lâu thuyền từ trong hư không bay ra, trùng trùng điệp điệp, từ trên trời giáng xuống, vừa vặn rơi ở trước mặt mọi người. Lương Luân ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp lâu thuyền bên trên đứng bốn người, theo thứ tự là ba nam một nữ. Lời mới vừa nói chính là nữ tử kia, một thân áo lông trắng hơn tuyết, tóc xanh như mực, ngọc cơ vai trần trụi bên ngoài, quả nhiên là xinh đẹp động lòng người. Liêu Như thị. Lương Luân đối với cái này nữ cũng không xa lạ gì. Bất quá, nhất làm cho hắn để ý cũng không phải là Liễu Như thị, mà là Liễu Như thị bên cạnh nam tử. Người kia một đầu ô tóc đen dài rối tung đến bên hông, ngũ quan tinh xảo, mũi cao thẳng, rõ ràng là nam tử, lại so bên cạnh Liễu Như thị càng đẹp. Anh tư cùng ôn nhu lại có thể tại cùng trên người một người hoàn mỹ thể hiện. Lại gặp mặt, Lạc Tình. Lương Luân hai mắt nhắm lại. Cái này sát phạt quả đoán nam tử, đã từng cùng Lương Luân vận mệnh có quá nhiều lần giao hội. Năm đó ở Thiên Cơ Ma Tháp thời điểm, hai người từng là tử địch, nếu không phải Vĩnh Dạ thành chủ xin tha cho hắn, Lương Luân kém một chút tiện tay lưới đao người này. Về sau tại Ngũ Trang Sơn một trận chiến bên trong, Lạc Tình trái lại đem Lương Luân đánh thành trọng thương, còn thiếu một chút giết liên tâm. Thẳng đến Hắc Sơn bực một nhóm về sau, quan hệ của hai người mới có chỗ hòa hoãn. Lạc Tình âm thầm trợ giúp Lương Luân, đồng thời còn đưa một viên tiên thiên đạo quả cho hắn, đến tận đây, hai người cũng coi là biến chiến tranh thành tơ lụa. Lạc Tình a Lạc Tình, năm đó ngươi tại sao muốn đi Nam Cực Tiên Châu đâu? Lương Luân tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh. Hắn mặc dù đối Lạc Tình tương đối để ý, mặt ngoài vẫn như cũng là bất động thanh sắc, ánh mắt chỉ ở trên người này quét qua, liền chuyển đến những người khác trên thân. Dù sao, hiện tại đứng ở chỗ này cũng không phải là Lương Luân mà tôn, mà là Lộc Huyền Cơ, hắn không muốn để cho đối phương đoán được thân phận của mình. Chương 2238, Nho Môn Anh Kiệt, thượng, chương 2238, Nho Môn Anh Kiệt, thượng, cố nhân trùng phùng, Lương Luân sắc mặt lại không có biến hóa chút nào. Hắn dùng bình tĩnh ánh mắt lần lượt lướt qua trên thuyền bốn người, đầu tiên là Lạc Tình, Liễu Như Thị, ngay sau đó là một nam tử trẻ tuổi. Người này người mặc màu nâu xám áo vải, ngũ quan hơi có vẻ non nớt, không giống như là tu luyện ngàn năm lão quái, ngược lại giống như một thiếu niên 15-16 tuổi lang. Lương Luân ánh mắt ở trên người hắn mới vừa vặn dừng lại chốc lát, lại thấy người này thân ảnh lóe lên, thế mà hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. A. Lương Luân sửng sốt một chút, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn thần thức tự phát thôi động, rất nhanh liền tại sau lưng phát hiện một tia nhỏ xíu không gian ba động. Chỉ bất quá, đối phương không phải đến đây vì hắn. Ngay tại cái này nhỏ bé ba động xuất hiện một mấy mắt, từ trong hư không chuyển đến nhất thanh tê minh, ngay sau đó một con bạch điểu phá không mà ra, mục tiêu trực chỉ Phương Tích. Chuyện đột nhiên xảy ra, ở đây tất cả mọi người không nghĩ tới, cũng không kịp ngăn cản. Kia bạch điểu tốc độ cực nhanh, ở giữa không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, trong nháy mắt đã đến Phương Tích phía sau, hướng phía hậu tâm của hắn mãnh mổ tới. Phát giác được sau lưng nguy hiểm, Phương Tích sắc mặt biến hóa, vội vàng thôi động kiếm khí hộ thể, đồng thời đem thân nhất chuyển, muốn tránh đi cái này đột nhiên xuất hiện bạch điểu. Nhưng này bạch điểu mười phần quỷ dị, đối mặt Phương Tích trùng điệp kiếm khí, không những không tránh, ngược lại đối diện mà lên. Xoát. Ngay tại kiếm khí sắp đâm vào thân thể một cái mắt, bạch điểu hóa thành một cơn gió màu xanh lá, từ kiếm khí khe hở bên trong phiêu nhiên mà qua. Ngay sau đó, thanh phong thổi tới Phương Tích trên sống lưng, một lần nữa ngưng tụ, lại hóa thành bạch điểu bộ dáng. Phương Tích lấy làm kinh hãi, vô ý thức quát: "A Phi, ngươi muốn làm gì?" Kia bạch điểu lại không để ý tới hắn, túi đầu một mổ, lại từ Phương Tích thể nội mổ ra một cây màu xám đen xương cốt. Sau đó vỗ cánh vừa bay, phiêu nhiên đi xa. Một màn này thật là khiến người kinh ngạc, liền ngay cả Lương Nôn nhìn, cũng là một mặt vẻ không hiểu. Chuyện gì xảy ra? Lương Nôn hướng Tô Tiểu Điệp truyền âm hỏi. Kia là tám khổ kiếm xương. Phương sư Minh tu luyện khổ kiếm thể nội luyện liền tám cái dị xương, là hắn một thân đạo hạnh căn cơ sở tại. Lương Nôn nghe xong càng thêm kinh ngạc, trọng yếu như vậy chi vật, làm sao còn bị người đánh cắp? Trốn đi kiếm xương chính là A Phi, hắn tu luyện bách biến tài hoa thân có thể hóa vật, thủ đoạn huyền bí, khiến người ta khó mà phòng bị. Phương sư Minh không ngờ tới hắn lại đột nhiên xuất thủ, cho nên bị đánh trở tay không kịp. Tô Tiểu Điệp kiên nhẫn giải thích nói. Đang nói, kia bạch điểu ở giữa không trung một cái xoay quanh, thế mà hóa thành hình người, rơi vào Tử Kim lâu thuyền thuyền cán bên trên. Chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa áo vải thiếu niên lang. Trong tay hắn luốt luốt Phương Tích kiếm xương, thiếu dung đắc ý, dùng tranh công ngự khi đối Liễu Như thị nói: "Liễu tỷ tỷ, cái này Phương Tích ở sau lưng nói xấu về ngươi, ta thay ngươi trừng phạt hắn, nhìn hắn còn dám ở sau lưng nhai người cái lưỡi sao?" Hồ náo. Liễu Như thị không có mở miệng, trên thuyền một bạch y tú sĩ lại khẽ quát một tiếng. Người này diện mục thanh tú, đồng sinh song sắc, từ xuất hiện đến nay từ đầu đến cuối nắm chặt lấy khuôn mặt, nhìn ăn nói có ý tứ. A Phi trộm Phương Tích kiếm xương, trên thuyền những người khác không có bất kỳ cái gì phản ứng, duy chỉ có người này cho mày. "A Phi, Nho Minh bốn đại thư viện đồng khí liên trì, ngươi sao có thể đoạt nhân kiếm xương? Còn không mau đem kiếm xương cho người khác trả lại." Bạch Y tu sĩ lạnh lùng nói. "Người kia là ai?" Lương Nôn trong lòng hiếu kỳ, âm thầm hướng Tô Tiểu Điệp truyền âm hỏi. Hắn gọi sư mềm lòng, tu luyện đánh giá tài hoa thực lực cực cao, mà lại làm việc cổ trọng, đối xử mọi người khoan hậu, tại trong thư viện rất có mỹ danh. Tô Tiểu Điệp hỏi gì đáp đấy, cho Lương Nôn giới thiệu đến rõ ràng. "Đánh giá tài hoa, có diệu dụng gì?" "Tác dụng nhiều lắm, tỉ như nhưng phẩm đối thủ pháp lực chi ưu huyết, chỉ cần có chút sơ hở, liền không thể gạt được người này pháp nhãn." Ngay tại hai người âm thầm giao lưu đồng thời, A Phi lại là không phục hứ nhất thanh, Phương Tích cái thằng này làm người ta ghét, vừa rồi hắn ở sau lưng chửi bới Liễu tỷ tỷ, ngươi không nghe thấy sao? Sư mềm lòng cau mày nói, người ta cũng không có nói lời gì quá đáng a, cần phải đoạt nhân kiếm xương a. Ha ha, ta cùng hắn còn có thủ riêng đâu. A Phi nói, đem bộ ngực mình quần áo xé mở. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo vặn bẹo vết sẹo quán xuyên người này ngực, mà lại vết sẹo này tựa như vật sống, tại bộ ngực hắn một chướng co rụt lại, phản phất tại hấp thu hắn tinh khí. Có trông thấy được không, đạo này tổn thương vĩnh viễn không cách nào xóa đi, trừ phi ta A Phi thành thánh, nếu không đời này đều không thoát khỏi được. Thì tính sao? Phương Tích cười lạnh nhất thanh, ngươi thương thế trên người cũng không phải ta lưu lại oan có đầu nợ có chủ, ngươi hẳn là đi tìm đạo môn người tính sổ sách. A Phi nghe xong, thần sắc kích động nói, Phương Tích, năm đó nếu như không phải ngươi tham sống sợ chết, ta sẽ bị đạo minh người gây thương tích sao? Thời khắc mấu chốt ngươi không để ý đồng môn, chỉ muốn mình là công, trên người ta tổn thương chẳng lẽ không phải bái ngươi ban tặng? Phương Tích sắc mặt không thay đổi, ta chỉ là căn cứ lúc ấy tình thế, làm ra lựa chọn chính xác nhất. Nếu như ta lưu lại giúp ngươi nhiệm vụ thất bại không nói, sẽ còn có càng nhiều đồng môn chết thảm. Hừ, bớt nói nhảm, ngươi chính là cố ý nhằm vào ta. A Phi mặc quần áo tử tế, mặt lộ vẻ cười lạnh, ta biết ngươi thích Liễu tỷ tỷ, đáng tiếc Liễu tỷ tỷ căn bản chướng mắt ngươi, trong lòng ngươi ghen ghét, cho nên công báo tư thủ. Phương Tích nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. A Phi, ngươi đoạt ta kiếm xương, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, làm ta buồn nặng hay sao? Liền xem như tượng đất cũng có ba phần hỏa khí đi. Ha ha, thì tính sao? Ngươi muốn tìm ta đánh một trận sao? Cầu còn không được. A Phi trong tươi cười tràn đầy khiêu khích hương vị. Ngươi cho rằng ta không dám a? Phương Tích cắn răng nói. Hai người ánh mắt đối mặt, bầu không khí trong nháy mắt trở nên tốt giết. Đúng lúc này, Liễu Như thị cười khẽ một tiếng, ôn nhu nói, A Phi, làm gì cùng hắn so đo đâu? Ngươi đã đáp ứng ta không truy cứu nữa chuyện năm đó. Nàng mới mở miệng, A Phi sắc mặt trong nháy mắt hỏa hoãn mấy phần. Nô, ta là đáp ứng tỷ tỷ, nhưng hắn. Phương Tích hoàn toàn chính xác không phải người tốt lành gì, ngươi trong lòng tức giận, tỷ tỷ cũng có thể hiểu được. Nhưng mọi người dù sao cũng là đồng môn, thư cảnh luận đạo sắp đến, trước kia những này ân ân đoán đoán tạm thời trước để một bên đi. Liễu Như thị ánh mắt như nước, quay đầu hướng hắn nở nụ cười xinh đẹp, A Phi, ngoan, kiếm xương tại ngươi nơi này thả ba ngày sau đó hết giận liền đem kiếm xương còn cho người ta, được không? A Phi trông thấy nàng diễm lệ tiểu dung, lại nghe được nàng thanh âm ôn nhu, một nháy mắt cừu hận gì đều ném đến lên chín tầng mây đi. Tốt, đều nghe sư tỷ. A Phi nói khẽ. Phương Tích, ngươi cũng đừng nghĩ đến độc thủ, ba ngày sau đó tự nhiên vật quy nguyên chủ. Liễu Như thị nhìn về phía Phương Tích, tự tiểu phi tiểu nói. Phương Tích nghe xong, lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Nhưng vào lúc này, trước đó một mực trầm mặc Đoan Mục Mây bỗng nhiên mở miệng nói, Phương Tích, nếu như trong lòng ngươi không cam lòng, ta có thể ra tay thay ngươi đòi lại kiếm xương. Quên đi thôi. Phương Tích thở dài, nhìn tựa như là đấu bại gà trống, không nói nữa. Gặp bản thân hắn đều không có chút nào đấu trí, Đoan Mục Mây chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ tới, cái này Liễu Như thị mị lực như thế lớn. Lương Ngôn là người đứng xem, ở trong lòng âm thầm cảm khái nhất thanh. Hắn có thể nhìn ra được, Phương Tích kỳ thật đối Liễu Như Thị cũng có tình cảm, chỉ bất quá không giống A Phi như vậy trương dương nhiệt liệt, nếu không không lại bởi vì nàng này một câu, liền từ bỏ đòi lại mình tám khổ kiếm xương. Đang suy nghĩ ở giữa, bên cạnh Tô Tiểu Điệp đống nhiên truyền âm nói, năm đó, ta cùng Phương Tích, Liễu Như Thị, A Phi chở mấy cái đồng môn cùng một chỗ chấp hành qua nhiệm vụ, nhưng ở nhiệm vụ quá trình bên trong tao ngộ đạo minh an toán, lúc ấy A Phi chủ động đoạn hậu, lại tại thời khắc mấu chốt bị Phương Tích vứt bỏ. Cho nên, quan hệ của hai người một mực không tốt. Nghe nàng một phen, Lương Luân khẽ gật đầu. Chắc không được Liễu Như Thị đối dấu kiếm thư viện hoàn cảnh quen thuộc như vậy, nguyên lai nàng từng cùng Tô Tiểu Điệp, Phương Tích bọn người tổ đội hoàn thành qua nhiệm vụ. Hiện đang hồi tưởng lại đến, vừa tới dấu kiếm thư viện thời điểm, Liễu Như Thị cũng từng nói qua chuyện này. Theo đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Lâu thuyền bên trên, Liễu Như Thị ánh mắt quét tới, cười nhẹ nhàng. Lương Luân không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền đem lực chú ý bỏ vào trên người mình. Đúng vậy a, mấy năm không thấy, tiên tử phong thái càng hơn trước kia. Nói đến còn muốn đa tạ tiên tử, nếu không phải ngươi không chối từ vất vả, chỉ sợ ta cũng vào không được dấu kiếm thư viện. Lương Luân ha ha cười nói, đạo hữu khách khí, năm đó đem ngươi đưa đến dấu kiếm thư viện, chỉ là chức trách của ta thôi. Bất quá ta không nghĩ tới chính là, ngươi thật có bản sự này thu hoạch được cuối cùng danh ngạch a. Liễu Như Thị dùng có chút kinh ngạc ngữ khí nói. Vừa dứt lời, trước đó vẫn không có mở ra miệng Lạc Tình bỗng nhiên nói, hẳn chính là ngươi đề cập tới Lộc Huyền Cơ. Liễu Như Thị nhẹ gật đầu, không tệ, người này thiên phú dị bẩm, mặc dù chỉ là độ 2 thai tu vi, thực lực lại có thể so với A Thánh. Lạc Tình nghe xong, hai mắt nhắm lại, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Lương Nôn. Lương Nôn mặc dù trong lòng có quỷ, nhưng biểu hiện được lại là điềm nhiên như không có việc gì, tới thản nhiên liếc nhau một cái. Nửa ngày về sau, Lạc Tình lo lắng nói, đạo hữu, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Lương Nôn nửa điểm không hoảng hốt, ha ha cười nói, đạo hữu nói đùa a. Ngươi là Thánh Linh thư viện đệ tử tinh anh, thiên hạ người đọc sách không không kính trọng, mà ta chỉ là một cái sơn dã tán tu, nơi nào có cơ hội gặp mặt. Lại nói, ta ngay cả ngươi họ gì tên gì cũng không biết, nên xưng hô như thế nào đâu. Lạc Tình nghe xong, không có lập tức nói chuyện, nhìn chằm chằm hắn lại nhìn một hồi. Sau một lát, hắn mới chậm rãi nói, Lạc Tình, nguyên lai là Lạc đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Chờ tiến vào họa thế hư cảnh về sau, chúng ta chính là một bên, đến lúc đó mọi người nhưng phải đồng tâm hiệp lực a. Lương Ngôn cười nói, yên tâm, chỉ cần ngươi là thật tâm thành ý vì nho minh hiệu lực, ta nhất định bảo đảm ngươi an toàn. Lạc Tình thản nhiên nói, cái này đương nhiên. Lương Ngôn tiểu dung không thay đổi, nhưng trong lòng lại đối Lạc Tình âm thầm cảnh giác mấy phần. Người này không phải bình thường, cùng mình có quá nhiều lần gặp nhau. Nhắc tới bên trong ai có khả năng nhất khám phá thân phận của mình, vậy cũng chỉ có thể là Lạc Tình. Dưới tình huống bình thường, liền ngay cả thánh nhân cũng vô pháp khám phá Lương Ngôn nội tình, nhưng Lạc Tình khác biệt. Không phải nói pháp thuật của hắn thần thông có bao nhiêu lợi hại, mà là hắn đối Lương Ngôn luôn hành cử chỉ có hiểu biết, nếu như bị người này phát hiện chỗ khả nghi, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đoán được Lương Ngôn thân phận. Các vị sư minh, sư tỷ, chúng ta có chuyện vẫn là đến bên trong nói đi, không cần thiết ngăn ở ngoài sân môn. Tổng đàn phái tới đón tiếp nam đệ tử lúc này mở miệng. Bên cạnh hắn nữ đệ tử cũng cười nói, chư vị đều là ta nho mình thánh nhân phía dưới chiến lược mạnh nhất, thư cảnh luận đạo còn muốn dựa vào các ngươi đại triển quyền cước, ngàn vạn không thể lên nội chiến a, mọi thứ đều muốn dĩ hòa vi quý. Tại hai người khuyên bảo, song phương bầu không khí thoáng dịu đi một chút. Lạc Tình đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu tử kim lâu thuyền cùng ba người khác phiêu nhiên mà xuống. Các vị ở lại lâm thời động phủ đều đã sắp xếp xong xuôi. Sư muội, ngươi mang Thánh Linh thư viện mấy vị sư minh sư tỷ đi trước, dấu kiếm thư viện đồng môn liền để ta tới phụ trách. Nam tử hướng sư muội hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau lập tức hiểu ý, cười nhẹ nhàng mà tiến lên, cho Lạc Tình bọn người làm dẫn đường. Chính hắn thì đi tới dấu kiếm thư viện tám người trước mặt, mang lấy bọn hắn tiến vào bên trong dãy núi. Cứ như vậy, dấu kiếm thư viện cùng Thánh Linh thư viện xem như tạm thời tách ra, A Phi cùng Phương Tích mâu thuẫn không có tiến một bước kích thích. Đám người một đường phi đột, không bao lâu ngay tại một mảnh chim hót hoa nở trong sơn cốc dừng lại. Các người dấu kiếm thư viện tương đối là thủ, tổng cộng có 8 người hai chi đội ngũ, vì thế chúng ta cố ý mở ra hai nơi đạo phủ, nơi này chính là trong đó một chỗ. Nam tử hướng đám người giới thiệu nói. Tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ, Đoan Mục Mây cùng Gia Cắt Vũ Liệt nhìn thoáng qua nhau, cái sau thản nhiên nói, đã như vậy, vậy thì do chúng ta Tuệ Kiếm Lưu đệ tử ở chỗ này đi. Được. Nam tử nhẹ gật đầu, đối Gia Cắt Vũ Liệt, Lương Luân bọn người chắp tay nói, chư vị ở đây ngủ lại, nếu có cái gì bất mãn địa phương, có thể tùy thời thông tri sư đệ, tại hạ sẽ hết sức thỏa mãn. Làm phiên phí tâm. Đông Quách Nhạc hướng hắn chắp tay đáp lễ lại. Phần bên trong tiến hành. Nam tử mỉm cười, sau đó nói, ta liền không ở nơi này quấy rầy các vị sư minh, sư tỷ xin cáo từ trước. Nói xong, chuyển hướng Tâm Kiếm Lưu bốn người, cười nói, chư vị, xin mời đi theo ta. Đoan Mục Mây bọn người không nói thêm gì, rất nhanh liền đi theo nam tử rời đi sơn cốc. Lúc này, trong sơn cốc chỉ còn sót Gia Cắt Vũ Liệt, Lương Nôn, Đông Bách Nhạc cùng Tô Tiểu Điệp bốn người. Gia Cắt Vũ Liệt nhìn mấy người một chút, chậm rãi nói, ba ngày sau đó chính là tên đề bảng và ngày đề danh kết thúc về sau, tổng đàn liền sẽ mở ra trận pháp truyền tống, đưa chúng ta đến họa thế hư cảnh. Các ngươi có thể thừa dịp cái này ba ngày chuẩn bị cẩn thận một chút, tranh thủ đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất. Ba người khác nghe xong, tự nhiên đều gật đầu xác nhận. Sau đó, bốn người phân biệt trong sơn cốc chọn lựa một tòa độc phủ. Đông Bách Nhạc tựa hồ có quen biết bạn bè, không bao lâu liền có người đến đây mời, hai người cùng nhau rời đi sơn cốc. Gia Cắt Vũ Liệt thì một mực đợi trong độc phủ. Về phần Lương Ngôn, hắn không muốn lãng phí cái này ba ngày, nghĩ nhân cơ hội này mở mang kiến thức một chút nho môn các vị anh kiệt, thế là liền đem Tô Tiểu Điệp gọi vào bên người. Với hắn mà nói, Tô Tiểu Điệp chính là một bản hành tẩu điện tịch, có quan hệ Nho Minh vấn đề gì đều có thể từ nàng nơi này đạt được đáp án. Theo ta được biết, Nho Minh tham gia hư cảnh luận đạo hết thảy có 20 người a. Lương Luân hỏi.
Không tệ.
Tô Tiểu Điệp hồi đáp, mỗi cái thư viện chí ít phái ra một đội ngũ, chúng ta giấu kiếm thư viện bởi vì tại lần trước hư cảnh luận đạo mà biểu hiện ưu tú, cho nên nhiều hơn một đội ngũ danh lạch. Chương 2239, Nho Môn Anh Kiệt, trùng, chương 2239, Nho Môn Anh Kiệt, trùng, nói cách khác. Còn có 8 người ta chưa thấy qua, 8 người này phân biệt đến từ Vạn Pháp Thư Viện Hòa Thanh Gió Thư Viện. Lương Luân trầm ngâm nói.
Ngươi đối bọn hắn rất hiếu kỳ a.
Tô Tiểu Điệp nháy mắt.
Lương Luân mỉm cười, đây là thói quen của ta, mỗi lần tiến vào bí cảnh trước đó, ta đều sẽ tận lực trước sưu tập tình báo.
Tô Tiểu Điệp nghe xong vẫn là không hiểu, nghèo đầu hỏi, sưu tập địch nhân tình báo là hẳn là nhưng bọn hắn đều là đồng đội a, sưu tập tình báo của bọn hắn có gì hữu dụng đâu.
Lương Luân nghe xong, từ chối cho ý kiến cười cười.
Cái này đích xác là Tô Tiểu Điệp lý giải không được. Đối với Lộc Huyền Cơ tới nói, Nho Minh cái này 19 người là cùng một trận doanh đồng đội, nhưng đối Liêu Tầm Đạo tới nói, cái này 19 người lại là địch nhân. Nói cách khác, Lộc Huyền Cơ sưu tập những tin tình báo này không phải là vì mình, mà là vì Liêu Tầm Đạo. Đồng dạng đạo lý, Liêu Tầm Đạo tại Đạo Minh bên kia sưu tập tình báo, cũng là vì Lộc Huyền Cơ. Những lời này không có khả năng nói ra cho Tô Tiểu Điệp nghe, Lương Luân chỉ có thể cười cười, sau đó nói, lòng người khó dò, dù cho là đồng đội cũng phải có đề phòng. Cũng tỉ như A Phi cùng phân tích, ngươi chẳng lẽ chỉ nhìn hai người bọn họ tại bí cảnh bên trong có thể chân thành hợp tác?
Tô Tiểu Điệp nghe xong, lộ ra như nghĩ tới cái gì, một lát sau gật đầu nói, không tệ, có chút đồng đội tính cách cổ quái, tại họa thế hư cảnh trùng phi nhưng giúp không được gì, ngược lại còn có thể trở thành liên lụy, trước đó tìm hiểu một chút cũng không có chỗ xấu.
Chính là đạo lý này.
Lương Luân mỉm cười.
Nô.
Tô Tiểu Điệp trầm ngâm nói, theo ta được biết, tổng đàn mặt tây nam có một tòa Yên Hà lĩnh, nơi đó cảnh sắc tuyệt mỹ, có cổ thụ chọc trời cùng các loại kỳ hoa dị thảo. Đặc biệt nhất chính là trong rừng còn tràn ngập một loại dị hương, nghe ngóng làm lòng người tình thư sướng, lưu luyến quên bể. Mỗi lần tới đến tổng đàn, đều sẽ có người đến đó thưởng thức trà luận đạo, ta nghĩ lần này cũng không ngoại lệ. Yên Hà lĩnh mỗi ngày sáng sớm mở ra, sáng sớm ngày mai ta liền dẫn ngươi đi nơi đó, nói không chừng có thể đụng vào Thanh Phong thư viện cùng Vạn Pháp thư viện đồng môn.
Rất tốt, vậy hôm nay liền nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm ngày mai liền xuất phát.
Ừm.
Hai người đạt thành nhất trí, Tô Tiểu Điệp quay trở về động phủ của mình, Lương Luân thì nhắm mắt ngồi xuống.
Một đêm vô sự, rất nhanh liền đến sáng sớm ngày thứ hai.
Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong nhập định tỉnh lại.
Hắn đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ gặp Tô Tiểu Điệp đã đợi chờ tại động ngoài cửa phủ.
Nhìn kỹ, nàng này thế mà đổi thân cách ăn mặc, một bộ bột củ sen sắc váy lụa, thêu lên đóa đóa hoa đào, giống như đem ngày xuân mùi thơm ngát đều mặc vào người.
Thời gian vừa vặn, cái này sẽ đi qua, hẳn là có thể nhìn thấy Yên Hà lĩnh đẹp nhất cảnh sắc.
Tô Tiểu Điệp cười nói.
Ừm.
Lương Luân nhẹ gật đầu.
Nàng này tỉ mỉ ăn mặc một phen, hắn chỗ nào lại không biết, nhưng lại không nói thêm gì.
Đi thôi.
Lương Luân nói, đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành đột quang, cùng Tô Tiểu Điệp cùng nhau rời đi sân gốc.
Nho Minh tổng đàn phụ cận, không cho phép không chúng phi đột, hai người đều đem đột quang ép tới rất thấp, cơ hồ dán đường núi lao vùn vụt.
Vượt qua mấy chục tòa sơn phong về sau, xa xa đã nhìn thấy một mảnh xanh um tươi tốt sơn lĩnh. Nơi đây cổ mục che trời, trọn vẹn trăm trượng đến cao, trong rừng có thể thấy được đủ loại kỳ hoa dị thảo, bất kỳ cái gì đồng dạng thả tại ngoại giới đều là cực kỳ bảo vật chân quý, nhưng ở chỗ này lại khắp nơi có thể thấy được.
Hai người ghim đột quang xuống, bước đi tiếp cánh rừng cây này.
Quả nhiên, một vào trong rừng liền ngửi thấy một cỗ thanh nhã mùi thơm ngát. Mùi thơm này cực kỳ đặc thù, mặc dù không nồng đậm, lại tại thức hải bên trong thật lâu không tiêu tan, làm lòng người tỉnh thư sướng, toàn vẹn vong ngã.
Mùi thơm này có trợ giúp ngưng thần tinh khí, hoàn toàn chính xác không tầm thường.
Lương Luân tán thưởng nhất thanh.
Tô Tiểu Điệp lại một mực tại quan sát bốn phía, một lát sau đông nhiên cười nói, đã đến, đến giờ, muốn sương lên.
Ừm.
Vừa dứt lời, Lương Luân cũng cảm giác được một cỗ gió nhẹ đánh tới, ngay sau đó trong rừng xuất hiện màu sắc khác nhau sương mù, thanh, đỏ, lam, bạch, tử, hết thảy bảy loại nhan sắc đan vào lẫn nhau, tạo thành vô số cái rực rỡ nguyên thải bóng bóng.
Không bao lâu, toàn bộ rừng cây đều bị thải hà bao phủ, nhìn qua tựa như ảo mộng, đẹp không sao tả xiết.
Đây là hoa gian sương mù mỗi ngày thần lúc xuất hiện, nguồn gốc từ tại trong rừng một loại cực kỳ đặc thù linh hoa, chỉ có tại Nho Minh tổng đàn mới có thể nhìn thấy.
Tô Tiểu Điệp nhẹ giải thích do nói,
"Ừm, không hổ là Nho Minh tổng đàn, cảnh sắc nơi này quả nhiên là nhất tuyệt."
Lương Luân khẽ gật đầu nói,
"Đẹp,
chỉ có cảnh sắc sao?"
Tô Tiểu Điệp thanh âm mềm mại, khẽ cắn môi mỏng, có chút túi đầu, tóc xanh theo gió mà động.
Lương Luân thấy sửng sốt một chút,
chỉ gặp nàng này dung nhan thanh lệ, thu thủy ngầm sóng, nhất là cái này túi đầu cắn môi trong nháy mắt, tại hoa gian sương mù phụ trợ hạ hiện đến vô cùng kiểu mỹ.
Người cũng rất đẹp.
Lương Luân nói ra tiếng lòng của mình.
Tô Tiểu Điệp nghe xong, đông nhiên ngẩng đầu đến, ánh mắt kinh hỉ, lộ ra một nụ cười sảng lạn.
Thật sao?
Ta như thế nào lựa ngươi?
Ngươi có tiếng trời kiếm tâm hẳn là có thể nghe ra ta nói chính là lời thật lòng a.
Lương Luân cười nói.
Ừm ừ, ta cần phải nghiệm chứng một chút.
Tô Tiểu Điệp thuận thế đem bên mặt tựa vào Lương Luân ngực, bày làm ra một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng.
Một lát sau, nàng mặt giãn ra cười nói,
ừm, không tệ, quả nhiên là lời thật lòng, không hưởng công ta mấy năm nay đem hết toàn lực giúp ngươi, cuối cùng còn có chút lương tâm.
Lương Luân mỉm cười, không nói thêm gì, mang theo Tô Tiểu Điệp tiếp tục hướng rừng cây chỗ sâu đi đến.
Hắn lực lượng thần thức cường đại, sớm liền phát hiện trong rừng có người, lúc này thuận khí hơi thở nơi phát ra phương hướng đi đến, không bao lâu đã nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa tảng đá bàn cờ. Hai tên lão giả ở đây đánh cờ, theo thứ tự là một nam một nữ. Nam tuổi già sức yếu, mặt mũi tràn đầy dài nha, cái trán cao cao nổi lên, trường thường nhân gấp hai đến cao, phảng phất đỉnh lấy một ngụm thịt trùng, tướng mạo cực kỳ cổ quái. Nữ làn da khô gắt, mặt mũi nhăn nheo giống như khe rãnh, rất được có thể kẹp chết con muỗi, nhìn cũng có một cô âm lệ chi khí. Hai người đánh cờ, không nói một câu, mà lại lạc tử tốc độ cực nhanh, mới vừa rồi còn chống không bàn cờ, này lại đã rơi đầy quân cờ. Nguyên lai là bọn hắn. Ân, cũng trong dữ liệu. Tô Tiểu Điệp nói một mình nhất thanh. Bọn họ là ai? Lương Ngôn bí mật truyền âm nói. Là Thiên Mai nhị lão. Tô Tiểu Điệp truyền âm nói, hai người này là một đôi đạo lữ, nam gọi Đỗ Chí, am hiểu khôi lỗi bí thuật, nữ tên là Đảm Chỉ Toàn Thu, am hiểu phong ấn bí thuật. Hai người cũng đã có hơn 4000 năm đạo hạnh, mặc dù mấy trăm năm nay chưa từng xuất thủ, nhưng ở Vạn Pháp thư viện lại là thanh danh hiển hách. Hơn 4000 năm đạo hạnh. Ân. Nhìn hoàn toàn chính xác không tầm thường, bọn hắn hẳn là Vạn Pháp thư viện phái tới tham gia hư cảnh luận đạo tu sĩ đi. Ngươi cẩn thận một chút, Vạn Pháp thư viện tu sĩ luôn luôn lấy cứng nhắc lấy sừng, đem thời kỳ viễn cổ nho môn giáo điều phụng làm kinh điển, cái này hai cái lao ra hỏa nhưng không quá dễ nói chuyện. Tô Tiểu Điệp âm thầm nhắc nhở. Lương Luân nghe xong, nhẹ gật đầu. Cũng liền tại bọn hắn truyền âm giao lưu đồng thời, bà lao kia vừa vặn rơi thêm một viên tiếp theo bạch tử, đem lão tẩu hắc tử ăn mạng lớn. Nàng một bên đem bị ăn sạch hắc tử đưa về trong hộp, một bên thản nhiên nói, lao đầu tử, nho môn hiện tại thế phong nhật hạ, đệ tử mới chiêu thu ỷ có chút thiên phú, đều không có trưởng ấu phân chia. Đối diện lao tẩu cười ha ha, ngươi cho rằng vẫn là chúng ta niên đại đó a? Hiện tại chỉ luận tu vi, không nhìn bối phận, chỉ cần tu vi đủ rồi, cho dù là cái hoàng mao tiểu tử, cũng có thể cùng chúng ta ngang hàng tương xứng. Lao hừ một tiếng, chướng khí mù mịt. Nho ra lễ pháp đều quên sạch sẽ, cùng hải ngoại những cái kia không ra giáo hóa man di hạ người khác nhau ở chỗ nào? Hắc hắc, lão bà tử bất giận, làm gì cùng những người này tính toán chi ly đâu? Bị cho cắn một cái, chẳng lẽ ngươi còn cắn trở về sao? Hai người này kẻ sướng người họa, có ý riêng, Lương Luân cùng Tô Tiểu Điệp làm sao lại nghe không hiểu? Tô Tiểu Điệp cả giận nói, hai vị đạo hữu, mọi người cùng thuộc nho minh, nói chuyện làm gì kẹp thương mèo gậy đâu? Ha ha, ngươi muốn lấy được người khác tôn trọng, đầu tiên phải học sẽ tôn trọng người khác. Thiên Ngai nhị lão vẫn như cũ không coi ai ra gì đánh cờ, nhưng bà lão kia một bên dưới vừa lên tiếng nói, ngươi trong bóng tôi phúng đâm hai chúng ta lão bất tử, trong lòng nhưng từng có nửa điểm kinh ý. Nhớ năm đó chúng ta đột phá tới Á Thánh thời điểm, ngươi còn tại trong bụng mẹ không có xuất sinh đâu. Không tệ. Lão tẩu cũng nhẹ gật đầu, tiểu A Nhi không biết cấp bậc lễ nghĩa, đã là ta nho môn tu sĩ, chẳng lẽ không hiểu tu thân dưỡng tính đạo lý? Giống ngươi như vậy trong bóng tối chỉ trích người khác, thật sự là mất mặt xấu hổ. Nghe hai người một phen, Lương Luân sắc mặt biến hóa, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Phải biết, hắn cùng Tô Tiểu Điệp vừa rồi giao lưu đều là dùng truyền âm chi thuật tiến hành, không có một câu là nói thẳng ra miệng. Nhưng hai vị này già nho lại tựa hồ như nghe được rõ ràng. Loại tình huống này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Nếu như đối phương là thánh nhân, Lương Luân ngược lại không ngoài ý muốn, nhưng hai người này đều chỉ có á thánh cảnh giới, lại có thể làm được điểm này, nhất định là có cái gì huyền bí bí thuật mang theo. Hai vị quả nhiên là cao thủ. Lương Luân hai mắt nhắm lại, hướng hai vị già nho ôm quyền thi lễ một cái. Ngươi là ai? Ta làm sao chưa thấy qua ngươi? Đàm Chỉ Toàn Thu thản nhiên nói. Tại Hạ Lộc Huyền Cơ, chính là một tán tu, 7 năm trước thông qua chiêu hiển khảo hạch thi vào dấu kiếm thư viện, lần này tại tông môn thi đấu bên trong may mắn đạt được một cái danh ngạch, đại biểu thư viện trình chiến họa thế hư cảnh. Ngươi không phải thư viện người. Đàm Chỉ Toàn Thu hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt. Tại hạ tuy không phải thư viện đệ tử, nhưng cũng sẽ dốc hết toàn lực vì thư viện làm vẻ vang. Lương Luân lúc nói lời này, vẻ mặt thành thật chi sắc. Nhưng này Đàm Chỉ Toàn Thu lại không thèm chịu nể mặt mũi, hừ lạnh một tiếng, như ngươi loại này người ta gặp nhiều, đơn giản chính là hàm ta nho ra thư viện công pháp, thật đến họa thế hư cảnh bên trong, chỉ nhìn các ngươi xuất lực căn bản là không thể nào không sau lưng sau đuổi nghịch đám chiêu đều tính tốt. Vừa dứt lời, Đỗ Chí cũng mở miệng nói, không phải ta thư viện người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Ta nhìn tiểu tử này tặc mi thử nhãn, chỉ sợ không có ý tốt, không bằng thử một chút hắn theo hầu. Lao đầu tử có lý. Đàm Chỉ Toàn Thu xoay chuyển ánh mắt, liếc xéo Lương Luân. Từ trên người nàng tản mát ra lăng lệ chi khí, phản phất có một thanh vô hình truy thủ, gắt gao chống đỡ tại Lương Luân ngực. Lương Luân không nghĩ tới hai người này tính tình cổ quái như vậy, mình tới nơi này còn không có một lát, cũng không có nói mấy câu, bọn hắn thế mà liền muốn xuất thủ thăm dò. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn, hơi suy nghĩ, thầm nghĩ, thôi được. Vừa vặn mượn cơ hội này, thử một chút tay của hai người đoạn, cũng coi là vì Liêu Tầm đạo siêu tập tình báo. Dù sao, ở chỗ này động thủ không phải chân chính liều mạng tranh đấu, Lương Luân có rất nhiều cơ hội thấy rõ hai người thần thông phép thuật. Nghĩ tới đây, hắn tại trong tay áo thanh kiếm quyết vừa bấm, thần thức thả ra, chuẩn bị ứng đối Đàm Chỉ Toàn Thu pháp thuật. Nhưng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên có hai đạo khí tức tiến vào thần trí của hắn phạm vi. Còn có người. Lương Luân hơi sững sờ, tâm niệm chuyển động, cũng không có vội vã xuất thủ. Một lát sau, Đàm Chỉ Toàn Thu cũng phát giác được người tới, nhẹ á nhất thanh, tự nhủ, tiểu tử kia sao lại tới đây? Cũng liền trong phiên khắc, trong rừng truyền đến lá cây sàn sạt thanh âm, sau đó hai bóng người phá không mà đến, rơi vào phụ cận một gốc dưới cây cổ thụ. Lương Luân quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một tuổi trẻ văn sĩ cùng một người đàn ông tuổi trung niên. Tên văn sĩ kia ngũ quan coi như đoan chính, nhưng gầy trơ xương, phản phất trong gió yếu liễu, một bộ ốm đau bệnh tật bộ dáng. Trung niên nam tử kia nhìn ngược lại là cường tráng, thân hình thẳng tắp, sắc mặt thong dong. Chỉ bất quá, đương Lương Luân ánh mắt rơi vào trên người này lúc, trong mắt lại lóe lên một tia không dễ dàng phát giác dị sắc. Người này, hắn thế mà nhận biết. Vị này thân hình thẳng tắp nam tử trung niên, chính là năm đó tại Viễn Cơ đảo Cửu Huyền trên hồ gặp phải Tây Môn Biển. Trong ấn tượng, người này là Nham Long Bảo bảo chủ, am hiểu thổ nguyên pháp thuật, tại Cửu Huyền hồ cái bóng là kim sắc, về sau càng là khiêu chiến thành công, đứng hàng Tiềm Long bảng thứ 27 tên. Như thế nào là hắn? Lương Luân mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng nổi lên nói thầm. Phải biết, người này cũng chỉ là độ bảy khó khăn cảnh giới, không nghĩ tới có thể cũng giống như mình lấy được hư cảnh luận đạo tư cách. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Vị này Tây Môn Biển cũng là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Lương Luân ở trong lòng thầm nghĩ. Đang suy nghĩ ở giữa, Đàm Chỉ Toàn thu mở miệng nói, ngay cả mây, làm sao mang theo một ngoại nhân đến? Kia ốm đau bệnh tật nam tử trẻ tuổi cười nói, Tây Môn đạo hữu không là người ngoài, hắn là Thanh Phong thư viện phái tới tham gia hư cảnh luận đạo đồng môn. Đàm Chỉ Toàn thu nghe xong, sắc mặt không vui, theo ta được biết, hắn vốn là Nham Long bảo bảo chủ, cùng bên cạnh vị này Lộc Huyền Cơ, đều là thông qua chiêu hiển khảo hạch mới tạm thời gia nhập Nho Minh a. Tây Môn đạo hữu đã giải tán Nham Long bảo, mà lại chính thức bái qua Chí Thánh Tiên sư pho tượng, hắn hiện tại là Thanh Phong thư viện một viên. Nam tử trẻ tuổi giải thích nói. Ồ. Đàm Chỉ Toàn thu cùng Đỗ Chí liếc nhau, hai người đều lộ vẻ ra ngoài ý muốn chi sắc. Nam tử trẻ tuổi vừa cười nói, ta cùng Tây Môn đạo hữu mới quen đã thân, trò chuyện vui vẻ, hắn nghe nói Thiên Nhai nhị lao sự tích, đối với các ngươi khen không dứt miệng, nghĩ muốn gặp mặt một lần, cho nên ta mới dẫn hắn tới nơi này. Vừa dứt lời, Tây Môn Biển liền tiến lên một bước, hướng hai vị già nho cung kính hành lễ một cái. Hậu sinh Tây Môn Biển, kính đã lâu Thiên Nhai nhị lao đại danh, hôm nay có duyên nhìn thấy, quả thật hậu sinh may mắn. Thấy hắn như thế nho nhã lễ độ, dù là Đàm Chỉ Toàn thu cùng Đỗ Chí tính cách cổ quái, lúc này cũng không khỏi đến nở một nụ cười. Không sai không sai, hậu sinh tiểu tử, có thể biết cấp bậc lễ nghĩa, trẻ con là dễ dạy. Đỗ Chí bước dâu cười nói, tại hạ phiêu linh nửa đời, nội tâm mở mịt đến cực điểm, thẳng đến tiến vào Nho Minh thư viện mới hiểu được thế gian này rất nhiều đạo lý. Hiện nay, tại hạ đã hoàn toàn tỉnh ngộ, nguyện ý dấn thân vào Nho môn, vì Nho gia cống hiến lực lượng của mình. Tây Môn Biển vẻ mặt thành thật nói. Chương 2240, Nho môn anh kiệt, hạ, chương 2240, Nho môn anh kiệt, hạ. Tây Môn Biển đem thái độ thả rất thấp, một bộ khiêm tốn bộ dáng, để Lương Luân thấy nhíu mày. Nhưng Đỗ Chí vợ chồng tựa hồ rất dính chiêu này, hai người trao đổi cái ánh mắt, đều cười gật đầu. Tây Môn đạo hữu, ngươi có thể đứng ở chỗ này, nói rõ ngộ tính của ngươi cùng tư chất đều thuộc về đỉnh tiêm, chỉ bất quá trước kia không có nhận qua Nho gia giáo hóa, đi chút sai đường cũng là không thể tránh được. Đàm Chỉ Toàn thu một bộ ngữ trọng tâm trường bộ dáng, tiếp tục nói, ngươi bây giờ như là đã gia nhập Nho Minh, lấy trước kia chút tập tục xấu liền muốn sửa lại. Từ nay về sau, bên ngoài mỗi tiếng nói cử động đều muốn tuân thủ Nho gia quy phạm, không thể cho ta Nho Minh mất mặt. Tây Môn Biển nghe, nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, nhị lao yên tâm, tại hạ nhất định sẽ yêu cầu nghiêm khắc mình. Được. Đỗ Chí cùng Đàm Chỉ Toàn thu đều mặt mỉm cười, nhìn hết sức hài lòng. Tây Môn Biển xoay chuyển ánh mắt, vừa nhìn về phía Lương Luân cùng Tô Tiểu Điệp. Hai vị đạo hữu này là, bọn hắn là dấu kiếm thư biển người, một cái mắt vô lễ pháp, một cái tự cao tự đại. Đàm Chỉ Toàn thu nói, khoe miệng lộ ra vẻ trầm trọng. Tô Tiểu Điệp nghe xong liền đến khí, đang muốn mở miệng phản kích, lại nghe kia ốm yếu nam tử giành nói, sư tỷ, dấu kiếm thư viện cùng chúng ta Vạn Pháp thư viện đồng khí liên chi, làm gì mở miệng niệm ai đâu. Nói xong, hướng Lương Luân cùng Tô Tiểu Điệp ném tới một cái ấy này ánh mắt, chắp tay cười nói, tại hạ mộ dung ngay cả mây, gặp qua hai vị đồng môn, không biết hai vị xưng hô như thế nào. Người này ngược lại là nho nhã lễ độ, cùng Đỗ Chí vợ chồng hoàn toàn khác biệt. Ngươi chính là mộ dung ngay cả mây. Tô Tiểu Điệp trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, nhìn hắn chằm chằm một hồi, giống như là tự đủ nói ra, ta đã sớm nghe Liễu sư tỷ đề cập tới, Vạn Pháp thư viện có một thiên tài tu sĩ, vẹn vẹn 1200 năm liền tu thành á thánh, một thân bay mực tài hoa vận dụng tự nhiên, có thể điểm mực vì rồng, vậy mực vì biển, nguyên lai chính là ngươi a. Lời nói này thoạt nhìn là nói một mình, nhưng Lương luôn biết, Tô Tiểu Điệp đây là có ý nói cho hắn nghe, để hắn hiểu rõ mộ dung ngay cả mây nội tình. Bởi vì bên cạnh Đỗ Chí vợ chồng có nghe lén người truyền âm bản sự, nàng dứt khoát cũng không che giấu trực tiếp thoải mái nói ra. Mộ Dung ngay cả mây cũng không biết trong này chuyện ẩn ở bên trong, bị Tô Tiểu Điệp như thế tán dương, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn khoát tay áo, cười nói, sư tỷ quá khen rồi. Tại hạ bản sự thấp, học vấn cũng còn kém rất rất xa Thiên Nhai nhị lão cùng Trương sư minh. Trương sư minh? Tô Tiểu Điệp lông mày cau lại, ngay sau đó thốt ra, ngươi nói là Trương thủ chính? Hắn cũng tới. Đương nhiên. Nâng lên cái tên này, Mộ Dung ngay cả mây trong mắt lại có vẻ sùng bái chi sắc. Lương Luân đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đối với cái này Trương thủ chính có một tia yêu kỳ. Bất quá, hắn cũng không có mất cấp bậc lễ nghĩa, hướng Mộ Dung ngay cả mây chắp tay đáp lễ lại, tại hạ Lộc Viễn Cơ, là thông qua chiêu hiển khảo hạch tuyển chọn đi lên, trước mắt hiệu lực tại dấu kiếm thư viện. Tô Tiểu Điệp thì là mỉm cười, ta gọi Tô Tiểu Điệp, ngươi hẳn nghe nói qua tên của ta. Nguyên lai là Hiệu đạo hữu, Tô sư tỷ. Mộ Dung ngay cả mây xông Lương Luân thân mật cười một tiếng, ngược lại lại đối Tô Tiểu Điệp nói, Tô sư tỷ đại danh ta đã sớm nghe nói qua, kiếm ẩn một mạch người mạnh nhất nha. Tuệ kiếm sáu thức bên trong, ngoại trừ kiếm tịch, là thuộc các ngươi kiếm ẩn thần bí nhất. Tính ngươi có kiến thức, không giống một ít người, rõ ràng là cùng thế hệ, lại luôn yêu thích cậy giả lên mặt. Tô Tiểu Điệp giống như cười mà không phải cười, có ý riêng, những người khác như thế nào lại nghe không hiểu. Đỗ Chí cùng Đàm Chỉ Toàn thu nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm xuống. Mộ Dung ngay cả mây thì có chút xấu hổ. Nguyên bản có chút hòa hoãn bầu không khí lần nữa trở nên khẩn trương lên, Đỗ Chí vợ chồng mặc dù không nói lời nào, nhưng từ hắn nhóm trên người tán phát ra lăng lệ khí thế đến xem, tùy thời đều có thể xuất thủ. Thấy tình cảnh này, Lương Luân cũng chỉ có thể ở trong lòng thở dài. hắn biết, đây chính là Tô Tiểu Điệp tính cách, không thích kỳ nhân dĩ nhược, biết rõ Đỗ Chí vợ chồng khó đối phó, nhưng chính là nuốt không trôi khẩu khí này. Nếu như là tại bình thường, Lương Nôn có lẽ tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc. Nhưng lần này khác biệt, là hắn đem Tô Tiểu Điệp tìm đến cho mình hỗ trợ, kết quả lại bị người làm đục, làm sao cũng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm. Thế là, hắn tiến lên một bước, cản trước mặt Tô Tiểu Điệp, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói ra, "Tiểu Điệp, cái này chính là của ngươi không đúng." Tô Tiểu Điệp sững sờ, "Ngươi?" Lương Nôn lại nói, "Ta cảm thấy người ta vừa rồi có một câu nói làm cho không sai a."
"Cái nào một câu?"
Tô Tiểu Điệp mở miệng, "Ngươi bị chó cắn chẳng lẽ còn cắn trở về sao?" Lương Nôn không nhanh không chậm nói. Nghe đến đó, Tô Tiểu Điệp rốt cục bật cười, phốc phốc một chút liền bật cười lên. Nàng cười đến ngửa tới ngửa lui, nhìn thập phần vui vẻ, "Đúng đúng đúng, Lộc đại ca nói quá đúng. Thiên Ngai Nhị lão không hổ là Vạn Pháp thư viện cao thủ, cái này học vấn nhưng quá sâu." Cười to sau khi, Tô Tiểu Điệp còn một mặt chân thành nói, "Ai biết ta hôm nay sẽ bị chó cắn đâu. Đương nhiên, bị chó cắn ta chỉ có thể nhận không may, cũng không thể cắn trở về đi." Ha ha ha. Mắt thấy nàng cười đến quá trường, Đỗ Chí cùng Đàm Chỉ Toàn Thu cũng nhịn không được nữa. "Tô Tiểu Điệp, ngươi dám khẩu suất của nôn, hôm nay ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng." Đàm Chỉ Toàn Thu giận quát một tiếng, ở trên nôn đá ngồi ngay ngắn bất động, trở tay lại đánh ra một đạo pháp quyết. Chỉ gặp một đạo hào quang màu tím phá không mà đến, ở giữa không trung cấp tốc quyết tán, trong nháy mắt liền diễn hóa thành lít nha lít nhít chữ tiểu triệt bí văn, phảng phất một tờ thiên thư từ trên trời giáng xuống. Lộc đại ca tránh mau. Đây là lão bà tử phong cầm bí thuật, tuyệt đối đừng bị trùng vào. Tô Tiểu Điệp mặc dù chán ghét Đỗ Chí vợ chồng, nhưng biết rõ hai người này lợi hại, mắt thấy kia một tờ tử sắc thiên thư phiêu nhiên rơi xuống, vội vàng thả người tiến lên, muốn kéo mở Lương Nôn. Nhưng Lương Nôn lại là không tránh không né, cười lạnh nhất thanh. Hắn thanh kiếm y rót vào trong đầu ngón tay, hai tay cùng thời điểm ra, bảy đạo kiếm khí lăng không bắn ra, ở giữa không trung lẫn nhau khuấy động, lại đem hư không đều đánh trúng vỡ nát. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, những cái kia lít nha lít nhít văn tự đều vỡ thành một phấn, cuối cùng tan thành bọt nước, tiêu tán tại giữa không trung. Đàm Chỉ Toàn Thu thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nát hoang kiếm chỉ. Nàng tự lẩm bẩm nhất thanh, sau đó xoay người lại, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Lương Nôn. "Ngươi một ngoại nhân thế mà đạt được kiếm chỉ truyền thừa, quả nhiên có vấn đề." Nói, "Ngươi đến cùng lại như thế nào học trộm công pháp?" Không đợi Lương Nôn trả lời, Tô Tiểu Điệp liền tiến lên một bước, chống lạnh mắng, "Ngươi cái lao giả, dựa vào cái gì nói xấu ta Lộc đại ca?" Hắn kiếm chỉ thần thông đều từ Hồng A Tam truyền thụ, lần này là đại biểu kiếm chỉ một mạch tới tham gia hư cảnh luận đạo. "Ngươi?" Đàm Chỉ Toàn Thu sắc mặt âm trầm tới cực điểm, cắn răng nói, "Ta nhìn các ngươi giấu kiếm thư viện thật sự là vắng đầu, tổ sư truyền thừa bí pháp, các ngươi thế mà truyền thụ cho ngoại nhân. Cứ theo đà này, nho môn uy nghiêm đều muốn bị các ngươi vứt sạch. Thôi đi, ít bày làm ra một bộ trưởng bối tư thế." Tô Tiểu Điệp mặt lộ vẻ khinh thường, "Đàm Chỉ Toàn Thu, ngươi tu luyện hơn 4000 năm, còn không phải giống như ta A Thánh. Không biết còn tưởng rằng ngươi thành thánh. Theo ta thấy a, không cần mấy năm, các ngươi vợ chồng liền nên xuống mộ." Ầm. Vừa dứt lời, bàn cờ đột nhiên vỡ vụn. Đỗ Chí cũng đứng lên, cùng Đàm Chỉ Toàn Thu đứng song vai, ánh mắt hai người lăng lệ như đao, trên thân vậy mà hiện ra một cốt như có như không sắc ý. Lương Nôn biết, Tô Tiểu Điệp miệng lưỡi bén nhọn, đây là đâm đến người khác chỗ đau. Cần biết thành thánh xa vời, Đỗ Chí vợ chồng đã tu luyện hơn 4000 năm, mắt thấy là phải chấm dứt, trong lòng làm sao không gấp. Tô Tiểu Điệp chọn cái này chỗ đau tới nói, hiển nhiên là phạm vào người khác kiêng kỵ. Bất quá, hắn cũng không có ngăn lại, bởi vì Tô Tiểu Điệp một mực là đang giúp mình nói chuyện, vì thế mới đắc tội Đỗ Chí vợ chồng. Đối mặt Đỗ Chí vợ chồng uy áp, hắn chỉ cười nhạt một tiếng, đem Tô Tiểu Điệp kéo lại sau lưng. "Hai vị đạo hữu, Lộc Mộ vô ý mạo phạm, nhưng nếu các ngươi lại tiếp tục hùng hổ dọa người, Lộc Mộ cũng nguyện phụng đổi tới cùng." Nói chuyện đồng thời, một cỗ kiếm ý từ thể nội đột nhiên xuất hiện, phản phất sơn nhạc làm cho người sợ hãi thán phục. "Tốt, người tuổi trẻ bây giờ có chút bản lãnh liền đắc ý quyền hình, hôm nay liền để ngươi biết cái gì là thiên ngoại hữu thiên." Đàm Chỉ Toàn Thu nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, muốn lại thi thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, một đạo độn quang từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền lướt qua rừng cây trên không. Mọi người tại đây đều là sửng sở. Cái đó là Thánh Linh thư viện A Phi. Đỗ Chí bí mật truyền âm nói, "Ừm, là hắn." Đàm Chỉ Toàn Thu nhẹ gật đầu. Còn không đợi đám người nghĩ lại, rất nhanh lại có một đạo độn quang phá không mà đến, tốc độ mặc dù không kịp A Phi, nhưng cũng không chậm. Chờ cái này độn quang tới gần, tất cả mọi người thấy rõ, lại là dấu kiếm thư viện phân tích. Đàm Chỉ Toàn Thu phản ứng đầu tiên là dấu kiếm thư viện phái người đến cho Tô Tiểu Điệp trợ trận. Nhưng nàng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì phương tích tại mọi người trên không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền lướt qua rừng cây, hướng A Phi phương hướng đuổi theo. Xem ra, là bọn hắn ân oán cá nhân. Đàm Chỉ Toàn Thu thầm nghĩ. Mặc dù người tới cùng bọn hắn không có chút quan hệ nào, nhưng bị cái này quấy rầy một cái, đám người hỏa khí cũng giảm bớt không ít. Tô Tiểu Điệp không tiếp tục mở miệng niệm ai, mà là hai mắt nhìn trời, một bộ giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Lương Luân thì từ đầu đến cuối bình tĩnh như thường, đứng tại Tô Tiểu Điệp phía trước nửa cái thân vị, một bộ người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm nhân. Bộ dáng. Mắt thấy song phương không có lập tức động thủ, Mộ Dung ngay cả mây đổi bước lên phía trước khuyên giải. Bây giờ hư cảnh luận đạo sắp đến, Nho Minh bốn đại thư viện nên một lòng đoàn kết, nhất trí đối ngoại, nếu không sao có thể thắng được đạo minh quân hùng. Đỗ Sư Minh, Đàm Sư Tỷ, hai người các ngươi đều là ta Vạn Pháp thư viện trụ cột, sao có thể nhân tư phê công? Phải làm ra làm gương mẫu mới là. Lời vừa nói ra, Đỗ Chí vợ chồng sắc mặt quả nhiên có biến hóa. Trên thân hai người sát ý dần dần tan đi, thư một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Mộ Dung ngay cả mây lại chuyển hướng Lương Nôn, ha ha cười nói, Lộc Minh, chúng ta phân thuộc khác biệt thư viện, lý niệm khác biệt, trước bất luận đúng sai, nhưng dù sao đều là nho gia đệ tử, tuyệt đối không thể mang thù a đến họa thế hư cảnh, chúng ta còn phải giúp đỡ cho nhau, mới có thể chấn ta nho minh uy danh. Lương Nôn lúc đầu cũng không nghĩ triệt để bạch mặt, nghe vậy liền thuận sườn núi xuống lửa, thản nhiên nói, Lộc Mộ không là người nhỏ mọn, người khác làm sao đợi ta, ta liền làm sao đối xử mọi người. Còn đến họa thế hư cảnh, Lộc Mộ cũng sẽ lấy đại cục làm trọng, nhất trí đối ngoại. Tốt, có Lộc huynh câu nói này ta an tâm. Mộ Dung ngay cả mây ha ha cười nói. Vừa dứt lời, Tây Môn Biển cũng xuống tới. Hắn tựa hồ đối với Lương Nôn phá cảm thấy hứng thú, cười tủm tỉm hỏi, theo đạo hữu, không nghĩ tới ngươi giống như ta, cũng là thông qua chiêu hiển khảo hạch mới lại tới đây, vừa rồi nhìn đạo hữu kiếm ý bành trướng, không biết là xuất từ môn gì gì phái. Lương Nôn đối với người này có chỗ cảnh giác. Còn tốt, mình tại Nho Minh phân thân là Lộc Nguyên Cơ, nếu như đổi lại Liêu Tâm Đạo, chỉ sợ một chút liền bị hắn nhận ra. Mặt đối với người này vấn đề, Lương Nôn cười ha hả, cười nói, theo mộ chỉ là một giới tán tu, có thể đi cho tới hôm nay tình trạng này đơn thuần may mắn, kém xa Tây Môn đạo hữu. Lộc huynh quá khiêm tốn tại hạ thích kết giao các phương tài tuấn, hôm nay có hạnh thấy một lần, không bằng tới Hàn Xá thưởng trà mấy chén. Tây Môn Biển cười nói. Lương Nôn không nghĩ tới Tây Môn Biển nhiệt tình như vậy, không khỏi lông mày cau lại. Nhưng vào lúc này, sau lưng Tô Tiểu Điệp đống nhiên kéo hắn một cái ống tay áo, nói khẽ, Lộc đại ca, ta có chút lo lắng phương tích, không bằng cùng đi lên xem một chút đi. Nàng không dùng truyền âm, tất cả mọi người nghe được rõ ràng. Lương Nôn chính dễ dàng mượn lý do này cự tuyệt Tây Môn Biển. Chỉ gặp hắn nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, không tệ, phương tích tuy là tầm kiếm lưu, nhưng cũng là dấu kiếm thư viện một viên, chúng ta không thể nhìn hắn ăn thiệt thòi, cùng đi lên xem một chút tình huống cũng tốt. Nói xong, lộ ra một tia áy náy chi sắc, đối Tây Môn Hải đạo, đạo hữu, thực sự thật có lỗi, hôm nay không tiện tiến về, chúng ta ngày khác lại hẹn. Tây Môn Biển nghe xong không có nửa điểm không vui, mà là cởi mở cười một tiếng, không sao, đến cùng là thư viện sự tình quan trọng hơn, Lộc huynh nhưng nhanh đi, chúng ta hữu duyên lại tụ họp. Tốt, xin từ biệt. Lương Nôn sông Tây Môn Biển, Mộ Dung ngay cả mây phân biệt vừa chắc tay, nhìn cũng chưa từng nhìn Đỗ Chí vợ chồng một chút, kéo lên Tô Tiểu Điệp, quay người liền biến thành độn quang mau chóng đuổi theo. Ta cũng đi xem một chút. Mộ Dung ngay cả mây mỉm cười. Hắn đối A Phi cùng Phương Tích đơn đoán cũng có hứng thú, cùng Tây Môn Biển cáo từ nhất thanh, hóa thành độn quang đi theo Lương Nôn cùng Tô Tiểu Điệp sau lưng. Lại nói A Phi cùng Phương Tích một trước một sau, tại núi rừng bên trong lao vùng vụt. Phương Tích tốc độ mặc dù so ra kém A Phi, nhưng hắn dùng kiếm khí khóa lại A Phi phương vị, đồng thời không ngừng thi triển khổ kiếm thần thông, quấy nhiều đối phương đột quang. Cứ như vậy một đuổi một chạy, rất nhanh liền cách xa Nho Minh tổng đàn, đến một mảnh xanh um tươi tốt trong dãy núi. A Phi, ngươi trốn không thoát. Phương Tích ở phía sau phẫn nộ quát. Trốn? Ta vì sao phải trốn? A Phi bỗng nhiên cười một tiếng dài ấn ngừng đột quang, rơi vào một gốc cổ thụ che trời trên ngọn cây, khoan thai xoay người lại. Hắn nhìn xem từ đuổi theo phía sau Phương Tích, tự tiếu phi tiểu nói, Phương Tích, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta sợ ngươi đi. Phương Tích thấy thế, đồng dạng đè xuống đột quang, rơi vào khoảng cách A Phi trăm trượng không đến một gốc cổ thụ bên trên. A Phi, ngươi khinh người quá đáng. Chúng ta kiếm xương coi như xong, thế mà còn hủy ta kiếm lô, ta hôm nay cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Nói chuyện đồng thời, một cỗ sát ý từ Phương Tích trên thân tán phát ra. A Phi thấy thế, không những không giận mà còn cười, ha ha ha. Phương Tích, này mới đúng mà. Ta trộm ngươi kiếm xương đều có thể nhẫn, ngươi còn tu cái gì tiên? Nơi này đã không phải là Nho Minh tổng đàn phạm vi, chúng ta có thể thống thống khoái khoái đánh nhau một trận. Chương 2241, chương thủ chính chương 2241, chương thủ chính A Phi nói, trong tay pháp quyết vừa bấm. Giữa không trung xuất hiện mấy trăm cái vòng xoáy màu tím, vừa mới bắt đầu chỉ lớn chừng quả đấm, theo A Phi lấy tay chỉ một cái, những này vòng xoáy cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt liền phóng xuất ra pháp lực mạnh mẽ ba động. Từ xa nhìn lại, sơn lâm trên không phảng phất nổ tung pháo hoa, mấy trăm cỗ pháp lực lẫn nhau khuấy động, giống như vô số liêm đao, muốn đem Phương Tích quấy thành nát bùn. Hừ. Phương Tích hừ lạnh một tiếng, nửa điểm không sợ, thanh kiếm quyết vừa bấm, một đạo màu nâu xám kiếm quang từ trong tay áo bay ra. Kiếm này tên là Thương Tiết Từ Bể Khổ Thần Thạch chế tạo, phối hợp hắn tám khổ kiếm tâm có thể đem sở học phát huy đến cực hạn. Soát. Chỉ gặp kiếm quang phá không, trong nháy mắt liền chém vỡ dọc đường vòng xoáy màu tím. Kiếm thế không dứt, vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh, đảo mắt liền tới A Phi trước mặt. Đối mặt với khí thế hung hăng một kiếm, A Phi đồng dạng không chút hoang mang, tại nguyên chỗ đem thân nhất chuyển, lại hóa là màu trắng đại điểu, xông lên phía trên trời mà đi. Hắn biến hóa tốc độ cực nhanh, tốc độ né tránh cũng là cực nhanh. Ở trước mặt hắn, liền ngay cả phi kiếm tốc độ đều chậm một nhịp. Thương tiếc kiếm phá vỡ hư không, sát A Phi lông vũ nhanh như tên bắn mà vượt qua, nhưng không có làm bị thương hắn mảy may. Ha ha, Phương Tích, những năm này ngươi không có gì tiến bộ nha, tâm kiếm tứ tuyệt cũng không gì hơn cái này. A Phi hóa thành điều hình, lại ở giữa không trung miệng nói tiếng người, cười ha ha. Phương Tích thấy thế, cười lạnh nhất thanh, A Phi, ngươi quên tâm kiếm vô hình, chính là chu tâm chi kiếm. Ừm. A Phi biến sắc, tựa hồ đã nhận ra cái gì. Sau một khắc, hắn liền phát ra thống khổ rên rỉ. Chỉ gặp cái này màu trắng đại điểu ở giữa không trung run rẩy không ngừng, một lát sau lại lần nữa biến thành nhân hình, chỉ là khuôn mặt bặm mẹo, ánh mắt phẫn nộ, nhìn hết sức thống khổ. Lúc nào? Đến cùng là lúc nào? A Phi nghĩ mãi mà không rõ mình là lúc nào trúng chiêu. Hắn bị Phương Tích khổ kiếm kiếm khí tra tấn, sắc mặt nhăn nhó tới cực điểm, ánh mắt cũng là phẫn nộ tới cực điểm. Thời gian dần trôi qua, hắn nhìn qua có chút điên thể nội pháp lực trào lên, hóa thành một đạo đạo cương phong lưới dao, hướng bốn phương tám hướng chém vụt mà đi. Phương Tích, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, hôm nay ta muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. A Phi giống giận, pháp lực mãnh liệt mà ra, tại bách biến tài hoa ra chỉ hạ hóa thành các loại thủ đoạn thần thông, lấy không thể tưởng tượng nổi phương thức khốn trụ Phương Tích. Thấy tình cảnh này, Phương Tích sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Hắn đã từng cùng A Phi cộng tác qua, biết người này biến hóa đa đoan, cho dù là tại bị khổ kiểm tra tấn tình huống dưới, cũng có khả năng xuất kỳ chế thắng. Cho nên, hắn không có phất lở. Một thanh thương tiếp kiếm giữ vững tự thân, kiếm quang mặc dù không mãnh liệt, lại thắng ở liên miên bất tuyệt, đem mình trông cái kín không kẽ hở. Cứ như vậy, một cái gần như điên A Phi, một người trầm ổn kiếm khách, tại sơn lâm trên không triển khai kịch đấu. Quỷ dị chính là, A Phi rõ ràng bị khổ kiếm tra tấn, nhìn qua điên điên cùng cùng, xuất thủ lại là không loạn chút nào, các loại huyền bí biến hóa hạ bút thành văn, thế mà không rơi vào thế hạ phong. Chờ Lương luôn cùng Tô Tiểu Điệp chạy đến thời điểm, vừa vặn thấy cảnh này. Hai người thật đánh nhau. Tô Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Lương luôn ngược lại không ngoài ý muốn, thở dài, nơi có người liền có ân oán, cho dù là đồng môn, cũng vô pháp làm được đồng tâm hiệp lực. Phương Tích là chúng ta thư viện muốn đừng xuất thủ hỗ trợ. Tô Tiểu Điệp hỏi. Kỳ thật, nếu như đem Phương Tích đổi lại Tuệ Kiếm Lưu bất kỳ người nào, Tô Tiểu Điệp đều sẽ không chút do dự xuất thủ. Nhưng hắn là Tâm Kiếm Lưu đệ tử. Tâm Kiếm cùng Tuệ Kiếm quan hệ cũng không hòa hợp, chỉ vì đồng xuất một môn, mới duy trì mặt ngoài khách khí. Đối với Tô Tiểu Điệp tới nói, trường tranh đấu này nhưng giúp cũng không rút, cho nên nàng mới biết hỏi thăm Lương Nôn ý kiến. Lương Nôn híp mắt nhìn một hồi, cười nói, không đổi, trước mắt xem ra là lực lượng ngang nhau, nhưng A Phi căn bản không đánh vào được, Phương Tích đã đứng ở bất bại, thủ thắng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Nói chuyện đồng thời, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía sơn lâm một bên khác. Chỉ gặp một cây đại thụ trên ngọn cây, đứng đấy một hồng bào nam tử. Người này có một đỉnh mũ rơm, sợi râu kéo cả bã, lôi thôi lết hết, nhìn có chút đổi phế. Nhưng ánh mắt của hắn lại rất thâm thúy, mà lại ăn nói có ý tứ, để cho người ta không tự chủ được muốn kính nhi viễn chi. Quỷ dị nhất chính là, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong, hết thảy tất cả đều trở nên yên tĩnh im ắng. Gió nhẹ thổi qua lá cây tiếng xào xạc, chim thú khẽ kêu âm thanh, trong đất bùn tiếng côn trùng kêu. Chỉ cần tại cái phạm vi này bên trong, chỗ có âm thanh đều biến mất không thấy gì nữa, phản phất một cái tuyệt đối yên tĩnh lĩnh vực. Người kia là ai? Lương luôn bất động thanh sắc truyền âm hỏi. Tô Tiểu Điệp thuận ánh mắt của hắn phương hướng nhìn thoáng qua, một lát sau hồi đáp, kia là Thanh Phong thư viện Mạnh không nói gì, ta đối Mạnh sư huynh không hiểu nhiều. Bất quá ta từng nghe nói qua, hắn tu luyện tài hoa chính là cực kỳ hiếm thấy tịch diệt tài hoa. Tịch diệt tài hoa? Ừm, nghe nói loại này tài hoa có thể cực đại trình độ suy yếu đối thủ pháp lực, thậm chí có thể để một bộ phận pháp thuật vô hiệu. Đương nhiên, thực tế uy lực như thế nào, cũng chỉ có gặp qua mới biết được. Lương luôn nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Trải qua hai ngày này quan sát, hắn đã đối tài hoa có một thứ đại khái hiểu rõ. Kỳ thật tài hoa cũng là pháp tắc, chẳng qua là nho ra đặc lưu pháp tắc. Cái này muôn hình muôn vẻ tài hoa liền đại biểu cho đủ loại lực lượng pháp tắc, không phải nho môn tu sĩ không cách nào tu luyện, cùng người bình thường tu luyện 3000 đại đạo hoàn toàn khác biệt. Xem ra, đạo nho hai nhà đều có độc lập với 3000 đại đạo bên ngoài thủ đoạn. Lương luôn ở trong lòng đến có kết luận. Một bên khác, Mạnh không nói gì nhìn cũng không muốn quấy nhiều Phương Tích cùng A Phi tranh đấu. Hắn chỉ lặng lặng đứng ngoài quan sát, ánh mắt chuyên chú, tựa hồ tại trên người của hai người tìm kiếm lấy cái gì. Loại này an tĩnh cảnh tượng kéo dài một lát, thẳng đến giữa không trung truyền đến gầm lên giận dữ. Nguyên lai A Phi bị khổ kiếm gây thương tích, trong lòng chôn giấu đã lâu khổ tình triệt để bộc phát, hai mắt xích hồng, sắc mặt điên cuồng. Phương Tích, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, Liêu sư tỷ làm sao lại để ý ngươi? Hắn nhìn Phương Tích, khí thế trên người bành trướng tới cực điểm, nhưng ở cái này cường thịnh khí thế phía sau, lại là cái kia hỗn loạn ý thức. Hôm nay, ta phải hướng Liêu sư tỷ chứng minh mình. Ta A Phi tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào yếu, ngươi không phải đối thủ của ta, Lạc Tình cũng không phải. Theo gầm lên giận dữ, A Phi đem thân nhất chuyển, hóa thành một đầu tử điện phi long từ trên trời giáng xuống. Hắn mở cái miệng rộng, điện quang lôi động, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo tử sắc kinh hồng, chém thẳng vào Phương Tích đỉnh đầu. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, A Phi đây là bị bức đến tuyệt lộ, dứt khoát được ăn cả ngã về không, làm đánh cược lần cuối. Phương Tích đương nhiên cũng biết, hắn không dám có chút chủ quan, trong tay pháp quyết vừa bấm, kiếm quang phóng lên tận trời, đồng hóa vì một đầu kiếm long, chém về phía chạm mặt tới tử sắc lôi long. Ầm ầm, giữa không trung bộc phát ra nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Chỉ gặp lôi đình gào thét, kiếm quang lượn vũ, sơn lâm phía trên hư không bị xé mở một đạo đạo liên ngân, pháp lực dư ba hướng bốn phía quét tán, đem dãy núi đều ép vì bờ miệng. Tại Phương Tích cường đại kiếm khí bên trong, A Phi biến thành lôi long vảy rồng vỡ vụn thành từng mảnh. Mười mấy đầu dài hơn thước vết thương ra hiện ở trên người hắn. Nhưng A Phi nhưng không có dừng lại, vẫn như cũ hướng về phía trước phi nhanh, thẳng đến toàn thân vảy rồng đều tại kiếm khí tiêu sát bên trong hóa thành một miệng. A Phi, Phương Tích ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Tại thời khắc này, không biết trong lòng của hắn làm cảm tưởng gì, đến tột cùng là nghĩ phát tiết nộ khí, còn là muốn cho đối phương dừng lại cái này hành động tự sát. Bất quá, vô luận trong lòng của hắn nghĩ như thế nào, A Phi cũng sẽ không dừng bước lại. Lôi long tại Phương Tích đỉnh đầu gầm thét nhất thanh, ngay sau đó thân hình lóe lên, vậy mà lại lần nữa biến hóa. Chỉ gặp lôi quang tán đi, cương phong đột khởi, trong mây mù xuất hiện một con sáu trảo diều hâu. Cái này diều hâu hình thể không lớn, lại như một cây bén nhọn trường mâu, hung hăng cắm vào Phương Tích kiếm quang trong vòng. Ha ha ha. Phương Tích, ngươi đấu không lại ta, ngươi nhất định là bại tướng dưới tay ta. Giữa không trung vang lên A Phi điên cuồng thanh âm. Chỉ gặp hắn sáu con lưng trảo kế xuất, đem Phương Tích kiếm quang vòng xé mở một đầu khe hở, sau đó tiến quân thần tốc, hung hăng mổ về Phương Tích đỉnh đầu. Cái thằng này không muốn sống nữa. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Vốn cho là A Phi cùng Phương Tích chỉ là tiểu đả tiểu nháo, phân ra thắng bại liền sẽ dừng tay, nhưng nhìn địa bộ này, hai người là muốn phân ra sinh tử à? Dưới loại tình huống này, vây xem ba người chỗ nào có ý tốt quanh tay đứng nhìn. Quả nhiên, Mạnh không nói gì xuất thủ. Một đạo tử hà thần quang từ hắn sau đầu xuất ra, ở giữa không trung hóa thành hai bàn tay to, ý đồ đem kịch đấu bên trong hai người tách ra. Lương Luân thì hướng Tô Tiểu Điệp nháy mắt ra dấu, cái sau lập tức hiểu ý, đồng dạng xuất thủ. Chỉ gặp vô số hồ điệp trống rỗng xuất hiện, giống như thủy triều bay về phía Phương Tích, muốn đem Phương Tích khí tức ẩn tàng, dùng cái này ngăn cản A Phi tiến công. Nhưng mà, hai người pháp thuật dù sao cũng là đi sau, đuổi tới chiến trường còn cần thời gian, căn bản không kịp ngăn cản. A Phi lúc này đã điên dại mặc cho kiếm khí đâm vào trong cơ thể của mình, cũng muốn xốc lên Phương Tích đỉnh đầu, rút đi nguyên thần của hắn cùng chân linh. Phương Tích thì là có khổ khó nói. Hắn hiểu được, A Phi biến thành dạng này, có một nửa nguyên nhân là thụ mình khổ kiếm ảnh hưởng, nhưng hắn lại không thể giải trừ khổ kiếm thần thông. Bởi vì, coi như hắn bây giờ giải trừ thần thông, A Phi cũng không nhất định sẽ dừng tay. Nếu như A Phi khăng khăng chém giết, mà mình lại tán đi thần thông, kia thật muốn một mệnh ô hô. Dưới loại tình huống này, ai cũng sẽ không tín nhiệm đối phương. Phương Tích cắn răng, cuối cùng sắc mặt âm trầm nói, "A Phi, đây là ngươi tự tìm, thân tử đạo tiêu nhưng không trách được ta." Hai người đều không có thu tay lại ý đồ, ngược lại đem thần thông thôi động đến cực hạn. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chợt nghe giữa không trung có người cười nói, "Ngực có tài hoa, đầy bụng tinh luân, đến thời gian sử dụng, từ có vô cùng kế." Lời còn chưa dứt, từ giữa không trung rơi xuống một tờ quyển trục. Kia quyển trục theo gió triển khai, chỉ gặp trên giấy bút tẩu long xạ viết bốn chữ lớn, chính là Khúc Sông Ngầm Độ. Theo quyển trục triển khai, Phương Tích sau lưng lập tức xuất hiện một đầu màu đỏ sậm trường hà, đem thân hình hắn một quyển, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A Phi liều lĩnh liều mạng một kích, cuối cùng vẫn thất bại. Hắn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt. Là Trương Sư Minh. Tô Tiểu Điệp xa xa thấy cảnh này, đã đoán được người tới, vừa rồi treo lấy một trái tim cuối cùng buông xuống. Cũng liền trong cùng một lúc, giữa không trung mây mù tản ra, hai tên thư sinh đón xe mà tới. Lương Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một người trong đó gầy trơ cả xương, còn như trong gió yếu liễu, chính là vừa mới gặp mặt Mộ Dung ngay cả mây. Tại bên cạnh hắn còn ngồi một tên khác thư sinh. Người này thân cao bảy thước, hai con ngươi thâm thúy, mặc một bộ nho sinh bảo, đầu đội khăn trích đầu, bên hông còn cài lấy một cái long vật túi, không biết bên trong chứa cái gì. Hắn cùng Mộ Dung ngay cả mây ốm yếu bộ dáng hoàn toàn tương phản, cho người ta một loại thần hoàn khí túc cảm giác. Hắn chính là trong miệng ngươi Trương Thủ Chính, Trương Sư Minh. Lương Nôn hỏi. Không tệ. Tô Tiểu Điệp truyền âm nói, đây chính là Vạn Pháp Thư Viện nổi danh nhất đệ tử, tu luyện kinh luân tài hoa luận thực lực, chỉ sợ không tại Gia Cát Sư Minh phía dưới. Ồ. Lương Nôn ánh mắt lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phải biết, Gia Cát Vũ Liệt thực lực thâm bất khả chắc, hắn thấy, có lẽ chính là bốn đại thư viện người mạnh nhất. Không nghĩ tới Nho Minh còn có cao thủ, trước mắt vị này Trương Thủ Chính, lại có thể cùng Gia Cát Vũ Liệt tranh cao thấp một hồi. Cái này kinh luân tài hoa có diệu dụng gì? Lương Nôn âm thầm hỏi. Kinh luân tài hoa có thể đem Nho Môn Thánh Hiền Điện tịch cụ hiện hóa, đem trong đó đại đạo chí lý chuyển hóa thành mình pháp thuật thần thông. Nhìn thấy Trương Sư Minh bên hông cẩm nang túi sao? Kia bên trong đựng đều là cẩm nang diệu kế, là Trương Sư Minh thông qua đọc mệnh mông tàng thư về sau tổng kết ra pháp thuật quy luật, đến lúc cần phải liền có thể cầm sử dụng. Lương Nôn nghe xong, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Trương này thủ chính thần thông, vậy mà để hắn liên tưởng đến Lạc Tình. Chỉ bất quá, Lạc Tình đem sách là phục chế người khác pháp thuật thần thông, mà Trương thủ chính thì là thông qua đọc Nho Môn Điện tịch, đem ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý chuyển hóa thành thần thông của mình thủ đoạn. Cả hai hình thức gần, bản chất lại có khác biệt. Nho Môn tàng thư phong phú, hắn như đều có thể chuyển đổi, đây chẳng phải là thánh nhân phía dưới vô địch thủ? Lương Ngôn truyền âm hỏi. Tô Tiểu Điệp lắc đầu, kinh luân tài hoa cũng có hạn mức cao nhất, mà lại những pháp tắc kia chỉ có thể chứa đựng tại cẩm nang trong túi, không thể tùy tâm sở dục sử dụng. Mỗi cái cẩm nang dùng qua một lần về sau, liền cần dùng kinh luân tài hoa một lần nữa dự trữ, cần thiết thời gian bởi vì cá nhân tu vi mà định ra. Thì ra là thế. Lương Ngôn nhẹ gật đầu, lập tức cảm khái nhất thanh, không nghĩ tới, đọc sách cũng có thể đọc lên cái cao thủ tuyệt thế. Đang nói, tấm kia thủ chính đã xuống xe, đi vào sơn lâm trên không, đem tay áo lắc một cái. Chỉ gặp sông ngầm cuộn cuộn, hiện ra một người thân hình, chính là vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Phương Tích. Hắn lại lấy tay chỉ một cái, giữa không trung xuất hiện một đạo thanh sắc linh quang, như lợi kiếm xé rách không gian, trong nháy mắt liền xuyên thủng A Phi mi tâm. A Phi trong mắt vẻ mờ mịt dần dần rút đi, khổ kiếm kiếm khí thế mà bị một chỉ này bước ra. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy Trương thủ chính một khắc này, khóe miệng không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Trương Sư Minh. Tại trước mặt người này, cho dù là kiệt ngạo bất tuần A Phi cũng lộ ra nho nhã lễ độ. Trương thủ chính nhìn hắn một cái, cười nói, "A Phi, ngươi cùng Phương Tích ân đoán ta đều rõ ràng, kỳ thật năm đó sự tình cũng không trách hắn, nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ làm ra cùng hắn lựa chọn tương đương." Chương 2242, tương tự chương 2242, tương tự Phương Tích nghe được câu này, thần sắc hơi động, trong miệng lẩm bẩm nói, "Trương Sư Minh." Còn không đợi hắn nói xong, Trương thủ chính liền đem tay bãi xuống, thản nhiên nói, "Mặc dù có thể lý giải cách làm của ngươi, nhưng dù sao đối A Phi có thua thiệt, ngươi nên nghĩ biện pháp đền bù, mà không phải trốn ở trong thư viện không hỏi thế sự." Phương Tích nghe xong, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn chậm rãi gật đầu. Sư Minh dạy phải. Trương thủ chính thấy thế, mỉm cười, ánh mắt vừa nhìn về phía giữa không trung A Phi, "A Phi, ngươi trong lòng tức giận, muốn tìm Phương Tích đòi cái công đạo, cái này cũng hợp tình hợp lý. Nhưng là hư cảnh luận đạo sắp đến, ngươi không nên lựa chọn lúc này đồng môn tương tàn, việc này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như theo nếp làm, kết quả của ngươi sẽ không quá tốt." A Phi hiện tại đã triệt để thanh tỉnh, nghe Trương thủ chính một phen, trong mắt Minh hiện lộ ra một vẻ bối rối chi sắc. Hắn không sợ chết, nhưng sợ rơi xuống cái tội danh, bị Liễu Như Thị xem thường. "Sư Minh, ta không cần nhiều lời." Trương thủ chính khoát tay áo, cười nói, "Sư Minh như muốn xử trí ngươi, liền sẽ không lẻ loi một mình tới trước, cũng may ta tới sớm, đuổi tại tổng đàn những người kia trước đó, việc này còn có đường lui. Đợi lát nữa đến tổng đàn, nghe ta truyền âm làm việc, nhưng bảo đảm ngươi không bị làm sao." A Phi nghe xong, sắc mặt kích động, lúc này chắp tay nói, "Đa tạ Trương sư huynh. Không cần cảm ơn ta, mọi người phần thuộc đồng môn, lẽ ra hô bang hỗ trợ. Họa thế hư cảnh bên trong có bao nhiêu không biết phong hiểm. Nếu như chúng ta còn không thể đoàn kết nhất trí, vậy lần này hư cảnh luận đạo tuyệt đối không tranh nổi là mình." Trương thủ đang nói, đem A Phi cùng Phương Tích đều kéo đến bên cạnh. "Hai người các ngươi cũng không có có thâm cừu đại hận gì, chỉ là năm đó lựa chọn khác biệt mà thôi, đồng môn sư huynh đệ há có thể bởi vì điểm ấy hiềm khích liền tự giết lẫn nhau. Hôm nay ta là người trung gian, mời hai vị biến chiến tranh thành tơ lụa, không biết hai vị sư đệ ý như thế nào?" A Phi cùng Phương Tích liếc nhau một cái, sắc mặt hai người đều có chút xấu hổ. Qua hồi lâu, Phương Tích hít sâu một hơi, chủ động mở miệng nói, "A Phi, năm đó lần kia hành động, ta xứng đáng tất cả nho minh đệ tử, duy chỉ có lỗi với ngươi. Sau này nếu như có cơ hội, ta nguyện ý đền bù ngươi." A Phi nghe xong sững sờ. Hắn qua nhiều năm như vậy một mực canh cánh trong lòng, kỳ thật cũng không phải thật muốn Phương Tích chết, chỉ là vì cho mình đòi một câu trả lời hợp lý. Kỳ thật hắn cũng biết, Phương Tích năm đó lựa chọn không có sai, chỉ là đối với mình quá bất công. A Phi trong lòng có hận, hắn đem mình tất cả thống khổ đều thuộc về kết đến Phương Tích trên thân, dạng này mới có thể tìm cho mình một cái chỗ tháo nước. Thật không nghĩ đến, Phương Tích hôm nay thế mà ngay trước mặt mọi người, thẳng thắn sai lầm của mình. Nhìn đối phương chân thành bộ dáng, A Phi trong lòng hận ý chậm rãi tiêu tán không ít. Hắn dừng lại một lát, từ trong tay áo lấy ra một đoạn màu xám đen xương người. "Phương Tích, kiếm xương trả lại ngươi đi." Không tiếp tục do dự, A Phi giơ tay lên, đem Phương Tích tám cổ kiếm xương vật quy nguyên chủ. Lương Nôn xa xa thấy cảnh này, trong lòng không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Chương này thủ chính đích thật là cái nhân vật. A Phi cùng Phương Tích ở giữa ân oán, thế mà bị hắn 2-3 lần liền giải quyết. Người này tại Nho Minh hy vọng không là bình thường cao. "Không hổ là sư huynh a." Giữa không trung vang lên nhất thanh tán thưởng. Chỉ thấy là theo xe mà đến mộ dung ngay cả mây, hắn nhìn về phía Trương thủ chính ánh mắt tràn đầy sùng bái chi tình. "Sư huynh như thanh phong minh nguyệt, là thế gian này một sợi hạo nhân khí, ta mộ dung ngay cả mây nếu có thể học được sư huynh một thành, đời này là đủ." Mộ dung ngay cả mây cảm thán nói. "Sư đệ cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi là ngươi, ta là ta, sư đệ không cần học tập bất luận kẻ nào, ngươi chỉ cần trở thành chính ngươi là được rồi." Trương thủ chính cười nói. "Vâng, sư huynh." Mộ dung ngay cả mây thấp giọng đáp. Trương thủ chính không cần phải nhiều lời nữa, xoay chuyển ánh mắt, lại là nhìn về phía Lương Nôn cùng Tô Tiểu Điệp. "Hai vị, sự tình vừa rồi ta đã nghe sư đệ nói. Đỗ sư huynh cùng Đàm sư tỷ cũng không phải là tận lực nhằm vào các ngươi, chỉ là bọn hắn đối nho ra lễ pháp quá coi trọng, đến mức có chút bỏ gốc lấy ngọn. Trương Mỗ ở chỗ này thay bọn hắn bồi cái không phải, hy vọng hai vị bất kể hiểm khích lúc trước, tại họa thế hư cảnh bên trong cùng ta Vạn Pháp thư viện đồng tâm hiệp lực." Lương Nôn nghe xong cũng là sửng sở. Hắn không nghĩ tới Trương thủ chính sẽ đem tư thái phóng tới thấp như vậy, thế mà chủ động hướng mình xin lỗi. Lúc này nếu như còn canh cánh trong lòng, ngược lại ra vẻ mình lòng dạ hẹp hòi. Nghĩ tới đây, Lương Nôn mỉm cười, đã Trương đạo hữu mở miệng, vậy chuyện này như vậy coi như thôi. "Đạo hữu yên tâm, Lộc Mỗ nhận biết đại thể, không lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này liền phá hư Nho Minh nội bộ đoàn kết." Tô Tiểu Điệp cũng nói, "Vừa rồi ta cũng có bất thường, Trương sư huynh yên tâm, đến họa thế hư cảnh chúng ta khẳng định sẽ cùng Vạn Pháp thư viện đồng tâm hiệp lực." "Tốt, vậy ta an tâm." Trương thủ chính nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, đem tọa giá triệu hoán đến bên người. "A Phi, chúng ta đi." "Ừm." Hai người cùng nhau lên xe bay, tại nguyên chỗ lóe lên, hóa thành hào quang phá không mà đi. Lương Nôn nhìn xa xa người này rời đi phương hướng, hai mắt nhắm lại, trong lòng thầm nghĩ, Trương này thủ chính không tầm thường, thực lực cùng tâm tính đều thuộc nhất lưu, nếu như Liễu Tầm Đạo gặp thấy người này, chỉ sợ khó đối phó. Hắn có này lo lắng cũng là bình thường. Nho Minh 20 vị cao thủ, hắn hiện tại cơ hồ đều gặp, trong đó kiêng kỵ nhất chính là Tâm Kiếm Đoan Mục Mây, Tuệ Kiếm Gia Cắt Vũ Liệt, cùng vừa mới xuất hiện Trương thủ chính. Ba người này thực lực siêu quần, tâm trí chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm, Liễu Tầm Đạo nếu như đơn độc gặp gỡ, trừ phi vận dụng Hỗn Độn kiếm khí, nếu không tuyệt khó thủ thắng. Đương nhiên, còn có một người cũng đưa tới Lương Ngôn chú ý, đó chính là Thành Phong thư viện Tây Môn Biển. Người này chỉ có độ 7 khó khăn tu vi, nhưng cũng giống như mình được phá cách trúng tuyển, nói rõ thực lực phi phàm. Đáng tiếc không có nhìn qua hắn xuất thủ, còn không biết lai lịch của người này. Ngay tại Lộc Huyền Cơ âm thầm suy nghĩ cùng một thời gian, ở xa không biết nhiều ít ngoài vạn dặm Liêu Tầm Đạo, lại là gặp một điểm nho nhỏ phiền phức. Đạo Minh tổng đàn, Huyền Chân trong điện. Liêu Tầm Đạo cùng Thẩm Bích Du riêng phần mình đứng xuôi tay, thái độ cung kính. Tại trước mặt bọn hắn có một đầu thật dài cầu thang cuối cùng có 3 vị đạo nhân, khí tức thâm bất khả trắc, đều tại trong mây mù như ẩn như hiện. Dựa theo các ngươi vừa rồi nói, kia hoàng mặt trời lên tại Lâm An thành thời điểm, thế mà không có nửa điểm dị dạng. Trong mây mù, một đạo nhân trầm giọng hỏi. "Không có." Thẩm Bích Du lắc đầu, nhìn sắc mặt nặng nề. Tại Lâm An thành đoạn thời gian kia, Hoàng sư Minh hết thảy bình thường, trong lúc đó còn tìm ta luận bàn qua vài lần, căn bản không có bị trời hư phụ thân dấu hiệu. Trong mây mù ba vị đạo nhân liếc mắt nhìn nhau, không nói gì, trong đại điện yên tĩnh im lặng. Qua hồi lâu, lại có một vị đạo nhân chậm rãi mở miệng nói, lúc ấy U Minh Nguyên trời hư bộc phát, ba người các ngươi tiến đến trấn áp, toàn bộ quá trình đều ở một chỗ sao? Thẩm Bích Du suy tư một lát, hồi đáp, phần lớn thời gian đều cùng một chỗ, chỉ là tại tối hậu quan đầu, Liêu đạo hưu vì bức người kia hiện thân, độc thân trước đuổi bắt, mà ta cùng Hoàng sư minh bởi vì trận pháp nguyên nhân, từng có ngắn ngủi tách ra. Hoàng mặt trời lên trước khi đi, có hay không cùng ngươi đã nói cái gì?
Không có.
Thẩm Bích Du ánh mắt lộ ra một tia thống khổ, Hoàng sư minh đương thì không có bất cứ gì dị dạng, thậm chí trước khi đi, còn hẹn ta tại hư cảnh luận đạo trước gặp lại, không nghĩ tới. Hắn không có nói hết lời, đại điện lần nữa rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, một tên sau cùng đạo nhân lo lắng nói, lúc ấy chỉ có hai người các ngươi ở đây, nhưng từng nhìn ra đối thủ lai lịch. Thẩm Bích Du trầm ngâm một lát, hồi đáp, người kia dùng chính là Nho môn cựu cung chi thuật, trận pháp bố trí xảo diệu, khiến người ta khó mà phòng bị. Trừ cái đó ra, kia âm thầm người còn có thể khống chế trời hư, nếu không phải có nhiều ngày như vậy hư làm giúp đỡ, bằng một mình hắn cũng không thể nào là chúng ta đối thủ của ba người. Khống chế trời hư. Trong mây mù đạo nhân trầm ngâm một lát, nhìn về phía hai người khác. Sư Minh, theo ta được biết, Vạn Pháp thư viện hoàn toàn chính xác có một loại thần thông có thể điều khiển trời hư. Nhưng là, duy nhất một lần điều khiển nhiều ngày như vậy hư, sao là chỉ là một á thánh có thể làm được? Sư đệ có ý tứ là, có thánh nhân xuất thủ, không bài trừ loại khả năng này. Hừ, Nho Minh những người kia tinh thông tính toán, hỏa thế hư cảnh sở dĩ sớm bộc phát, chỉ sợ cũng cùng bọn hắn có quan hệ. Theo ta thấy, lần này hư cảnh luận đạo, Nho Minh khẳng định có mưu đồ. Trong mây mù ba vị đạo nhân thương nghị việc này, cũng không có tị ý trong đại điện hai người. Lương Luân cùng Thẩm Bích Du đều nghe được rõ ràng. Lương Luân trong lòng là biết một chút nội tình, nhưng hắn sao dám tại ba vị thánh nhân trước mặt đưa ra nghi vấn, không nói trước có thể hay không hóa giải mâu thuẫn, chỉ sợ những này đạo môn thánh nhân cái thứ nhất muốn hoài nghi chính là hắn. Thế là, tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, hắn không có mở miệng nói chuyện. Liêu Tầm Đạo. Ngay tại hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm thời điểm, trong mây mù một đạo nhân lại điểm tới tên của hắn. Lương Luân lập tức làm ra vẻ cung kính, xin hỏi tiền bối có gì phân phó? Mặc dù ngươi thông qua được ba người chúng ta kiểm tra, xác nhận không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Hoàng mặt trời lên chuyện này quá mức kỳ quặc, ngươi lúc đó cũng tại hiện trường, không cách nào bài trừ tự thân hiểm nghi, cho nên lần này hư cảnh luận đạo ngươi cũng không cần tham gia. Đạo nhân này nhẹ nhàng một câu, để Lương Nôn trong lòng mát lạnh. Mới vừa rồi còn trò chuyện phải hảo hảo làm sao đột nhiên một chút liền chuyển tới trên người mình, hơn nữa còn trực tiếp hủy bỏ tư cách của mình đâu. Vì vượt qua thứ bảy khó, Lương Nôn đã bố cục mấy chục năm, hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ Lâm Môn một ước. Cũng bởi vì loại chuyện này, thế mà tức đoạt Liêu Tầm Đạo tham gia hư cảnh luận đạo tư cách. Lương Nôn đương nhiên không thể nào tiếp thu được, hắn hơi suy nghĩ, dùng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Thẩm Bích Du. Thẩm Bích Du lập tức tiến lên một bước, hướng ba vị đạo nhân chắp tay nói, sư thúc, sư bá, Liêu Tầm Đạo làm người nhưng dựa vào cương trực công chính, đệ tử có thể dùng tính mệnh đảm bảo, hắn tuyệt không phải Nho Minh nội ứng. Sư điệt, hư cảnh luận đạo can hệ trọng đại, tha rằng bỏ lỡ cũng không thể để vào một tên gian tế. Liêu Tầm Đạo mặc dù không có vấn đề gì lớn, nhưng hắn dù sao cũng là người hiểm nghi, không cho hắn tham gia là lựa chọn sáng suốt nhất. Thẩm Bích Du nghe xong, hai mắt ngưng lại, một lát sau chậm rãi nói, dựa theo sư bá thuyết pháp, vậy đệ tử cũng là người trong cuộc một trong, nếu như không phải muốn hủy bỏ Liễu đạo hữu tư cách, liền mời sư bá đem tư cách của ta cũng hủy bỏ đi. Ngươi? Ba vị đạo nhân không hẹn mà cùng nhíu mày. Sư điệt, ngươi thế nhưng là bị chư vị sư minh ký thác kỳ vọng đệ tử, chẳng lẽ cũng bởi vì dạng này một ngoại nhân, từ bỏ mình trên vai trách nhiệm sao? Đệ tử không dám. Thẩm Bích Du không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói, đệ tử chỉ muốn làm đến không thẹn với lương tâm, Liễu Tầm Đạo là ta tìm đến ở đây phí thời gian 6 năm, thẳng nếu không thể cho hắn một cái công đạo, ta cái nào còn có mặt mũi dẫn đội tiến vào hỏa thế hư cảnh. Thẩm Bích Du, tay trái đạo nhân còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị ở giữa đạo nhân khoát tay đánh gãy. Thôi, đã thẩm sư điệt khăng khăng như thế, vậy liền để Liêu Tầm Đạo cùng hắn một khối đi vào đi. Sư Minh, tay trái đạo sắc mặt người không hiểu. Ở giữa đạo nhân lại không nghĩ nói thêm nữa, ánh mắt của hắn xuyên qua tầng tầng mây mù, trực tiếp rơi xuống Lương Nôn trên thân. Sau một khắc, Lương Nôn thức hải bên trong liền chuyển tới một thanh âm uy nghiêm, Liêu Tầm Đạo, ta biết thực lực ngươi không kém, mặc kệ trước ngươi có tính toán gì, tiến vào hỏa thế hư cảnh về sau, nhất định phải cam đoan Thẩm Bích Du an toàn, đây là ta cho nhiệm vụ của ngươi. Lương Nôn nghe xong sững sờ, cân nhắc truyền âm hỏi, tiền bối, vạn nhất? Ta nói là vạn nhất, ta chưa hoàn thành nhiệm vụ đâu. Không có vạn nhất, ngươi là người thông minh, hẳn là minh bạch ta ý tứ. Đạo nhân thanh âm thanh lãnh, dẫn tới Lương Nôn trong lòng siết chặt. Hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn một chút, chỉ gặp trong mây mù, ngồi ở giữa vị kia đạo nhân dáng người cao gầy, ẩn ẩn nhìn thấy một sợi râu bạc trắng, nhưng ngũ quan dung mạo lại là thấy không rõ lắm. Vạn bối, minh bạch. Lương Nôn chậm rãi nói. Hai người giao lưu đều trong bóng tối, liền ngay cả còn lại hai vị thánh nhân cũng không có phát hiện. Cho Lương Nôn truyền âm đạo nhân rõ ràng địa vị cao hơn, hắn công nhận Lương Nôn tư cách, tả hữu hai đạo người mặc dù có chút không hiểu, nhưng cuối cùng vẫn giữ vững trầm mặc. Tốt, chuyện này liền quyết định như vậy. Liêu Tầm Đạo, ngươi đi ra ngoài trước, Thẩm Bích Du, ngươi lưu lại. Vâng. Lương Nôn nhìn Thẩm Bích Du một chút, không nói thêm gì, xoay người hướng ba vị thánh nhân thi lễ một cái, sau đó chậm rãi thối lui ra khỏi đại điện. Hắn rời đi Huyền Chân Bộc Hậu, không có nửa điểm dừng lại, lập tức liền xuống núi, sau đó lái một đạo độn quang quay trở về động phủ của mình. Trở lại động phủ về sau, Lương Nôn mới thoáng đã thả lỏng một chút, không khỏi ở trong lòng cảm thán. Hôm nay nguy hiểm thật ta. Lần này quả thực là họa trời giáng, kém một chút liền bị mất hư cảnh luận đạo tư cách. Sự tình còn phải từ nửa tháng trước nói lên. Khi đó hắn vừa cùng Thẩm Bích Du đám người đi tới Đạo Minh tổng đàn, vì sắp đến hư cảnh luận đạo làm chuẩn bị. Hoàng mặt trời lên làm thanh hư động tiên cao thủ, thực lực siêu quần bạt tụy, đương nhiên cũng trở thành trong đội ngũ một viên. Nhưng mà, ngay tại hắn đến Đạo Minh tổng đàn ngày thứ 3, lại đột nhiên nổi điên, thừa dịp tàng bảo các phòng thủ nhân viên thay phiên đứng không kỳ, thế mà dùng đạo môn thật hỏa thiêu tàng bảo các. Mặc dù Đạo Minh thánh nhân kịp thời đổ tới, trấn áp trận này lại hỏa, cũng không có tạo thành nhiều ít tổn thất. Nhưng chuyện này bản thân quá ly kỳ, hoàng mặt trời lên đường đường đạo tôn, thế mà làm ra loại chuyện này, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Quả nhiên, trải qua mấy vị thánh nhân kiểm tra thực hư, hoàng mặt trời lên là bị cực kỳ hiếm thấy máu hư phụ thể. Chương 2243, Ngọc Kinh Linh tuyển chương 2243, Ngọc Kinh Linh tuyển hoàng mặt trời lên là cái thanh nhàn đạo nhân, có rất ít nhiệm vụ mang theo, phần lớn thời gian đều tại Thanh Hư Động Thiên Bế Quan tu luyện, bình thường căn bản không có cơ hội tiếp xúc trời hư. Duy nhất một lần là 7 năm trước, hắn đi Lâm An thành tìm Thẩm Bích Du làm ai. Lúc ấy đúng lúc gặp trời hư bộc phát, hoàng mặt trời lên, Liêu Tầm Đạo cùng Thẩm Bích Du cùng nhau đi dò xét, về sau liền tao ngộ mai phục. Nói cách khác, hoàng mặt trời lên rất có thể tại thời điểm này trúng chiêu. Bởi vì cái này nguyên nhân, Đạo Minh ba vị thánh nhân mới đem Lương Luân cùng Thẩm Bích Du gọi đến Huyền Chất Điện, lúc ấy chỉ có hai người bọn họ ở đây, một chút chi tiết chỉ có từ bọn hắn miệng bên trong biết được. Không thể không nói, Thẩm Bích Du vẫn là nhưng dựa vào, nếu không phải hắn tại trong lúc nguy cấp ra sức bảo vệ Liêu Tầm Đạo, Lương Luân mưu tính chỉ sợ cũng muốn thất bại. Lương Luân trong lòng đối Thẩm Bích Du là cảm kích, nhưng hắn cũng càng phát ra cảm giác được, Thẩm Bích Du cùng phổ thông đạo môn đệ tử hoàn toàn khác biệt. Phải biết, Huyền Chân trong điện ngồi thế nhưng là ba vị thánh nhân. Tại Lương Luân dĩ vãng nhận biết bên trong, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, đại bộ phận thánh nhân làm ra quyết định đều rất khó sửa đổi, càng không khả năng có kiên nhẫn cùng ngươi lý luận. Nhưng Huyền Chân trên điện ba vị thánh nhân lại bị Thẩm Bích Du thuyết phục. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đối Thẩm Bích Du đều vô cùng có kiên nhẫn, không có nửa điểm thánh nhân giá đỡ, một mực tại nếm thử cùng Thẩm Bích Du câu thông. Cái này theo Lương Luân là khó có thể lý giải được. Thẩm Bích Du trên thân nhất định có nặng đại bí mật. Lương Luân cuối cùng được có kết luận. Kỳ thật điểm này, từ vừa rồi bị kia đạo nhân truyền âm liền có thể thấy được luống đúng. Hắn cảnh cáo Lương Luân không nên động cái gì ý đồ xấu, đồng thời lại cho hắn hạ đạt một cái nhiệm vụ bí mật, đó chính là toàn bộ hành trình bảo hộ Thẩm Bích Du, không thể để cho Thẩm Bích Du xảy ra chuyện. Mặc dù không nói nhiệm vụ thất bại sẽ có cái gì trừng phạt, nhưng Lương Luân biết, nếu như Thẩm Bích Du thật chết tại họa thế hư cảnh, chính mình cái này phân thân tuyệt đối không có kết cục tốt. Xem ra, lần này họa thế hư cảnh chuyến đi, muốn cùng Thẩm Bích Du khóa lại ở cùng một chỗ. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Kỳ thật cái này cũng không có gì, lấy mình cùng Thẩm Bích Du giao tình, không cần đạo nhân kia mở miệng cũng sẽ bảo đảm hắn. Mà lại Thẩm Bích Du bản thân cũng không yếu, hắn huyền thanh tiên khí năng lực phòng ngự cực mạnh, chỉ cần không gặp ra các vũ liệt, đoan mục mây, trương thủ chính dạng này đỉnh cấp cao thủ, tự vệ cũng không có vấn đề. Chân chính để Lương Luân cảm thấy lo lắng là tiềm phục tại chỗ tối cố thứ ba thế lực. Hắn hiện tại cơ hồ có thể xác định, có người trong bóng tối dở trò quỷ. Hỏa thiêu tàng bảo cát, nhìn chỉ là cái sự kiện ngẫu nhiên, nhưng Lương Luân tại đạo, nho hai minh cao tầng đều có một đôi mắt, chỉ có hắn mới biết được, hai phái vậy mà phát sinh hoàn toàn giống nhau sự tình. Đây cũng không phải là trùng hợp. Lương Luân trực giác 10 phần mẹ cảm, hắn suy đoán Hỏa thiêu tàng bảo các không chỉ là vì nhường đường, nho hai phái lẫn nhau nghi kỵ, hẳn là còn có cái khác mục đích. Có lẽ là vì ẩn tàng cái gì. Lương Luân hai mắt nhắm lại, trong lòng đối lần này hư cảnh luận đạo càng thêm cảnh giác. Cái này người giật dây bố cục sâu xa, có can đảm khiêu chiến nói, nho hai phái nhất định không phải người bình thường. Mặc dù biết những bí mật này, bây giờ lại không thể nói với bất kỳ ai, chỉ có thể chôn ở mình đáy lòng, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lương Luân thở dài, ở trong động phủ của mình ngồi xuống nhập định. Trong nháy mắt một ngày trôi qua, đến sáng sớm ngày thứ hai. Hắn từ trong động phủ của mình ra, thôi động đột quang, rất nhanh liền cùng Thẩm Bích Du, Linh Quân, Linh Vận ba người tụ hợp. Hôm nay là tắm rửa linh tuyển thời gian. Cùng Nho Minh, Đạo Minh cũng có cường hóa chiến lược thủ đoạn. Tổng đàn phía đông nam có một tòa Ngọc Kinh linh tuyển, chỉ cần tắm rửa tại linh tuyển bên trong ngồi xuống 2 canh giờ, liền có thể đồng thời cường hóa nhục thân cùng nguyên thần, trạng thái tiếp tục trăm ngày tả hữu. Như loại này đơn giản thô bạo tăng thực lực lên phương thức, tất nhiên sẽ có tác dụng phụ, cũng may đạo môn am hiểu luyện đan, đặc biệt vì này luyện chế ra trừ tà đan có thể đem tắm rửa linh tuyển tác dụng phụ xuống đến thấp nhất. Ngọc Kinh linh tuyển bình thường cũng không mở ra, chỉ có tại hư cảnh luận đạo trước đó mới có thể cho phép người tham dự tiến vào trong suối nước tắm rửa. Hôm nay chính là Đạo Minh 20 tên cao thủ tề tụ tại Ngọc Kinh linh tuyển thời gian. Thẩm huynh, ngươi không sao chứ? Lương Luân nhìn Thẩm Bích Du có chút mất hồn mất vía, nhịn không được hỏi. Ta không sao. Thẩm Bích Du cưỡng ép gạt ra vẻ tươi cười. Hoàng đạo hữu sự tình ta rất khó chịu, nhưng lúc đó chúng ta đã tận lực, có lẽ hắn không phải vào lúc đó bị trời hư ăn mòn. Lương Luân an ủi. Lời tuy như thế, hắn lại là lòng dạ biết rõ, hoàng mặt trời lên rất đại khái suất chính là vào lúc này đợi chúng chiêu. Mặc dù ba người lúc ấy thành công phá vây, nhưng bây giờ xử lý về sau nhìn, kia âm thầm người mục đích vẫn là đã đến. Mắt thấy Thẩm Bích Du có chút đổi phế, Linh Quân, Linh Vận liếc nhau, cũng đều mở miệng thuyết phục. Thẩm đại ca, ta biết ngươi cùng Hoàng sư huynh là bạn tốt nhiều năm, hắn chết đối ngươi ảnh hưởng rất lớn, nhưng hư cảnh luận đạo sắp bắt đầu, ngươi là chúng ta lĩnh đội người, vô luận như thế nào đều phải lên tinh thần đi a. Đúng vậy à, có quan hệ Hoàng sư huynh sự tình, mấy vị sư thúc sư bá nhất định sẽ tra rõ ràng. Thẩm đại ca, ngươi cũng không cần tự trách nữa. Nghe hai người một phen, Thẩm Bích Du hít sâu một hơi, nhìn hơi tỉnh lại một điểm. Hắn gật đầu nói, các ngươi nói không sai, chuyện đã qua đã không cách nào vãn hồi, ta tự trách nữa cũng vô dụng. Hiện tại chuyện quan trọng nhất vẫn là hư cảnh luận đạo. Thời điểm không còn sớm, chúng ta xuất phát đi Ngọc Kinh linh tuyển đi. Ừm. Linh Quân, Linh Vận gặp hắn tỉnh lại, trên mặt đều lộ ra tiêu dung. Nhưng mà, Lương Luân lại tại Thẩm Bích Du đôi mắt chỗ sâu thấy được một tia mê mang. hắn nhạy cảm giác được, hôm nay Thẩm Bích Du tựa hồ cùng hôm qua có chút không giống. Nhưng đến tột cùng là bất đồng nơi nào, nhất thời bán hội cũng không nói lên được. Ngắn ngủi thời gian một ngày, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lương Ngôn trong lòng nghi hoặc. Ngay tại hắn âm thầm lúc nghĩ ngợi, Thẩm Bích Du đã thôi động đột vàng, mang theo Linh Quân, Linh Vận hai huynh muội hướng Linh Tuyển phương hướng bay đi. Hắn tự nhiên không thể lạc hậu, chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng tạm thời vứt qua một bên, đồng dạng hóa thành độn quang đi theo ba người sau lưng. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Ngọc Kinh Linh Tuyển bên ngoài. Linh Tuyển bốn phía có một tầng kết giới, từ bên ngoài nhìn thật giống như một cái bị tinh quang bao khỏa vỏ trứng, bên trong tràn ngập hỗn độn tinh vân, thần thức không cách nào xuyên thấu. Phụ trách trông coi Linh Tuyển chính là tổng đàn bốn vị đạo nhân, đều có hóa kiếp cảnh tu vi. Trông thấy Thẩm Bích Du bọn người đến, một người trong đó đánh cái chắp tay, cười nói: "Thẩm sư đệ, các ngươi tới chậm, những người khác đã tiến vào." Thẩm Bích Du nghe xong, chắp tay nói: "Thật có lỗi, làm phiền bốn vị sư huynh mở ra cấm chế." Đạo nhân kia mỉm cười, đem đạo bào vung lên, lập tức liền có tinh thần quang huy vương bay xuống, đem Linh Tuyển cấm chế cửa vào từ từ mở ra. "Đi vào đi, liền chờ các ngươi." "Đa tạ." Thẩm Bích Du nói lời cảm tạ qua đi, liền dẫn Linh Lương luôn bọn người xuyên qua cấm chế, đi vào kết giới nội bộ. Chỉ thấy phía trước có một tòa cỡ lớn linh tuyển, khoảng chừng ngàn trượng vuông biên, nước suối thanh tịnh, mặt nước nổi lơ lửng màu ngà sữa linh khí. Nước suối trên không, nổi lơ lửng 20 cái tinh quang bồ đoàn, trong đó có 16 cái đều đã ngồi người, chỉ còn lại 4 cái không vị tại mở mịt bên trong như ẩn như hiện. "Chúng ta cũng lên đi." Thẩm Bích Du nói. "Ừm." Bốn người không do dự, thân hình lóe lên, đồng thời đi tới phía tây nam 4 cái chỗ trống. Bọn hắn mới vừa vặn ngồi xuống, phía dưới linh tuyển liền bắt đầu sôi trào lên. Rất hiển nhiên, tham dự hư cảnh luận đạo nhân viên đã toàn bộ đến đông đủ, Ngọc Kinh Linh Tuyển cấm chế tự nhiên cũng bị giải khai. Lương Luân túi đầu nhìn xuống dưới, chỉ gặp linh tuyển mặt ngoài toát ra cái này đến cái khác bạc khí, màu ngà sữa mờ mịt hướng lên bốc hơi mà lên, rất nhanh liền đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Tại mảnh này mờ mịt ảnh hưởng dưới, thần thức không cách nào khuyết tán, chỉ có thể nhìn thấy chung quanh trong vòng ba thước. Lương Luân không có nhàn công phu hết nhìn đông tới nhìn tây, bởi vì hắn rất nhanh cũng cảm giác được một cỗ kỳ lạ linh khí chui vào thể nội. Cỗ này linh khí tại hắn trong kinh mạch vận hành một cái đại chu thiên, chỉ cảm thấy toàn thân thông thấu, gân cốt cùng huyết nhục lực lượng đều được tăng lên, liền ngay cả pháp lực cùng nguyên thần cũng có tăng trưởng. Không nghĩ tới, trên đời lại có thần kỳ như thế chi vật. Lương Luân ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Như loại này cưỡng ép tăng thực lực lên linh tuyển, hắn đơn giản chưa từng nghe thấy, chỉ sợ cũng chỉ có đạo, nho hai phái mới có dạng này nội tình. Chỗ khác biệt chính là, nho minh kim bảng chuyên chú vào tăng lên tài hoa, mà đạo minh ngọc kinh linh tuyển thì là toàn phương diện tăng lên chiến lực. Mặc dù loại này tăng lên chỉ là tạm thời, nhưng lại có thể bao trùm toàn bộ hư cảnh luận đạo. Bí cảnh bên trong tràn đầy nguy hiểm, có thể tăng lên phân thân thực lực cũng là một chuyện tốt. Lương Luân biết không thể lại trì hoãn, cái này linh tuyển mở ra thời gian chỉ có 2 canh giờ, có thể hấp thu nhiều ít liền nhìn riêng phần mình cơ duyên. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một viên thuốc, chính là đạo minh vì bọn họ chuẩn bị trừ tà đan một ngụm nuốt vào về sau, liền bắt đầu tại linh khí thấm vào bên trong ngồi xuống hấp thu. Theo linh khí nhập thể, pháp lực của hắn, nhục thân chi lực, nguyên thần cường độ đều đang chậm rãi gia tăng. Không tệ. Lương Luân mừng thầm trong lòng, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tăng nhanh đối ngọc kinh linh khí hấp thu. Toàn bộ linh tuyển yên lặng, tất cả mọi người đang ngồi hấp thu, không có người nào lên tiếng. Thoáng chớp mắt, 2 canh giờ liền đi qua. Linh tuyển đỉnh chỉ sôi trào, từ phía dưới tràn ra kỳ lạ linh khí cũng dần dần biến mất. Kết thúc. Lương Luân ở trong lòng thở dài, chậm rãi mở 2 mắt ra, lộ ra một tia vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Cùng lúc đó, vờn quanh tại 4 phía màu ngà sữa mê vụ cũng dần dần tan đi, tất cả mọi người hiện lộ ra thân hình. Chỉ gặp 20 tên tu sĩ, lấy 4 người một tổ, phân biệt ngồi tại khác biệt vị trí. Phóng nhãn toàn bộ đạo minh, cái này 20 người chính là thánh nhân phía dưới tu sĩ mạnh nhất. Lương Luân đương nhiên cũng muốn nghe được tình báo của bọn hắn, nhưng Liễu Tầm Đạo cùng Lộc Huyền Cơ tình huống không giống nhau lắm, Lộc Huyền Cơ có Tô Tiểu Điệp hỗ trợ, cơ hội hỏi gì đáp đấy, lúc này đã nắm giữ nho minh phần lớn người tình báo. Liễu Tầm Đạo liền không có dạng này giúp đỡ, mặc dù hắn cùng Thẩm Bích Du quan hệ mật thiết, nhưng cũng không dám quá nhiều nghe ngóng, nếu không tất sẽ gặp phải hoài nghi. Thông qua 10 mấy ngày nay nói bóng nói gió, hắn chỉ đại khái giải một nửa người tình báo. Đầu tiên chính là ngồi tại chính nam phương 4 người. 4 người này giống như bọn họ đều xuất từ Huyền Linh Động Tiên, từ Hàn Bá xuất lĩnh, còn lại 3 người theo thứ tự là Tạ Huyền, Trần Lương cùng Khuất Thông Thiên. Tạ Huyền là một thân hình còn xuống khô quắt lão giả, người này am hiểu ngự quỷ chi thuật, mặc dù tính cách quái dị, giao hữu cực ít, nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ. Trần Lương thì là một dáng người mập mạp dầu mỡ lao đạo, người này am hiểu thái cực hóa kình, đạo pháp đặc biệt, bình thường luôn là một bộ cười tủm tỉm bộ dáng, mà lại yêu thích ăn uống chi dục, đối mỹ thực tỉnh hữu độc trung. Còn lại Khuất Thông Thiên lại là một tân cao thủ, trước đây một mực yên lặng không nghe thấy, liền ngay cả Thẩm Bích Du đối với hắn cũng không hiểu rõ. Thẩm Bích Du, Liễu Tầm Đạo, Linh Quân, Linh Vận, Hàn Bá, Tạ Huyền, Trần Lương, Khuất Thông Thiên, đây cũng là Huyền Linh Động Thiên phái ra 8 vị cao thủ. Về phân phía chính bắc, lại là đang ngồi giao quang động thiên 8 vị kiếm tu. 8 người này chia 2 đội, dựa vào bên trái chính là đạo kiếm lưu 4 người, Lương luôn quen thuộc phương Đông Quả, mây trắng đều ở trong đó. Ngoại trừ 2 người này bên ngoài, còn có một áo trắng tóc trắng tuổi trẻ kiếm khách. Người này một thân tuyết trắng, biểu lộ lạnh lùng, phản phất chuyện thế gian này đều không có quan hệ gì với hắn. Cho dù cách thật xa, Lương Luân cũng có thể cảm giác được trên người hắn kia cỗ túc sát kiếm ý cũng không phải người này có thể thả không thể nhận, mà là hắn căn bản liền không thèm để ý người khác cái nhìn, có lẽ nơi này tất cả mọi người, trong mắt hắn cũng có cây không có khác nhau. Lương Luân đã từ Thẩm Bích Du nơi đó biết được tên họ của người này. Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao. Hắn chính là cùng Phương Đông Quả đổi danh kiếm tu, tu luyện thái thượng vòng tình kiếm, phóng nhãn toàn bộ giao quang động tiên, hắn cùng Phương Đông Quả là thánh nhân phía dưới duy hai cường giả. Giao quang động tiên mạnh nhất hai cái kiếm tu đều là đạo kiếm lưu, xem ra thiên phù mới là trọng yếu nhất ta. Lương Luân ở trong lòng tự lẩm bẩm nhất thanh. Ngoại trừ Âu Dương ngàn lưỡi đao bên ngoài, đạo kiếm lưu người cuối cùng là cái áo gai lão giả. Người này tên là Vương Chi. Lương Luân hơi có nghe thấy, nghe nói hắn tu luyện chính là ngũ hành bí kiếm đem ngũ hành chuyển hóa chi thuật dung nhập kiếm đạo, bởi vậy diễn hóa xuất các loại huyền diệu kiếm chiêu. Đạo kiếm lưu trong bốn người, hắn mặc dù không phải thực lực mạnh nhất nhưng là nhiều tuổi nhất tham gia qua mấy lần hư cảnh luận đạo, kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Xem hết đạo kiếm lưu bốn người, Lương Luân lại đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vụ kiếm lưu. Một người trong đó khiến người chú mục nhất. Người này là cái nam tử mặt ngựa, dáng người gầy gò, ăn mặc lại hết sức trừng dương, một thân kim quang lóng lánh trường bảo, hận không thể lực chú ý của mọi người đều tập trung ở trên người hắn. Lương Luân biết, người này tên là Đinh Nhất. Hắn cũng giống như mình, cũng không phải đạo mình tu sĩ, mà là bị người tiến cử tiến đến. Hắn còn có cái tôn hiệu, Thần Phong Khoái Kiếm hoặc là gọi Khoái Kiếm Đinh Nhất chỉ vì hắn kiếm hoàn tốc độ cực nhanh, có rất ít người có thể kịp phản ứng. Trên dưới kiếm của hắn tu sĩ phần lớn sống không qua ba chiêu, có rất nhiều người ngay cả bản mệnh pháp bảo cũng không kịp tế ra, liền bị hắn kiếm hoàn một kiếm đứt cổ. Lúc này Đinh Nhất cũng giống như Lương Luân, ngắm nhìn một phía, tựa hồ đang quan sát những này đạo minh cao thủ. Trong ánh mắt của hắn ẩn ẩn có một tia hưng phấn. Lương Luân không có ở trên người hắn qua dừng lại thêm, rất nhanh liền nhìn về phía ba người còn lại. Ba người này theo thứ tự là Độc Cô Tu, Công Tôn Nhị Nương cùng Hoàng Phủ Đạo. Lương Luân chỉ biết là tên của bọn hắn, nhưng lại không biết bọn hắn tu luyện chính là cái gì kiếm thuật. Chỉ nhìn từ bên ngoài, kia Độc Cô Tu dung mạo phổ thông, khí tức cũng không mạnh, chỉ là sau lưng có một ngụm to lớn hộp đá, nhiều ít làm cho người có chút hiếu kỳ. Công Tôn Nhị Nương thì là cái bắp thịt quần quận nữ tử, hai cái cánh tay trần trụi bên ngoài, tựa như cây già bằng rễ, tráng kiện vô cùng. Sau cùng Hoàng Phủ Đạo là một dáng người cao gầy 50 lão giả, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng ánh mắt bên trong lại có tinh quang dấu dến. Chương 2244, tranh luận chương 2244, tranh luận vụ kiếm lưu tình báo vẫn là quá ít. Lương Luân ở trong lòng thở dài. Tại đạo minh không thể so với nho minh, không có Tô Tiểu Điệp dạng này tâm phúc, rất nhiều vấn đề cũng không chiếm được giải đáp. Vụ kiếm lưu trong bốn người, hắn duy nhất biết đến chính là Đinh Nhất. Bởi vì người nọ mười phần cao điệu, sợ người khác không biết sự lợi hại của hắn, khắp nơi tuyên dương chiến tích của mình, Lương Luân mới có thể đối với hắn có hiểu biết. Về phần còn lại Thanh Hư Độc Tiên, Lương Luân hiểu rõ thì càng ít. Bởi vì bốn người này đều là tân tấn cao thủ, liền ngay cả Thẩm Bích Du cũng biết rất ít, Lương Luân liền càng không khả năng nghe được. Nguyên bản, trong bốn người này hẳn là có một vị người quen, đó chính là Hoàng Mặt Trời Lên. Hoàng Mặt Trời Lên am hiểu kỳ môn độn giáp, mà lại tham gia qua hai lần hư cảnh luận đạo, là trong đội ngũ trụ cột tồn tại. Ai ngờ làm sao tính được số trời, hắn lại cái này trong lúc mấu chốt xảy ra ngoài ý muốn, bây giờ đã bỏ mình đạo tiêu, Thanh Hư Động Thiên chỉ có thể lâm thời tìm đến một người dự bị về chỗ. Điều này sẽ đưa đến, Thanh Hư Động Thiên toàn bộ đội ngũ đều là người mới, bốn người đều là lần đầu tiên tham gia hư cảnh luận đạo. Thanh Hư Động Thiên thực lực, chỉ sợ tại ba đại động thiên bên trong muốn xếp hạng đến cuối cùng đi. Lương Luân ở trong lòng suy đoán nói, cái suy đoán này cũng không phải không có lý, Giao Quang, Huyền Linh hai đại động thiên đều có 8 cái danh ngạch, duy chỉ có Thanh Hư Động Thiên chỉ có 4 cái danh ngạch, bởi vậy có thể thấy được luôn đốn. Mà lại bọn hắn phái tới đều là người mới, chỉ sợ lần trước còn sót lại mấy người cao thủ hoặc là bỏ mình, hoặc là độ kiếp thất bại lần này không thể không toàn bộ bắt đầu dùng người mới. Nghĩ tới đây, Lương Luân ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Thanh Hư Động Thiên 4 người đều ngồi tại hướng chính đông. Theo thứ tự là áo vàng nữ, áo tím nữ, đạo bào lao giả cùng cẩm bào nam tử. Lương Luân biết tên của bọn hắn. Áo vàng nữ tên là Sở Sung Ly, thân hình gầy gò, ánh mắt linh động, trên thân ẩn ẩn có hỏa diễm khí tức vần quanh. Áo tím nữ tên là Trung Linh, danh tự bên trong mặc dù có một cái linh chữ, ánh mắt lại có chút mộc lăng, thường xuyên mẩn người, cho người ta một loại vô luận làm cái gì cũng biết phản ứng chậm một nhịp cảm giác. Đạo bào lao giả tên là Mới Nói Nam, hạng phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt. Còn lại cẩm bào nam tử tên là Tào Báo, thể trạng khôi ngô, mày rậm mắt to, nhìn mười phần hào sảng. Lương Luân quan sát chỉ trong bóng tối tiến hành, trong nháy mắt liền đem đạo minh tu sĩ đều nhìn một lần, chỉ tiếp đối bọn hắn thần thông phép thuật không hiểu nhiều lắm, cho nên không cách nào cùng nho minh tu sĩ làm so sánh. Đang suy nghĩ ở giữa, chính nam mới có người ho khan nhất thành, chậm rãi mở miệng nói, chư vị sư minh, sư đệ, thư cảnh luận đạo tức sắp mở ra, chúng ta khó được tề tụ một đường, là có nên hay không thương lượng một chút đối sách. Nói lời này chính là Hà Bá. Trên người hắn có một cỗ thiên nhiên bá đạo chi khí, coi như không hiển lộ khí tức cũng lại phát ra tới. Mọi người tại đây nghe xong, sắc mặt khác nhau. Sau một lúc lâu, Giao Quang Động Thiên Vương Chi mỉm cười, Hàn sư đệ đã mở miệng, chắc hẳn trong lòng đã có so đo, không ngại nói nghe một chút. Vậy ta liền phao chuyên dẫn ngọc. Hàn Bá hướng đám người vừa chắc tay, sau đó nói, mọi người hẳn là đều biết, lần này hư cảnh luận đạo cùng dĩ vãng khác biệt, nho minh bên kia có thật nhiều tiểu động tác. Ta lo lắng bốn đại thư viện sẽ liên hợp lại đối với chúng ta đạo minh bất lợi, cho nên chúng ta nhất định phải càng thêm đoàn kết, nếu không sẽ có bị từng cái đánh tan phong hiểm. Làm sao? Ngươi lo lắng nho minh hội đối với chúng ta hạ sát thủ? Công Tôn Nhị Nương lông mày cau lại, trầm ngâm nói, đạo nho hai phái tuy có đại thủ, nhưng gió tanh mưa máu thời gian sớm liền đi qua, từ khi hư cảnh luận đạo thiết lập đến nay có rất ít hai phái chém giết chuyện xuất hiện à. Hàn Bá nghe xong khoát tay nào nói, Công Tôn đạo hữu lời ấy sai rồi, huyết hải thâm cửu, làm sao có thể nói quên liền quên. Nho minh đám kia thư sinh âm hiểm xảo trá, trước đây bất quá là tạm thời ẩn nhất thôi, cuối cùng còn sẽ lộ ra đuôi cáo. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh Tả Huyền liền nhẹ gật đầu, không tệ, ta mạch này tổ sư, năm đó chính là bị Nho Môn những cái kia bị quân tử ngược sát chí tử, thù này hận này, sao có thể quên. Lời vừa nói ra, giữa sân tạm thời rơi vào trầm mặc đạo, Nho hai phái oán hận chất chứa đã lâu, năm đó chém giết cực kỳ thảm liệt, ngay cả thánh nhân cũng vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy được luồng đốm. Thẳng đến họa thế hư cảnh xuất hiện, hai phái ở giữa tranh đấu cải thành hư cảnh luận đạo tình huống mới có chuyển biến tốt. Nhưng đây cũng chỉ là mặt ngoài hòa bình, hai trong phái đều hữu tâm nghi ngờ oán hận hạng người, cũng tỉ như tạm biệt, hắn mạch này tổ sư cơ hồ đều chết tại đạo, Nho lớn trong chiến đấu, từ hắn nhập môn ngày đó liền bị quán thâu cừu hận mãnh liệt. Cho nên, Hàn Bá đưa tới không nhỏ tiếng vọng, một bộ phận người mặc dù không nói, nhưng trong lòng đang tự hỏi lần này hư cảnh luận đạo xuất hiện hai phái chém giết khả năng. Sau một lát, Thanh Hư Động Thiên mới nói nam mở miệng hỏi, "Hàn sư huynh, ta cũng cảm thấy Nho Minh lần này lòng mang ý đồ xấu, theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên ứng đối ra sao?" Hàn Bá cười cười, chậm rãi nói, "Đạo Minh, Đạo Minh, chúng ta là một cái chính thể, ba đại động thiên sẽ không có môn phái góc nhìn. Ta đề nghị, tiến vào họa thế hư cảnh về sau, tất cả mọi người không muốn tốn thời gian sưu tập chân giới thạch, mà là nghĩ biện pháp tụ hợp đến một chỗ, sau đó thống nhất hành động, dạng này liền không sợ Nho Minh chơi lừa gạt, đem chúng ta từng cái kích phá." Nghe nói lời ấy, một bộ phận người lông mày cau lại. Linh Quân không chút khách khí, lúc này cười lạnh nói, "Hàn Bá, ngươi cái này điểm tâm nghĩ ai còn không biết. Tất cả mọi người tụ hợp về sau, muốn thống nhất hành động, liền nhất định phải có minh chủ. Nói tới nói lui, ngươi chính là muốn làm lao đại thôi." Hàn Bá nghe xong, lập tức liếc mắt thoáng nhìn, trên người uy nghiêm chi khí giống như dậy sóng giang hải, cơ hồ làm cho người không thở nổi. "Hừ, Hàn sư huynh đạo pháp cao tuyệt, tâm tư kín đáo, từ hắn thống nhất chỉ huy, đối tất cả chúng ta đều có chỗ tốt, ngươi có cái gì không phục?" Tạ Huyên lạnh lùng nói. "Luận thực lực, Hàn sư huynh không phải chúng ta hai trong 10 người mạnh nhất ta." Linh Quân nói, nhìn lướt qua Giao Quang Động Tiên hai người. Ai cũng biết, hắn chỉ là Âu Dương ngàn lưỡi đao cùng Phương Đông Quả. Tạ Huyên nghe xong, cười nói, "Ba người ai mạnh ai yếu ta không biết, nhưng hai người bọn họ hẳn là vô ý lãnh đạo mọi người, không tin ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn." Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều nhìn về Âu Dương ngàn lưỡi đao cùng Phương Đông Quả. Quả nhiên, Âu Dương ngàn lưỡi đao sắc mặt lạnh lùng, chỉ thản nhiên nói, "Loại chuyện này không cần hỏi ta." Phương Đông Quả cũng nói, "Ta đối minh chủ không có hứng thú, các ngươi khác chọn cao minh đi." "Nghe được đi." Tạ Huyên tựa hồ sớm có đoán trước, lúc này lộ ra vẻ đắc ý, cười nói, "Luận kinh nghiệm, thực lực, tâm trí, Hàn sư huynh đều là đỉnh tiêm, mọi người môn tự vẫn lòng, còn có ai so Hàn sư huynh càng thích hợp đương người minh chủ này? Thẩm đại ca cũng không kém a." Hàn sư huynh đạo pháp uy mạnh, nhưng lòng dạ nhỏ mọn, bất lợi cho ba đại động thiên đoàn kết. Theo ta thấy, vẫn là Thẩm đại ca tới làm người minh chủ này càng cho thỏa đáng hơn đương." Linh Quân lần nữa mở miệng nói. Vừa dứt lời, liền nghe Tạ Huyền vẫn nộ quát, "Linh Quân, bất ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng." Hàn sư huynh rất mực khiêm tốn, "Sao là ngươi nói nhỏ hẹp hạng người? Ngược lại là ngươi Linh Quân, tu vi không quá độ tám khó mà thôi, nếu không phải Thẩm Bích Du dùng người không khách quan, ngươi cái nào có tư cách ngồi ở chỗ này?" Nghe Tạ Huyền quát lớn, Linh Quân, Linh Vận đều là biến sắc, lộ ra vẻ phẫn nộ. "Tạ Huyền, ngươi dám nói xấu Thẩm đại ca, nhưng dám cùng chúng ta huynh muội đánh một trận. Ha ha, các ngươi lấy hai địch một, không chê e lệ sao?" Tạ Huyền cười lạnh nói, "Chúng ta hai huynh muội từ không đơn độc xuất chiến, ngươi cũng có thể gọi một người trợ giúp, chúng ta ngay tại các sư huynh đệ trước mặt luận cái cao thấp, nhìn xem chúng ta huynh muội có không có tư cách tham gia hư cảnh luận đạo." Linh Quân cả giận nói. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Chỉ gặp Hàn Bá ánh mắt quét tới, khí tức cường đại giống như một tòa vô hình đại sơn, trấn áp tại Linh Quân, Linh Vận đỉnh đầu. Tạ Huyền cũng là ánh mắt bất thiện, mặt lộ vẻ cười lạnh. Thẩm Bích Du thấy tình cảnh này, đem tay áo vung lên, Huyền Thanh Tiên khí phiêu nhiên mà ra, rất nhanh liền hóa giải Hàn Bá vô hình áp lực. "Hàn sư minh, có cái gì xông ta tới, không cần thiết đối Linh Quân Linh Vận xuất thủ." "Ha ha, Thẩm sư đệ cánh cứng cắp rồi, muốn cùng Hàn Mỗ so tay một chút rồi." Hàn Bá tự tiếu phi tiếu nói. Thẩm Bích Du sắc mặt lạnh nhạt, "Hàn sư huynh nếu muốn chỉ giáo, làm sư đệ tự nhiên phụng bồi tới cùng." "Hừ." Hàn Bá hừ lạnh một tiếng. Trong chốc ngắn này, hai người ánh mắt đối mặt, ẩn ẩn có ánh lửa thoáng hiện. Đại chiến hết sức căng thẳng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi nhíu mày. Giao Quang Động Thiên Độc Cô Tu mỉm cười, mở miệng nói, "Hàn sư huynh, Thẩm sư đệ, thư cảnh luận đạo còn không có mở ra đâu, làm gì vì chút chuyện nhỏ này liền làm to chuyện đâu? Theo ta thấy, năm chi đội ngũ hợp thành hợp lại cùng nhau bất lợi cho trấn giới thạch sưu tập, vẫn là giống như quá khứ, tách ra hành động đi." Hắn vừa dứt lời, mới nói Nam cũng mở miệng nói, "Không tệ, hai phái ngừng chiến đã nhiều năm, Nho Minh chưa chắc có mưu đồ tâm làm loạn, Hàn sư huynh phải chăng nhỏ nói thành to. Theo ta được biết, họa thế hư cảnh phạm vi cực lớn, chúng ta đi vào về sau sẽ bị ngẫu nhiên truyền tống, cùng sóng tốn thời gian đi tìm người, không bằng lần cận lục soát trấn giới thạch, nói không chừng còn có thể gặp được không tưởng tượng được cơ duyên." "Ha ha, muốn liên minh các ngươi tự hành liên minh, ta đinh nhất cũng không nguyện bị người bài bố." Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, phần lớn người đều phản đối Hàn Bá chủ trương. Thấy tình cảnh này, Hàn Bá sắc mặt tâm trầm. Hắn cắn răng, chậm rãi nói, "Xem ra ta đạo minh đều là năm bẻ bảy mảng, sớm muộn sẽ bị Nho Minh làm hại, hy vọng chư vị lâm vào hiểm cảnh thời điểm, không nên hối hận đã nói hôm nay." "Hàn Bá, ngươi có phải hay không quá đề cao bản thân rồi?" Tào Báo cả giận nói. "Hàn sư minh, ngươi cũng không cần cậy giả lên mặt, chúng ta không phải cùng một động thiên tu sĩ, ngươi chỉ huy không đến trên đầu chúng ta." Hoàng Phủ Đào lo lắng nói. "Hừ." Hàn Bá lạnh hừ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa, quay người hóa thành một đạo đội băng, rất nhanh liền rời đi Ngọc Kinh Linh Truyền. Tạ Huyền, Trần Lương, Khuất Thông Thiên ba người thấy thế, cũng không ngừng lại, đồng thời đem pháp quyết vừa bấm, đi theo Hàn Bá rời đi nơi đây. Hàn Bá sau khi đi, toàn bộ linh tuyển đều thanh tỉnh không ít. Sau một lúc lâu, Sở Song Ly đứng dậy, hướng đám người chắp tay nói, tại hạ Sở Song Ly, 300 năm trước mới thành tựu A Thánh, thực lực cùng kinh nghiệm đều không đủ, lần này là nhận nhiệm vụ lúc Lâm Nguy gánh nhâm đội trưởng trước. Nếu như tại bí cảnh bên trong gặp nhau, mong rằng chư vị sư minh sư tỷ có thể giúp đỡ một hai. Cùng Hàn Bá bá đạo hoàn toàn khác biệt, nàng này khiêm tốn hữu lễ, thắng được không ít người hảo cảm. Công Tôn Nhị Nương là người hào sảng, nghe xong lập tức cười nói, sư muội yên tâm, ba đại động thiên đồng khí liên trì, nếu như tại bí cảnh bên trong gặp nhau, ta tuyệt đối sẽ làm biệt thủ. Nhị Nương lời nói rất đúng. Đám người nhao nhao gật đầu. Sở Song Ly thấy thế, mỉm cười, lần nữa hạ thấp người thi lễ một cái, kia liền đa tạ mọi người, tiểu muội còn cần chuẩn bị một phen, xin cáo từ trước. Nói xong, liền dẫn Thanh Hư động thiên bốn người rời đi linh tuyển. Thẩm Bích Du cũng dự định rời đi, bất quá trước khi đi, lại cảm thấy có ánh mắt nhìn từ đằng xa tới. Ai? Hắn không cần nhìn cũng biết là ai, thở dài, không có trả lời. Ngay tại hắn tức đem rời đi thời điểm, Phương Đông Quả lại gọi hắn lại. Thẩm Bích Du, chuyện gì? Thẩm Bích Du không quay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Lương Luân theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Phương Đông Quả kinh ngạc nhìn Thẩm Bích Du bóng lưng, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, họa thế hư cảnh hung hiểm, ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ hành động? Không cần. Thẩm Bích Du trả lời mười phần dứt khoát. Phương Đông Quả cắn môi, hốc mắt ửng đỏ. Sau một khắc, nàng đột nhiên nhấc giơ tay lên, từ tay áo bên trong bay ra một viên hoa anh đào cánh hoa, cách không xuất hiện tại Lương Nôn trong tay. Nếu như gặp phải nguy hiểm, bóp nát cánh hoa, ta lập tức chạy đến viện trợ. Phương Đông Quả thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Lương Nôn thức hải bên trong. Cái này, Lương Nôn hơi sững sờ, chần chờ một lát. Hắn quay đầu nhìn về phía Thẩm Bích Du, gặp cái sau từ chối cho ý kiến, nghĩ nghĩ, vẫn là đem cánh hoa nhận. Đa tạ đạo hữu. Hắn hướng Đông Phương Quả truyền âm nói tạ. Phương Đông Quả khẽ gật đầu, chỉ là ánh mắt có chút thống khổ, làm lòng người sinh thương hại. Nghiệt tình a. Lương Luân ở trong lòng thở dài. Cùng lúc đó, mày trắng cũng nhìn lại, hướng Lương Luân ôm quyền cười nói, Liêu huynh kiếm đạo cao siêu, lần trước tỷ thí còn chưa phân thắng bại chờ tiến vào họa thế hư cảnh, so tài một chút xem chúng ta ai đạt được chân giới thạch càng nhiều a. Tại hạ tự nhiên phục bồi. Lương Luân cười ha ha một tiếng. Hai người là thật ý hợp tâm đầu, mặc dù gặp mặt không nhiều, lại có thể tín nhiệm lẫn nhau. Chuyện chỗ này, cùng mày trắng sau khi cáo tử, Lương Luân liền đi theo Thẩm Bích Du cùng nhau rời đi Ngọc Kinh Linh Tuyển. Đám người trở lại chỗ ở, Lương Luân lấy ra viên kia hoa anh đào, muốn nói lại thôi. Thẩm Bích Du sắc mặt phức tạp, sau một lúc lâu nhẹ nhàng thở dài, thôi, nên tới không tránh được, chỉ hy vọng hư cảnh luận đạo kết thúc về sau, nàng có thể triệt để hết hy vọng. Nói đến đây, tựa hồ có chút ra rời không cần phải nhiều lời nữa, một mình quay trở về động phủ. Còn lại Lương Luân, Linh Vân, Linh Vận ba người đưa mắt nhìn nhau. Thẩm đại ca cái gì cũng tốt, chính là tình này một chữ này, hắn từ đầu đến cuối tham không thấu à. Linh Quân thở dài nói, ta xem người ta Đông Phương sư tỷ rất tốt, Thẩm đại ca đối nàng cũng không phải vô tình a. Tại sao muốn tránh xa người ngàn dặm đâu? Linh Vận bĩu môi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, ta đây nào biết được, có lẽ là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã từng đi. Linh Quân nhún vai, thôi, loại chuyện này chúng ta cũng không xen tay vào được, vẫn là trở về chuẩn bị một chút, ngày mai sẽ phải xuất phát tiến về họa thế hư cảnh. Hai người nói xong, hướng Lương Luân cáo từ nhất thanh, cũng về tới động phủ của mình. Lương Luân đối Thẩm Bích Du tình nợ không có hứng thú, bất quá Phương Đông Quả lưu lại hoa anh đào vẫn hữu dụng. Hắn đem cánh hoa cất kỹ, nhìn thoáng qua bầu trời xa xăm, chỉ thấy là tinh không vật lý, tươi sáng cả côn, nhưng ở một ít địa phương vẫn như cũ có mây đen, những này mây đen ngay cả rực rỡ nhất ánh nắng đều chiếu không đi vào. Hư cảnh luận đạo, rốt cục muốn mở ra a. Lương Luân tự lẩm bẩm. Chương 2245, họa thế hư cảnh. Chương 2245, họa thế hư cảnh. Cái cuối cùng bình tĩnh ban đêm, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động vượt qua. Đến sáng sớm ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, Đạo Minh 20 tên đỉnh tiêm đệ tử đã tập kết hoàn tất. Trận pháp truyền tống tọa lạc ở Đạo Minh tổng đàn cấm địa, tại một tòa cao vút trong mây vách núi trên vách đá. Thẩm Bích Du, Lương Luân, Linh Quân, Linh Vận bốn người một tổ, đứng tại vách đá nham thạch bên trên, lặng lặng chờ trận pháp truyền tống mở ra. Cũng không lâu lắm, hai vị đạo nhân từ đằng xa giá vân mà tới. Mặc dù bọn hắn không có tận lực tản mát ra uy áp, nhưng trên thân kia cỗ siêu phàm nhập thánh khí chất, lại làm cho tất cả mọi người ở đây cũng vì đó nghiêm nghị. Bái kiến sư bá. Đám người cùng nhau chắp tay nói. Lương Luân cũng thi lễ một cái, nhưng không hô sư bá, chỉ lấy tiền bối tương xứng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp hai vị đạo nhân thân hình tại trong mây mù như ẩn như hiện, thấy không rõ dung mạo. Bất quá hắn có một loại cảm giác, hai người này liền là lúc trước tại Huyền Chân Điện tra hỏi đạo môn thánh nhân, chỉ bất quá không có chúng ở giữa người kia, mà là lúc ấy ngồi tại trái phải hai bên đạo nhân. Miễn lễ đi. Trong đó một vị đạo nhân nhàn nhạt mở miệng, lần này đi U Minh Nguyên, mặc dù nói hung hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, nhưng chỉ có người còn sống sót mới có tư cách đảm tương lai. Cho nên, các ngươi làm việc cần phải cẩn thận, các không thể bởi vì tham nghiệm nhất thời mà táng lộ mạng. Đám người nghe xong, nhao nhao chắp tay nói, đa tạ sư bá dạy bảo, chúng ta tự nhiên ghi nhớ. Ừm. Đạo nhân kia nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Chỉ gặp hắn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, khảm nạm tại vách núi trên vách đá cự hình trận pháp truyền tống bắt đầu vận chuyển lại. Ầm ầm. Chỉ nghe vách núi bên trong truyền đến trầm muộn tiếng vang, đến không hết đạo gia trận văn dần dần sáng lên, dần dần tạo thành một cái huyền diệu mà lại phức tạp cự hình trận đồ. Trong nháy mắt, một cỗ cực lớn đến khó có thể tưởng tượng không gian chi lực từ pháp trận trong gương tuôn ra. Lương Luân còn là lần đầu tiên nhìn thấy cường đại như thế trận pháp truyền tống, trong lòng không khỏi cảm khái nhất thanh. Phải biết, Cái này trận pháp truyền tống thế nhưng là vượt ngang số châu chi địa, ở giữa cách Tinh Hán Hải cùng Trường Sinh giới, truyền tống khoảng cách chi trường, có thể nói là hắn cuộc đời số 1. Ngay tại Lương Luân âm thầm lấy làm kỳ thời điểm, kia nồng đậm tới cực điểm không gian chi lực đột nhiên bộc phát, mãnh liệt bạch quang bao trùm cả cái sơn cốc, đem tất cả mọi người cuốn vào. Trong chốc ngắn này, lấy Lương Luân thần thức cũng không cách nào thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, chỉ có sáng chói bạch quang, không gian xung quanh lần lượt vỡ vụn, phản phất tiến vào một cái thâm bất khả trắc vòng xoáy. Lương Luân cảm giác mình thật giống như một viên lá cây, tại cái này không đáy vòng xoáy bên trong nước chảy bèo trôi, không gian xung quanh đầu chuyển tinh gì, cũng không biết mình người ở chỗ nào. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu, không gian xung quanh một chút xíu hướng tới ổn định, mãnh liệt bạch quang dần dần tan đi. Lương Luân hai chân dẫm thực, trong đầu vẫn như cũ có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Cũng may thần hồn của hắn cực kỳ cường đại, chỉ là thoáng khó chịu, rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy mọi người đều đứng tại một cái cự đại trận bàn bên trên, xung quanh là pha tạp vết đá, lộ ra một loại cổ phát thê lương cảm giác. Cũng không lâu lắm, đám người lần lượt thanh tỉnh. Chúng ta tới rồi sao? Đúng vậy, nơi này chính là U Minh Nguyên nội địa. Đạo, nho hai phái đều tại U Minh Nguyên thâm chỗ thành lập trận pháp truyền thống, nơi đây về đạo môn chúng ta trưởng quản, khoảng cách họa thế hư cảnh lối vào không xa. Chúng người khe khẽ bàn luận vài câu, liền cùng nhau đi ra thạch điện. Đi vào ngoài điện, phát hiện đứng ở phía ngoài mấy trăm cái đạo nhân, đại bộ phận là thông huyền chân quân, nhưng cũng có mấy cái hóa kiếp cảnh đạo nhân. Những người này là phụ trách bảo hộ trận pháp truyền thống đạo minh tu sĩ, ở đây đóng quân đã có vài chục năm. Nhìn thấy Lương Luân đám người đến, trong đó một tên đạo nhân lập tức tiến lên chắp tay nói, chư vị sư huynh sư tỷ, hai vị sư bá đã đi trước, xin các ngươi nhanh chóng tiến đến. Biết. Mọi người tại đây đều không nói nhảm, riêng phần mình đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang hướng phía họa thế hư cảnh phương hướng bay đi. Ước chừng hai canh giờ về sau, mọi người đi tới một mảnh hoang vu hắc thổ địa bên trên. Nơi này khắp nơi đều tản ra huyết tinh chi khí, nhưng trong đất bùn lại không gặp được một điểm vết máu, xa xa nhìn lại, thi cốt đầy đất, cũng không có người giúp đỡ thu liễm, cứ như vậy tán loạn ở các nơi. Hắc thổ địa trung tâm, có một cái cao tới vạn trượng hỗn độn vòng xoáy. Kia vòng xoáy thâm thúy vô cùng, phản phất một cái con mắt thật to nhìn chăm chú lên nhân gian, vòng xoáy các nơi đều quấn đầy xiển xích, hai bên trái phải thì khắc họa khác biệt phù văn, rõ ràng là đạo nho hai phái thủ bút. Đây chính là họa thế hư cảnh lối vào a. Liêu Tầm Đạo xa xa nhìn lại, lại có một cảm giác sợ hết hồn hết vía. Chắc không được đạo, nho hai phái đối cái này họa thế hư cảnh coi trọng như vậy, nơi này tuyệt không đơn giản, chỉ sợ ẩn giấu đi không ít bí mật. Đang suy nghĩ ở giữa, mọi người đã đi tới vòng xoáy bên trái. Mà tại vòng xoáy một bên khác, đồng dạng có 20 danh khí hơi thở thâm bất khả trắc tu sĩ. Những cái kia là nho minh đệ tử tinh anh, Gia Cát Vũ Liệt, Trương Thủ Chính, Đoan Mục Mây. Những này trong hàng đệ tử đời thứ 2 đỉnh tiêm cao thủ, đều yên lặng đứng ở nơi đó. Đương nhiên, Lộc Huyền Cơ cũng trong đám người. Đây là Lương Ngôn một kiếm hóa hai linh về sau, thời gian qua đi 12 năm đạo, nho hai đại phân thân lần đầu gặp nhau. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau, ánh mắt đều chỉ tại trên người đối phương tùy ý quét qua, cùng những người khác không có khác nhau. Kỳ thật, trải qua mấy ngày nay dò xét, hai người cũng đã đối với đối phương trận doanh tu sĩ có một thứ đại khái hiểu rõ. Nhất là Nho Minh, được sự giúp đỡ của Tô Tiểu Điệp, Lương Luân biết phần lớn người thủ đoạn thần thông. Ngoại trừ trước đó đã xuất hiện 17 người bên ngoài, còn có Thanh Phong thư viện Ô Sửu cùng Bạch Sáu Kỳ, cái trước là một làn da ngăm đen cường tráng nam tử, cái sau thì là một dáng người gầy gò thư sinh trẻ tuổi. Cuối cùng chính là Thanh Phong thư viện Tây Môn Biển, bởi vì tình huống đặc thù, liền ngay cả Tô Tiểu Điệp cũng không rõ ràng, cho nên tạm thời còn không biết lai lịch của hắn. Phóng tầm mắt nhìn tới đạo, nho hai phái tu sĩ từng cái khí tức hùng hậu, thâm bất khả trắc. Lương Luân không khỏi ở trong lòng cảm khái nhất thanh. Nơi này hết thảy có 40 người, hội tụ đạo, nho hai phái đứng đầu nhất đệ tử, nếu thánh nhân không xuất thủ, cái này 40 người có thể quét sạch toàn bộ Đông Bận Linh Châu. Đương nhiên đạo, nho hai phái oán hận chất chứa đã lâu, không thể lại liên thủ. Giờ này khắc này, hai phe tu sĩ đều đang âm thầm dò xét đối phương thành viên, có ít người thậm chí vận khởi linh mắt thần thông, liền vì có thể khi tiến vào bí cảnh trước hơn trưởng nắm một chút điểm tình báo. Loại này không khí trầm mặc kéo dài một lát, chợt nghe một tiếng cười khẽ, lại là Giao Quang Động Thiên Hoàng Phủ Đào tiến lên một bước, hướng Nho Minh quần hùng chắp tay nói, tại hạ Hoàng Phủ Đào có một lời, mời các vị đạo hữu nghe chi. Đạo, nho hai phái mặc dù oán hận chất chứa đã lâu, nhưng từ khi họa thế hư cảnh xuất hiện đến nay, chúng ta liền một mực liên thủ trấn áp, này thành có lợi cho thiên hạ thương sinh, công lớn lao chỗ này. Cho nên, ta khuyên nhủ Nho Minh các vị đạo hữu, không nên bị kiều hận làm choáng váng đầu óc, như vì thiên hạ thương sinh mà tính, thì dĩ hòa vi quý. Lời vừa nói ra, Nho Minh quần hùng bên trong có không ít người đều mặt lộ vẻ cười lạnh. Hiển nhiên, loại lời nói khách sáo này trong mắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì giá trị. Sau một lát, Trương Thủ Chính cười nói, Hoàng Phủ đạo hữu lời nói rất đúng, ta Nho Minh đương nhiên không sẽ chủ động phá làm hư quy củ, nhưng cũng hy nhìn các ngươi đạo mình có thể an phận thủ thường, mọi người cộng đồng mục đích là siêu tập trấn giới thạch, để phong ấn có thể một mực tiếp tục kéo dài. Đương nhiên, đạo hữu yên tâm, đạo môn chúng ta không dễ giết lục, tất cả mọi người lấy siêu tập trấn giới thạch vì mục tiêu thứ nhất. Hoàng Phủ Đào nói xong, mỉm cười, lui trở về trong đám người. Hai phe tu sĩ đều không cần phải nhiều lời nữa, chỉ trong bóng tối dò xét, đương nhiên, song phương lẫn nhau có kiêng kỵ, liền xem như nhìn trộm cũng không dám quá mức làm cản. Cứ như vậy lại sau một lúc lâu, trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến kịch liệt không gian ba động, ngay sau đó hư không xé rách, bốn vị thánh nhân đồng thời hiện thân. Trong đó hai người là đạo môn thánh nhân, vẫn như cũ giá vân mà đến, thấy không rõ dung mạo. Hai người khác là Nho Minh thánh nhân, Lộc Huyền Cơ đều biết, một cái là Giấu Kiếm thư viện Dịch Kiếm Tiên, một cái khác là Nho Minh tổng đàn Tuân Khanh. canh giờ đến. Tuân Khanh hiện thân sau đó không lâu liền mở miệng nói. Đạo môn hai thánh nhẹ gật đầu, động thủ đi. Vừa dứt lời, chỉ thấy trong đó một vị đạo nhân đem tay áo giương lên, từ tay áo bên trong bay ra một thanh thất thải ngọc như ý, vừa vặn rơi vào hỗn độn vòng xoáy bên trái trung tâm. Tuân Khanh đồng dạng tế ra một thanh bạch ngọc thước, ở dưới sự khống chế của hắn rơi vào hỗn độn vòng xoáy phía bên phải trung tâm. Cái này hai kiện thánh bảo uy lực mạnh khó có thể tưởng tượng, rơi bị về sau, lập tức liền có một cỗ thánh linh khí hướng bốn phía quét tán, giữa không trung ẩn ẩn có tiên quang lưu chuyển. Không hổ là thánh bảo, lực lượng thật mạnh. Lục Huyền Cơ trong mắt chạy ra vẻ hâm mộ. Hắn ở trong lòng âm thầm so sánh, cũng không biết Thái Hư Hổ Lâu kiếm thế giới thành hình về sau, có thể hay không có uy lực như vậy. Bên cạnh, Tô Tiểu Điệp cũng nhìn thấy trong mắt của hắn hâm mộ, lúc này cười nói, "Lục đại ca, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây chính là đạo khôi cùng nho thủ lưu lại pháp bảo, chỉ có hai kiện pháp bảo kia đồng thời xuất hiện, mới có thể mở ra hỏa thế hư cảnh phong ấn." Thì ra là thế. Lương Luân nhẹ gật đầu. Xem ra, cái này còn không phải phổ thông thánh bảo, chắc không được sẽ có như thế lực lượng cường đại. Nhưng nghĩ lại, Lương Luân lại hỏi, "Nếu là đạo khôi cùng nho thủ pháp bảo, làm sao không gặp bọn họ tự mình đến đây?" Bởi vì họa thế hư cảnh sớm giải phóng a. Tô Tiểu Điệp thở dài nói, chúng ta nho thủ còn đang bế quan, sớm định ra là 3 năm sau xuất quan, không nghĩ tới họa thế hư cảnh sẽ sớm một phát. Còn đạo khôi, ta nghe nói 100 năm trước liền bị bành tổ chiêu đi nghe giảng đến bây giờ còn không có trở về. Ồ. Lương Nôn nghe xong, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, sao sẽ trùng hợp như thế? Xem ra là người giật dây cố ý để họa thế hư cảnh sớm một phát, dùng cái này tránh đi đạo khôi cùng nho thủ. Nhưng nói đi thì nói lại, cái này người giật dây đến cùng là dạng gì tồn tại, lại có thể điều khiển họa thế hư cảnh? Vấn đề này, để Lương Luân không rét mà run. Cho dù là hắn bản tôn, cũng không có khả năng có loại này thông thiên thủ đoạn. Duy nhất đáng giá vui mừng là, thấy người vô pháp tiến vào họa thế hư cảnh bên trong, điểm này liền nói khôi cùng nho thủ đô làm không được. Nói cách khác, phía sau màn bố cục người hẳn là sẽ không tự mình đi vào. Nhưng những này tiến vào họa thế hư cảnh 40 người bên trong, sẽ có hay không có hắn người đâu? Giờ khắc này, Liêu Tầm Đạo cùng Lộc Huyền Cơ ngắm nhìn một phía, chỉ cảm thấy không ít người đều có hiểm nghi, nhưng chỉ bằng hiện tại nắm giữ manh mối, tạm thời còn không cách nào suy đoán. Đang suy nghĩ ở giữa, giữa không trung bốn vị thánh người đã bắt đầu thi pháp, pháp lực mạnh mẽ tràn vào hỗn độn vòng xoáy, đem xiềng xích màu đen từng cây bóc ra. Những này xiềng xích đều từ chấn giới thạch chế tạo thành, là phong ấn họa thế hư cảnh hữu hiệu nhất bảo vật. Chỉ tiếp 500 năm qua khứ, chấn giới thạch lực lượng đều đã tiêu tán đến không sai biệt lắm, những này xiềng xích cũng chỉ là đồ có hình mà thôi. Rất nhanh, phong ấn hỗn độn vòng xoáy xiềng xích màu đen toàn bộ bị giải khai. Một cỗ mục nát mà khí tức quỷ dị từ vòng xoáy chỗ sâu tràn ngập mà đến, khiến cho đạo nho hai phái cao thủ cũng không khỏi dùng mình một cái. Đây là khí tức tử vong. Giờ khắc này, song phương không còn quan sát lẫn nhau, đều đưa ánh mắt tập trung tại hỗn độn vòng xoáy chỗ sâu. Nơi đó, tràn đầy bất ngờ nguy hiểm. Buổi trưa đã đến, nhanh chóng tiến vào bí cảnh. Trên bầu trời, Đạo Minh Thánh Nhân giơ tay ném ra nửa khối ngọc bội, Nho Minh Tuân Khanh cũng đồng dạng ném ra nửa khối ngọc bội. Cái này hai nửa ngọc bội hợp lại cùng nhau, lập tức nở rộ sáng chói hào quang, giữa không trung xuất hiện một tòa cầu vồng, từ vòng xoáy chỗ sâu kéo dài đến đám người dưới chân. Ngay sau đó đạo, Nho hai phái thánh nhân phân biệt đối môn hạ đệ tử dặn dò, "Này ngọc bội có thể bảo vệ các ngươi bình yên tiến vào họa thế hư cảnh, 100 ngày sau ta bọn bốn người sẽ lần nữa thi pháp, đem cầu vồng quán thông lưỡng giới, đến lúc đó các ngươi nhìn thấy có cầu vồng phương hướng, chính là trở về con đường. Chúng ta minh bạch." Đám người nhao nhao gật đầu xác nhận. Mắt thấy tiến vào họa thế hư cảnh con đường đã xuất hiện, 40 tên đỉnh tiêm cao thủ sắc mặt khác nhau. Có người sắc mặt nghiêm túc, có người lại là hưng phấn không thôi. Cũng tỷ như Linh Nhất, lúc này ngắm nhìn bốn phía, cười ha ha nói, "Các phương quần anh hội tụ, ta Đinh Nhất chắc chắn độc chiếm vị trí đầu, ha ha ha." Nói xong, thân hình lóe lên, cái thứ nhất đi lên cầu vồng. Hoàng Phù Đào, Công Tôn Nhị Nương, Độc Cô Tu cùng hắn cùng đội, thấy tình cảnh này, cũng chỉ có thể lắc đầu, đi theo hắn cùng đi cầu vồng. Tiến vào họa thế hư cảnh về sau, mỗi người xuất hiện vị trí đều là ngẫu nhiên. Đạo môn quần hùng sớm phục dụng đạo duyên đan bốn người một tổ, khí tức đã sớm quá chặt, chỉ cần là cùng đội tu sĩ cuối cùng đều sẽ bị chuyển tống đến giống nhau địa phương. Về phần Nho Minh tu sĩ, lại là đeo đồng tâm khóa cùng đạo duyên đan có dị khúc đồng công chi diệu. Mắt thấy Đinh Nhất bọn người tiến vào họa thế hư cảnh, tất cả mọi người không do dự nữa, lần lượt đạp vào cầu vồng. Hiển nhiên, mọi người đều biết đoạt chiếm tiên cơ tầm quan trọng. Chúng ta cũng đi thôi. Gia Cát Vũ Liệt nhìn thoáng qua đám người xung quanh, không do dự, dẫn đầu Lộc Huyền Cơ, Lông Quách Nhạc, Tô Tiểu Điệp cũng bước lên cầu vồng, rất nhanh liền biến mất tại vòng xoáy chỗ sâu. Đây là Lộc Huyền Cơ hôm nay lần thứ hai bị truyền tống. Nếu như nói, trước đó dài khoảng cách truyền tống để hắn sợ hai tháng phục, vậy lần này truyền tống liền để hắn cảm thấy buồn nôn. Nơi này không gian chi lực giống như vũng bùn, phản phất tiến vào một cái hôi thối đầm lầy. Trung quanh không ngừng có khí tức quỷ dị vào tới, muốn chui vào trong cơ thể của hắn, đem hắn kéo vào vực sâu. Cũng may, nhục thể của hắn chi lực đủ cường đại, pháp lực cũng không yếu, dùng hộ thể linh quang chết tử thủ lại tự thân, mới không có nhận những này quỷ dị khí tức ảnh hưởng. Cũng không biết qua bao lâu, không gian xung quanh dần dần ổn định. Lộc Huyền Cơ hai chân rơi xuống đất, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là một mảnh màu nâu xám thế giới, dưới chân là mênh mông vô bờ đất chết, trận trận âm phong quanh quẩn ở chung quanh, phản phất ác quỷ gào thét. Chương 2246, thần quan tài cung. Chương 2246, thần quan tài cung. Đây chính là họa thế hư cảnh a. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại. Hắn biết, mình đã đi tới một cái sinh cơ đoạn tuyệt địa phương, nơi này không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có vĩnh hằng tử vong. Năm đó họa thế hư cảnh bộc phát thời điểm, Đông Vận Linh Châu môn phái khác căn bản không dám đặt chân nơi đây, nếu không phải đạo, nho hai phái tu sĩ đồng tâm hiệp lực, Đông Vận Linh Châu đã sớm sinh linh đồ thán. Xoát. Ngay tại Lộc Huyền Cơ tâm niệm chuyển động thời điểm, một trận âm phong thổi qua, để hắn không tự chủ được dùng mình một cái. Loại cảm giác này, thật giống như có người dùng một thanh vô hình tiểu đao, ở trên người hắn chậm rãi cắt chém. Đây là tử khí. Đối với loại khí tức này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa, dù sao bản tôn liền là hoạt tử nhân. Nếu như là bản tôn ở chỗ này, đương nhiên không sợ, đáng tiếc hắn chỉ là một cái phân thân, không có bản tôn các loại thần thông, đối với loại này tử khí vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lộc Huyền Cơ không dám kinh thường, lập tức vận chuyển pháp lực, tại mặt ngoài thân thể tạo thành một tầng bình chướng, đem những này tử khí ngăn cản tại bên ngoài cơ thể. Chờ hắn tỉnh táo lại, lại ngắm nhìn một phía, phát hiện ra Cát Vũ Liệt, Tô Tiểu Điệp, Đông Quách Nhạc ba người phân tán tại địa phương khác nhau, bất quá tương hô ở giữa khoảng cách không tính quá xa, thần thức đều có thể nhìn thấy. Trong đó, Tô Tiểu Điệp tựa hồ gặp một điểm phiền phức, thân hình bất ổn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. "Tô Tiểu Điệp, ngươi thế nào?" Lộc Huyền Cơ đối với cái này nữ vẫn tương đối để ý, dù sao nàng một mực toàn tâm toàn ý trợ giúp mình, coi là tâm phúc. Nhìn thấy Tô Tiểu Điệp dị dạng, hắn lập tức đi tới. Nhưng mới vừa bạn phóng ra mấy bước, liền nghe sau lưng chuyển đến ra Cát Vũ Liệt thanh âm, "Cẩn thận." "Ừm." Lộc Huyền Cơ phản ứng cũng là cực nhanh, ngay tại ra Cát Vũ Liệt lên tiếng một cái mắt, hắn cũng đã nhận ra dưới chân dị thường. Không có chút gì do dự, Lộc Huyền Cơ trong tay pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang phóng lên tận trời. Nhưng mà, hắn mới bay ra không đến 10 trượng, độn quang liền nhanh chóng phá diện, thân thể không tự chủ được hướng xuống cắm rơi. Cùng lúc đó, từ trong đất bùn xông ra một đạo hắc ảnh, tốc độ cực nhanh, giống như một cây chủy thủ đâm thẳng hậu tâm của hắn. Quả nhiên, tại họa thế hư cảnh bên trong không cách nào phi độn. Lộc Huyền Cơ thầm nghĩ nhất thanh. Mặc dù độn quang tan vỡ, nhưng hắn không chút nào không hoảng hốt, mắt thấy bóng đen kia tới gần, lập tức trở tay một chỉ, chính là kiếm chỉ trong bí thuật Long Tượng kiếm chỉ. Giữa không trung truyền đến long ngâm tượng hống, một đạo lớn bằng ngón cái kiếm quang lao nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem bóng đen kia xuyên thủng, sau đó chém thành hai nửa. Chỉ bất quá, chia hai nửa bóng đen cũng không có biến mất, ngược lại sinh ra hai tay hai chân, dùng một loại vặn vẹo mà quỷ dị tư thế tiếp tục hướng hắn tới gần. Lộc Huyền Cơ thấy thế, kiếm quyết vừa bấm, đem linh lộc kiếm tế ra. Trung điệp kiếm quang từ giữa không trung rơi xuống, phản phất hạ một trận mưa kiếm, đem cái này hai con bóng đen chém chia năm xẻ bảy, ngay cả nửa điểm tàn không còn sót lại một chút cặn. Đến tận đây, bóng đen kia bên trong quái vật mới xem như triệt để tiêu vong. Lộc Huyền Cơ thu kiếm hoàn, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía xa xa Tô Tiểu Điệp. Chỉ gặp Tô Tiểu Điệp hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, giống như là bị người khống chế được. Đột nhiên, nàng đột nhiên mở hai mắt ra, tế ra kiếm hoàn hướng phía dưới một chạm, lại từ cái bóng của mình bên trong chém ra một cái quái vật. Quái vật kia dương nhanh múa bước, tản mát ra hôi thối chi khí, phản phất một bãi bùn não, muốn quấn quanh ở trên người nàng. Nhưng Tô Tiểu Điệp đã sớm chuẩn bị, lúc này thôi động kiếm quyết, nhưng gặp kiếm quang tung hành, vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở công phu, liền đem quái vật kia chém vỡ nát. Hô. Tô Tiểu Điệp thở phào một cái, trên mặt dần dần có huyết sắc. Các ngươi không có sao chứ? Đông Quách Nhạc chạy tới, hướng hai người dò hỏi. Ta không sao, Tiểu Điệp thế nào? Ta cũng không có việc gì, mới vừa rồi là bởi vì chuyển tông quá trình bên trong thần thức bị phong bế thân thể cực độ khó chịu, nếu không ta làm sao lại bị loại quái vật này đánh lén. Tô Tiểu Điệp oán hận nói. Không có việc gì liền tốt. Gia Cát Vũ Liệt cũng đi tới, thản nhiên nói, vừa rồi đánh lén các ngươi là ảnh hư, mặc dù thực lực bình thường, nhưng lại am hiểu đánh lén, bình thường đều tiềm phục tại lòng đất. Cái nào sợ các ngươi từ phía trên trải qua cũng sẽ không phát động công kích, nhưng chỉ cần ngươi lộ ra sơ hở hoặc là trạng thái không tốt, những này ảnh hư nghe vị liền đến. Lộc Huyền Cơ nghe xong, lộ ra vẻ chợt hiểu, xem ra là chúng ta vừa mới chuyển tống đến nơi đây, có một lát thất thần, khiến cái này ảnh hư sai lầm phán đoán, cho là chúng ta tốt nắm. Là như thế này không sai, nhưng cũng chớ xem thường những này ảnh hư, chúng ta toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không sợ, nhưng nếu là thụ thương nghiêm trọng, bọn hắn liền sẽ đến thu hoạch tính mạng của chúng ta. Gia Cát Vũ Liệt nghiêm túc nói. Minh bạch. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu. Xem ra trước đó hiểu rõ đến tình báo không có sai. Trời hư cũng không phải là sinh linh, mà là một loại thợ săn, bọn chúng du đãng tại mảnh không gian này, đem chúng sinh coi là con mồi. Nếu như đem bọn hắn thả đi ra ngoài, toàn bộ Đông Vận Linh Châu đều sẽ sinh linh đổ thán. Hiện tại nên làm như thế nào? Lộc Huyền Cơ hỏi. Gia Cát Vũ Liệt làm vì bọn họ cái đội ngũ này đội trưởng, có chỉ huy quyền lợi cùng trách nhiệm, bước kế tiếp nên như thế nào hành động, tất cả mọi người muốn nghe mệnh lệnh của hắn. Gia Cát Vũ Liệt ngắm nhìn bốn phía, trầm ngâm nói, từ cảnh vật chúng quanh đến xem, chúng ta hẳn là rơi vào Tử Linh Đại Lục. Gặp Lộc Huyền Cơ có chút không hiểu, Gia Cát Vũ Liệt giải thích nói, hỏa thế hư cảnh cực kỳ thần bí, bây giờ đã xác minh khu vực có ba khối, theo thứ tự là biển chết, Lạc Tinh Cốc cùng Tử Linh Đại Lục. Trong đó, Tử Linh Đại Lục phạm vi phổ biến nhất, cơ hồ là mặt khác hai cái khu vực tổng cộng. Tử Linh Đại Lục a, nghe nói nơi này chính là có không ít cơ duyên a. Đông Quách Nhạc cười nói, hoàn toàn chính xác, bất quá chúng ta hàng đầu mục tiêu vẫn là trấn giới thạch, nếu như kết thúc không thành nhiệm vụ, có lại nhiều cơ duyên cũng vô dụng. Gia Cát Vũ Liệt nói, xoay người nắm lên một nắm bùn đất, đặt ở trước mũi người. Nô. Nơi này hẳn là Tử Linh Đại Lục phía tây nam, theo ta được biết, phía khu vực này nổi lơ lửng rất nhiều cung điện, cũng chính là các trưởng bối nói tới thần quan tài cùng trong cung điện tồn phóng đại lượng trấn giới thạch, còn có thể sẽ có không tưởng tượng nổi cơ duyên. Ồ, Đông Bách Nhạc một chút liền hứng thú, không nghĩ tới chúng ta lần này chuyển tống vị trí tốt như vậy, lần trước ta thế nhưng là rơi vào Tử Linh Đại Lục phía chính bắc, nơi đó đừng nói có cơ duyên gì, ngay cả trấn giới thạch đều ít đến thương cảm. Lộc Huyền Cơ nghe xong, thản nhiên nói, bắt đầu tuy tốt, nhưng tiếp xuống cũng không thể phớt lờ, dù sao tiến vào họa thế hư cảnh tu sĩ cũng không chỉ chúng ta một đội.
Cái này hiển nhiên.
Đông Quách Nhạc nhẹ gật đầu. Gia Cát Vũ Liệt không có tham dự thảo luận, hắn trầm ngâm một lát, quay người đối Tô Tiểu Điệp nói, "Tiểu Điệp, ngươi dùng kiếm bí ẩn thuật tra xét rõ ràng, nhìn xem chung quanh chỗ kia tử khí dày đặc nhất."
"Minh bạch."
Tô Tiểu Điệp mỉm cười, túi người ngồi xuống. Nàng một tay bấm một cái pháp quyết, sau đó chập ngón tay như kiếm, đâm vào dưới chân màu nâu xám bùn trong đất. Sau một lát, lấy nàng làm trung tâm, vô số nhỏ vụn kiếm khí hướng bốn phía quét tán, giống như từng con run, tại mảnh này âm u đầy tử khí thổ địa bên trong xuyên thẳng qua. Những này kiếm khí quét tán tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đã vượt qua đám người thần thức phạm vi, đồng thời không cần Tô Tiểu Điệp điều khiển, có thể tự động tìm kiếm mục tiêu. Lục Huyền Cơ thấy cảnh này, trong lòng âm thầm gật đầu. Chắc không được Tuệ Kiếm Tiên chỉ định kiếm ẩn một mạch nhất định phải có người về chỗ, Tô Tiểu Điệp khả năng thực lực hơi kém, nhưng những này đặc biệt bí thuật đối toàn bộ đội ngũ tăng lên có thể nói to lớn. Tất cả mọi người không nói gì, ở một bên kiên nhẫn chờ đợi. Qua hồi lâu, Tô Tiểu Điệp mở hai mắt ra, đem ngón tay từ lòng đất rút ra. Tìm được, từ nơi này xuất phát, hướng phía đông nam 8000 dặm về sau, tử khí càng ngày càng đậm, cơ hồ là khu vực khác nhiều gấp ba. Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, đối Tô Tiểu Điệp gật đầu nói, làm tốt lắm, chúng ta bây giờ liền xuất phát, hướng phía đông nam.
Rõ.
Tất cả mọi người không có dị nghị, sau đó riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, đều từ phía sau mọc ra một đôi màu lam nhạt cánh. Đây là từ Nho Minh tổng đàn thống nhất chế tạo cựu tiêu cánh. Hoa thế hư cảnh bên trong không cách nào phi độn, vì ứng đối điểm này đạo, Nho hai phái đều có thủ đoạn của chính mình. Đạo môn Nam hiểu luyện đan, vì thế luyện chế ra lưu vân đan, mà Nho môn Nam hiểu luyện khí, vì thế chế tạo ra cựu tiêu cánh. Chỉ bất quá, chế tạo cựu tiêu cánh cần thiết tài nguyên thực sự quá nhiều, cho dù lấy Nho Minh một liếng, chế tạo ra 20 đối cũng là cực hạn. Chỉ có thể miễn cưỡng làm được nhân thủ một đôi, lại nhiều liền không thể ra sức. Cho nên, cựu tiêu cánh đối Nho Minh tu sĩ tới nói là cực vì pháp bảo trọng yếu, vô luận như thế nào đều muốn bảo vệ tốt, nếu không tại họa thế hư cảnh bên trong liền nguy hiểm. Giờ này khắc này, Gia Cát Vũ Liệt, Lục Huyền Cơ, Tô Tiểu Điệp bọn người đem cựu tiêu cánh tới ra, nhưng cũng không bay cao, chỉ sát mặt đất phi đột, hướng phía đông nam mau chóng đuổi theo. Quả nhiên như Tiểu Điệp nói, theo lấy bọn hắn thúc đẩy, trung quanh tử khí càng ngày càng đậm, đến cuối cùng cơ hội là trước đó gấp ba. Thần Quan Tài Cung là tử khí cực nặng địa phương, chiếu hiện ở loại tình huống này đến xem, phía trước vô cùng có khả năng có một tòa Thần Quan Tài Cung. Gia Cát Vũ Liệt nói đến đây, dừng một chút, đối đám người nhắc nhở, nếu như ta suy đoán không sai, tiếp xuống tử khí sẽ càng ngày càng đậm, mọi người làm tốt phòng bị, tuyệt đối đừng bị những này tử khí xâm nhập thể nội. Ba người khác nghe xong, đều là yên lặng gật đầu, đồng thời vận chuyển pháp lực, dùng hộ thể linh quang đem tự thân bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cứ như vậy, đám người dọc theo tử khí tán phát phương hướng lại bay 2 ngày 2 đêm. Đến ngày thứ 3 buổi sáng, tử khí nồng độ đã là trước đó gấp 5 lần. Mọi người ở đây ngưng thần đề phòng thời điểm, nơi xa xuất hiện một tòa cung điện to lớn. Cung điện kia phiêu phủ ở giữa không trung, toàn thân từ đen nhánh gạch đá đắp lên mà thành, gạch đá mặt ngoài hiện đầy quỷ dị mà vặn vẹo đường vân, tựa như vô số oan hồn thống khổ dãy rủa bộ dáng. Từ xa nhìn lại, cung điện đại môn cổ phát nặng nề, trên ván cửa có thật nhiều lồi ra bén nhọn chi vật, đúng như từng khỏa răng nanh, tản mát ra khiếp người hàn ý. Quả nhiên là Thần Quan Tài Cung. Gia Cát Vũ Liệt trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Đông Bách Nhạc trên mặt cũng lộ ra tiêu dung, ha ha, nghe nói một tòa Thần Quan Tài Cung nội bộ chí ít có 10 cái trấn giới thạch, không nghĩ tới chúng ta bắt đầu thuận lợi như vậy, lần này có hy vọng lực gáp còn lại 9 chi đội ngũ, tranh đoạt đứng đầu bảng nha. Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, chỉ là cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Lục Huyền Cơ lại hỏi, cái này Thần Quan Tài Cung là thế nào xuất hiện? Bên trong có nguy hiểm gì? Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại khẽ gật đầu, lộ ra vẻ tán thưởng. Theo đạo hữu thật đúng là cẩn thận. Bất quá cái này Thần Quan Tài Cung thập phần thần bí, đến cùng là như thế nào xuất hiện, ngay cả ta cũng không biết. Còn bên trong có nguy hiểm gì, ta có thể nói cho ngươi, bên trong có thật nhiều pháp thuật cấm chế, mà lại đều là ngoại giới không tồn tại, nhất định phải lúc nào cũng đề phòng, không thể tính toán theo lẽ thường. Lục Huyền Cơ nghe xong, trầm ngâm một lát, lại hỏi, đạo hữu nhưng biết phiến khu vực này có bao nhiêu tòa Thần Quan Tài Cung? Ước chừng có 7-8 tòa đi. Gia Cát Vũ Liệt trầm rãi nói, những này Thần Quan Tài Cung rất là kỳ lạ, một khi đem bên trong trấn giới thạch lấy ra liền sẽ tự hủy, cho nên mỗi lần hư cảnh luận đạo, nơi này Thần Quan Tài Cung đều sẽ bị phá hủy hầu như không còn. Nhưng kỳ quái là, lần tiếp theo họa thế hư cảnh bộc phát thời điểm, những này Thần Quan Tài Cung lại sẽ trống rông xuất hiện, không có ai biết bọn chúng là thế nào tới. Dạng này à? Lục Huyền Cơ nghe đến đó, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Hắn nghĩ nghĩ, hướng mọi người nói, chúng ta tất cả mọi người đi bảo, tựa hồ không quá an toàn. Để cho an toàn, hẳn là lưu một người ở bên ngoài đóng giữ. Dạng này vạn nhất có cái gì tình huống đặc biệt, có thể kịp thời thông chi bên trong đồng đội. Gia Cát Vũ Liệt nghe đề nghị của hắn, chỉ thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu nói, ừm, theo đạo hưu nói rất có lý, bất quá. Lưu hai xuống tới đâu? Hắn nhìn ba người một chút, một lát sau cười nói, Đông Quách sư đệ, ngươi làm người ổn trọng, liền lưu ngươi ở bên ngoài đi.
Cũng tốt.
Đông Quách nhạt nhẹ gật đầu. Lục Huyền Cơ thấy tình cảnh này, ở trong lòng khe khẽ thở dài. Kỳ thật hắn bản ý là muốn cho mình lưu lại, nhưng từ Gia Cát Vũ Liệt góc độ đến xem, hắn dù sao cũng là cái ngoại nhân, loại này nhiệm vụ trọng yếu vẫn là giao cho nhà mình sư đệ càng thêm yên tâm. Lục Huyền Cơ đối với cái này cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng Gia Cát Vũ Liệt cùng nhau tiến vào Thần Quan Tài Cung.
Đi thôi.
Gia Cát Vũ Liệt không do dự, thôi động cửu tiêu cánh trong nháy mắt liền đi tới Thần Quan Tài Cung cổng. Chỉ gặp kia đen nhánh nặng nề đại môn, răng nanh bên ngoài lật, phảng phất một trường giữ tận mặt quỷ, ngăn cản tại trước mặt mọi người. Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt lạnh nhạt, đem pháp quyết vừa bấm, kim sắc kiếm quang xuất hiện lên đỉnh đầu. "Phá cho ta!" Chỉ nghe quát khẽ một tiếng, kim sắc kiếm quang phi nhanh mà ra, cường đại kiếm khí xé rách hư không, nhẹ nhõm chém vỡ thần quan tại cung đại môn. Cũng liền tại đại môn vỡ vụn trong nháy mắt, một cỗ mục nát khí tức lan tràn ra, cho dù lấy Lộc Huyền Cơ đám người tu vi, cũng cảm giác được trong lòng phát lạnh. Gia Cát Vũ Liệt lại là toàn bẹn không sợ, thân hình lóe lên, từ vỡ vụn trước cổng chính đi vào. "Đi thôi." Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp liếc nhau, cũng không do dự, chủ động đi theo Gia Cát Vũ Liệt bước chân. Ba người tới trong điện, chỉ thấy là một mảnh mờ tối không gian, hai bên có vài chục rễ đen nhánh của đá, mỗi cây cột đá bên trên đều điểm một chiếc màu xanh biếc ngọn đèn, không gió chập chờn, phản phất tùy thời đều có thể dập tắt. Đến nơi này, Gia Cát Vũ Liệt cũng thả chậm bước chân. Hắn đem bản mệnh phi kiếm tế lên đỉnh đầu, đối Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp nói: "Hai người các ngươi đi theo ta đằng sau, đợi lát nữa vô luận chuyện gì phát sinh, đều lấy tự vệ làm ưu tiên." Không thể không nói, Gia Cát Vũ Liệt thân là lĩnh đội, hoàn toàn chính xác có hắn đảm đương. Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp không nói gì, riêng phần mình đem bản mệnh phi kiếm tế ra, một trái một phải, phân biệt giữ vững một cái phương hướng, đi theo Gia Cát Vũ Liệt hướng đại điện chỗ sâu chậm rãi đi đến. Chương 2247, phá trận. Chương 2247, phá trận. Thần quan tài cung nội một mảnh lờ mờ, thần thức cũng vô pháp quyết tán, chỉ có thể nhìn thấy phụ cận chừng 10 trượng khoảng cách. Xa xa ngọn đèn như ẩn như hiện trong bóng tối, cũng không phải là vì mọi người chiếu sáng con đường, ngược lại giống như là từng đôi quỷ dị con mắt, tại giám thị bí mật đám người nhất cử nhất động. Gia Cát Vũ Liệt dẫn đầu hai người chậm rãi tiến lên, từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác. Liên tại bọn hắn đi đến trong đại điện thời điểm, chung quanh ngọn đèn run lên bần bật, trong nháy mắt toàn bộ dập tắt. Cùng lúc đó, trong đại điện âm phong gào thét, từ bốn phương tám hướng ập tới, tựa như từng trôi vô hình lưỡi dao, muốn cắt chém ba người nhục thân. "Mọi người cẩn thận." Gia Cát Vũ Liệt thanh âm mười phần bình tĩnh, kiếm trong tay quyết vừa bấm, thần võ kiếm ở giữa không trung nhẹ nhàng chấn động, trong nháy mắt kích thích cường đại kiếm phong. Cỗ này kiếm phong hướng bốn phương tám hướng mà quyển, thế mà đem những cái kia gào thét âm phong tất cả đều cuốn trở về. Chiêu này giản dị tự nhiên, nhưng hiển lộ ra kiếm đạo tu vi lại cực mạnh. Liền ngay cả Lộc Huyền Cơ nhìn, cũng không khỏi đến ở trong lòng tán thưởng nhất thanh. Chỉ bất quá, âm phong mặc dù thối lui, nguy hiểm nhưng lại chưa giải trừ. Trong bóng tối, truyền đến tất tất tác tác thanh âm. Đám người ngưng thần cảm ứng một lát, rất nhanh liền phát hiện, thanh âm này đầu nguồn ngay tại cung điện gạch đá dưới đáy. Đột nhiên, mấy chục đạo bóng đen từ gạch đá phía dưới chui ra, tốc độ cực nhanh, mà lại thân hình bặm mẻo, phảng phất từng cây xiềng xích, muốn khóa lại trong đại điện ba người. Ba người đều không do dự, gần như đồng thời xuất kiếm, chém về phía những bóng đen này. Nhưng mà, chuyện quỷ dị phát sinh. Những bóng đen này căn bản không sợ kiếm khí của bọn hắn, thật giống như thanh như gió từ kiếm quang biên giới vòng qua, trên thân không có nửa điểm tổn thương. Dùng chân hỏa. Gia Cát Vũ Liệt tựa hồ nghĩ tới điều gì, hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra Nho Môn chân hỏa. Tô Tiểu Điệp cùng Lộc Huyền Cơ nghe xong, không có chút gì do dự, riêng phần mình tôi động pháp lực, hình thành một vòng lửa vòng quay chung quanh ở bên cạnh. Quả nhiên, những bóng đen kia e ngại hỏa diễm, tại mọi người sáng lên hỏa diễm một mấy mắt, bọn chúng liền đình chỉ tiến lên, đồng thời hướng về sau cấp tốc tối lui. Nhờ ánh lửa, Lộc Huyền Cơ cũng rốt cục thấy do những bóng đen này hình dạng, lại là từng cái xà nhân. Thân hình của bọn nó khoảng chừng số trượng dài, diện mục dữ tợn, phần bụng còn có một trương huyết buồn đại khẩu, lúc này đều thèm nhỏ dãi, nhìn qua mười phần làm người ta sợ hãi. Đây là vật gì? Lộc Huyền Cơ lông mày cau lại. Đây là rắn hư chuyên môn thủ hộ thần quan tài cùng, cùng cái khác trời hư khác biệt, bọn hắn không sẽ chủ động công kích sinh linh, trừ phi ngươi cưỡng ép xâm nhập bọn hắn bảo vệ lãnh địa. Gia Cát Vũ Liệt tham gia qua nhiều lần hư cảnh luận đạo, kinh nghiệm phi thường phong phú, bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra những này xà nhân lai lịch. Lộc Huyền Cơ nghe xong, thấp giọng nói, bọn chúng đều e ngại hỏa diễm, nhưng cũng tiếc chúng ta không có người nào là tu luyện hỏa linh pháp tắc cao thủ, loại trình độ này chân hỏa vẹn vẹn chỉ có thể bức lui bọn chúng. Không tệ. Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu, phải cẩn thận, những này rắn hư thực lực cực mạnh, mà lại thể sống chết thủ hộ thần quan tài cung, không đem người xâm nhập giết chết liền quyết không bỏ qua, bọn chúng khẳng định sẽ còn ngóc đầu trở lại. Ngay tại ba người âm thầm giao lưu thời điểm, những cái kia rắn hư đã kiểm chế không được. Bọn chúng phát hiện trong đại điện hỏa diễm xa xa không như trong tưởng tượng cường đại, thế là khắc phục đến từ bản năng sợ hãi, lần nữa hướng Lộc Huyền Cơ bọn người tiến tới gần. Rắn hư dịch thể có cực mạnh ăn mòn năng lực, liền xem như pháp bảo phi kiếm cũng có thể ăn mòn, tuyệt đối đừng để bọn chúng chạm đến bản mệnh phi kiếm, nếu không hậu quả khó mà lường được. Gia Cát Vũ Liệt nhắc nhở. Minh Bạch. Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp đều là khẽ gật đầu. Sau một khắc, hai người riêng phần mình bấm niệm pháp quyết, thi triển ra kiếm thuật của mình. Lộc Huyền Cơ đem bản mệnh kiếm hoàn thu nhập thể nội, ngược lại sử dụng kiếm chỉ bí thuật, đạo đạo kiếm quang từ đầu ngón tay hắn bắn ra, lực phá hoại cực kỳ cường đại. Tô Tiểu Điệp thì đem kiếm khí hóa thành vô số thải điệp, tại trong đại điện bay lên, những nơi đi qua hư không lưu ngân, không ngừng bay rối phụ cận rắn hư. Rắn hư mặc dù quỷ dị, nhưng hai người này thần thông vừa vặn có thể khắc chế bọn chúng. Song phương giao chiến chỉ một lát sau, những này rắn hư liền bị áp chế, mặc dù có cường đại trời hư sát khí cũng không xông phá ba người kiếm quang vòng. Bảo trì trận hình, trong đại điện này tuyệt không chỉ rắn hư một tầng phòng ngự, cẩn thận tao an toàn. Gia Cát Vũ Liệt một bên chém giết, một bên nhắc nhở hai người khác. Kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Lộc Huyền Cơ trong lòng tự có đề phòng, thần thức từ đầu đến cuối đang quan sát bốn phía, chỉ cần hơi có dị động liền sẽ cảnh giác. Song phương kịch đấu một khắc đồng hồ tả hữu, trong đó một tên rắn hư bỗng nhiên kêu thảm một tiếng, cũng là bị Lộc Huyền Cơ long tượng kiếm chỉ xuyên thủng ngực. Cái này rắn hư ứng thanh ngã xuống đất, thi thể hóa thành hắc thủy, dần dần dung nhập đại điện trong bóng tối. Không thích hợp. Lộc Huyền Cơ đã nhận ra dị dạng. Thực lực của hắn mặc dù không phải đứng đầu nhất, nhưng thần thức mạnh, lại không phải bình thường người có thể địch nổi. Lúc này dùng thần thức quét qua, lập tức liền phát hiện trong đại điện biến hóa. Chỉ gặp kia rắn hư sau khi chết hắc thủy cũng không có tiêu tán, ngược lại chia ra làm 6, phân biệt tiến vào chúng quanh 6 cây cột đá bên trong. Ngay sau đó, cái này 6 cây cột đá đồng thời chìm vào lòng đất. Trong bóng tối, tựa hồ có một cái cự đại luân bàn đang chậm rãi chuyển động. Cẩn thận. Lộc Huyền Cơ con người bỗng nhiên co rụt lại, thi triển Long Tượng kiếm chỉ bước lui chúng quanh 4 cái rắn hư, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Tô Tiểu Điệp bên cạnh. Tô Tiểu Điệp đang cùng 3 cái rắn hư giao thủ, đột nhiên nghe được Lộc Huyền Cơ nhắc nhở, không hề nghĩ ngợi liền lập tức bước ra lui lại, ý đồ cùng những này rắn hư kéo dài khoảng cách. Nhưng mà, ngay tại nàng khởi hành một mấy mắt, đỉnh đầu hư không đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị phù văn. Theo phù văn lấp loé không yên, một đạo hào quang màu bích lục từ đó bắn ra, phản phất một cái chợt hẹp lủng giam, đem thân thể của nàng phong ấn ngay tại chỗ. Soát. Lộc Huyền Cơ thấy thế, lúc này một chỉ điểm ra, lang lệ kiếm khí đâm thẳng Tô Tiểu Điệp đỉnh đầu quỷ dị phù văn. Nhưng này mai phù văn thật giống như không tồn tại, mặc cho kiếm khí của hắn sâu vào, thế mà không nhận nửa điểm tổn thương. Tại sao có thể như vậy? Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng hắn tâm niệm vừa động, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Toàn bộ đại điện nhưng thật ra là một tòa cự đại pháp trận, cột đá, ngọn đèn, rắn hư, phù văn, đều là cái này pháp trận một bộ phận. Những vật này không phải đơn độc tồn tại mà là vòng vòng đan xen. Cũng tỉ như vừa mới tử trận cái kia rắn hư, kỳ thật không có biến mất, mà là tại pháp trận trong lấy một loại khác tình thế xuất hiện, cũng ngay tại lúc này vây khốn Tô Tiểu Điệp quỷ dị phù văn. Lộc Huyền Cơ biết rõ cái này, không tiếp tục chấp nhất tại phá hủy phù văn. Hắn ngăn tại Tô Tiểu Điệp trước người, thi triển ra nát hoang kiếm chỉ lăng lệ kiếm khí hướng bốn phía quét tán, rất nhanh liền đánh lui chen chúc mà đến rắn hư. Cung điện này là một tòa pháp trận, đánh giết rắn hư không có tác dụng, trọng yếu là phá hủy pháp trận hải tâm. Lộc Huyền Cơ đem chính mình suy đoán nói cho Gia Cát Vũ Liệt. Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, chỉ thoáng ngẫm nghĩ một lát, liền gật đầu nói, "Tiêu đạo hữu suy đoán rất có đạo lý, Tiểu Điệp, ngươi tại phù văn trong cấm chế còn có thể thi triển kiếm bí ẩn thuật sao? Ta thử nhìn một chút." Tô Tiểu Điệp nói xong, hai mắt khép hở, kiếm trong tay quyết gấp bóp. Từng đoàn đom đóm giống như quang mang từ trên người nàng phát ra, thế mà không nhận phù văn cấm chế ảnh hưởng, xông ra lồng giam, hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Rất nhanh, những này kiếm mang liền dung nhập vào hắt trong bóng tối, phản phất ban đêm đông đóm, biến mất không thấy gì nữa. Lộc Huyền Cơ thấy tình cảnh này, không có đi quấy rầy Tô Tiểu Điệp, mà là canh giữ ở bên cạnh của nàng, đem kiếm chỉ bí thuật không giữ lại chút nào thi triển đi ra. Những này rắn hư phụ trách trông coi thần điện, thực lực viễn siêu phổ thông trời hư, tại pháp trận gia chỉ dưới, cơ hồ có thể địch nổi nhân tộc độ 8 khó khăn tu sĩ. Lộc Huyền Cơ vì không cho Tô Tiểu Điệp thụ thương, lấy lực lượng một người cản trở 8 con trời hư, có thể nói là dị thường dũng mãnh phi thường. Về phần Tô Tiểu Điệp, nàng đối Lộc Huyền Cơ là hoàn toàn tín nhiệm, vốn không có để ý chung quanh những cái kia diện mục dữ tợn rắn hư, mà là hết sức chăm chú thi pháp. Liền kiên trì như vậy một khắc đồng hồ tả hữu, Tô Tiểu Điệp đột nhiên mở hai mắt ra, quắc, tìm được. Nàng tay trái tay phải phân biệt chỉ hướng một cái phương hướng, pháp trận hạch tâm có 2 cái, một cái tại hướng tây bắc trên vách tường, một cái tại phía tây nam lòng đất. Theo nàng một chỉ này, trong bóng tối sáng lên 2 đoàn đồng đóm. Kia là nàng hóa bướm kiếm khí, trong bóng đêm tản mát ra hào quang nhỏ yếu, nhưng chỉ giữ vững được một lát, rất nhanh liền bị trùng quanh mê vụ thôn phệ. Cũng may, cái này chút thời gian đã đầy đủ. Vừa rồi quan mang đã vì ra cắt vũ liệt tiêu ký ra vị trí. Hắn nhìn thoáng qua Lộc Huyền Cơ, trầm giọng nói, "Theo đạo hữu, ta đi phá trận, Tiểu Điệp liền giao cho ngươi. Yên tâm đi." Lộc Huyền Cơ mỉm cười. Ra cắt vũ liệt lại không chần chờ, thế ra cựu tiêu cánh thân hình lóe lên, hướng vừa rồi Tô Tiểu Điệp chỉ phương hướng mau chóng đuổi theo. Hắn đi lần này, nguyên bản giao thủ với hắn 7 cái rắn hư không có đối thủ, lập tức quay lại phương hướng, hướng Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp lao qua. Tô Tiểu Điệp bị vây ở phù văn trong cấm chế, căn bản không có biện pháp ra tay giúp đỡ. Nói cách khác, cái này 15 con rắn hư áp lực toàn bộ rơi vào Lộc Huyền Cơ một trên thân thể người. Giống. Trong bóng tối vang lên liên tiếp gầm hét, những cái kia rắn hư tựa hồ cũng nóng nảy hướng phía Lộc Huyền Cơ phát khởi tấn công mạnh. Lộc Huyền Cơ thần sắc nghiêm trọng, nhưng lại nửa bước không lùi. Hắn đem nát hoang kiếm chỉ, tù đạo kiếm chỉ, long tượng kiếm chỉ, chờ kiếm chỉ bí thuật đều phát huy đến cực hạn, thon dài ngón tay không ngừng đâm ra, giữa không trung kiếm khí bay lên, lôi kéo khắp nơi, đem vây công mà đến rắn hư lần lượt đánh lui. Ầm ầm. Chính kích liệt giao thủ thời khắc, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Nguyên lai, Gia Cát Vũ Liệt không phụ sự mong đợi của mọi người, đã phá hủy cái thứ nhất pháp trận hải tâm. Hắn không có nửa điểm dừng lại, lập tức thôi động đột quang, chạy tới Tô Tiểu Điệp chỉ dẫn cái thứ hai pháp trận hải tâm. Nhưng mà, ngay tại hắn phi độn quá trình bên trong, thần quan tài cung mặt đất bỗng nhiên chuyển động. Những này gạch chia làm 7 tầng, hướng phương hướng khác nhau xoay tròn, tốc độ có nhanh có chậm, hơn nữa còn sáng lên đủ loại quỷ dị phù văn. Không được. Lộc Huyền Cơ sắc mặt biến hóa. Hắn kiến thức bên bác, liếc thấy minh bạch đây là pháp trận khởi động tự hủy, muốn thiêu đốt tất cả lực lượng cùng bọn hắn những kẻ xâm lấn này đồng quy vu tận. Sự thật cũng đúng là như thế, ngay tại thần quan tài cung mặt đất chuyển động cùng một thời gian, một cỗ màu nâu xám mê vụ từ mặt đất khe hở bên trong thẩm thấu ra. Nhận mê vụ ảnh hưởng, rắn hư hai mắt đều biến thành huyết hồng sắc, thân thể bắt đầu thiêu đốt, nhưng khí tức lại đang nhanh chóng tăng trưởng. Nhất định phải nhanh phá đi cái thứ hai pháp trận hải tâm. Lộc Huyền Cơ một bên ngăn cản rắn hư tiến công, một bên hướng Gia Cát Vũ Liệt truyền âm nói. Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, hai mắt nhắm lại, tăng nhanh tốc độ, trong nháy mắt liền đến cái thứ hai pháp trận hạch tâm trước mặt. Xoát. Ngay tại hắn kiếm quang chém xuống trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện một lớp bụi màu nâu kết giới, phản phất một bàn tay cực kỳ lớn, gắt gao cầm phi kiếm của hắn. Mạnh như Gia Cát Vũ Liệt, nhất thời bán hội lại cũng chạm không đi xuống. Nguy rồi. Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt đại biến, thần thức hướng nơi xa quét qua. Quả nhiên, từng cường hóa sau rắn hư chiến lược đại tăng, lúc này đã đột phá Lộc Huyền Cơ kiếm khí phong tỏa, hướng hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Lộc Huyền Cơ lấy lực lượng một người như thế nào ngăn cản được? Bất quá trong tiếng khắc, trên người hắn đã bị thương, bị một con rắn hư thừa cơ cắn bị thương cánh tay. Kia rắn hư nước bọt có cực mạnh ăn mòn năng lực, gặp máu tức tan, rất nhanh liền xâm nhập trong cơ thể của hắn. Lộc Huyền Cơ sắc mặt trắng bệnh, cố nén đau đớn, thôi động kiếm chỉ xuyên thủng cái này rắn hư. Nhưng cứ như vậy, càng nhiều sơ hở lộ ra, còn lại rắn hư vừa lên, rất nhanh liền ở trên người hắn tạo thành nhiều chỗ thương thế. Nhìn xem Lộc Huyền Cơ thân thể lảo đảo muốn ngã, Tô Tiểu Điệp sắc mặt đại biến. Nàng vốn cho là mình chỉ là Lộc Huyền Cơ lợi dụng công cụ, lại không nghĩ rằng ngay tại lúc này, Lộc Huyền Cơ thế mà nửa bước không lùi. Giờ khắc này, Tô Tiểu Điệp phương tâm đại loạn, dùng hết toàn lực hô, "Lộc Huyền Cơ, ngươi đi mau, không cần quản ta." Ngậm miệng đi. Lộc Huyền Cơ chỉ nói ba chữ, cũng không phải hắn cao lạnh, thật sự là không có cách nào phân tâm. Trung quanh rắn hư tất cả đều nổi điên, chiến lược tiêu thăng, vô luận tốc độ cùng lực lượng đều cùng trước đó không cùng đẳng cấp. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, nơi nào còn có tâm tư cùng Tô Tiểu Điệp tranh luận. Bất quá, vô luận như thế nào, Lộc Huyền Cơ cũng sẽ không bước xuống Tô Tiểu Điệp. Ở loại địa phương này, nếu để cho Tô Tiểu Điệp chết rồi, với hắn mà nói không khác tự hủy hai mắt. Thực sự không được, đến cuối cùng cũng chỉ có vận dụng Hỗn Độn kiếm khí, mặc dù sẽ gây nên ra các vũ liệt hoài nghi, nhưng dù sao cũng so vứt bỏ Tô Tiểu Điệp hậu quả một tốt. Cứ như vậy, Lộc Huyền Cơ nửa bước không lùi, canh giữ ở Tô Tiểu Điệp trước người. Hắn đem pháp lực thôi động đến cực hạn, kiếm chỉ bí thuật cùng nhục thể của hắn chi lực kết hợp hoàn mỹ, từ đầu ngón tay bắn ra kiếm quang lăng lệ vô cùng. Chỉ tiếc, những cái kia rắn hư lực lượng quá mạnh, mà lại hung hãn không sợ chết. Mặc dù bị Lộc Huyền Cơ thừa dịp loạn chém giết ba con rắn hư, nhưng còn lại rắn hư lại ở trên người hắn lưu lại càng nhiều thương thế. Vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, Lộc Huyền Cơ đã toàn thân đẫm máu, có nhiều chỗ bị ăn mòn nghiêm trọng, ngay cả bạch cốt đều lộ ra. Lộc đại ca, Tô Tiểu Điệp tim như bị dao cắt, hai mắt đẫm lệ mông lung, hận không thể xông ra lồng giam, thay Lộc Huyền Cơ tiếp nhận thống khổ như vậy. Nhưng vào lúc này, nơi xa chợt bộc phát ra cường đại kiếm ý. Chỉ gặp ra các vũ liệt biểu lộ nghiêm túc, đỉnh đầu xuất hiện một cái bóng người màu vàng nóng, cùng quyển tiêm mệnh phi kiếm hợp hai là một, sau đó hướng phía dưới bỗng nhiên một chạm. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, bảo hộ pháp trận hạch tâm kết giới chia 5 x 7, hóa thành một cỗ khói xanh tiêu tán giữa không trung. Cùng lúc đó, tia kim sắc kiếm quang đột nhiên rơi xuống, đem thần quan tải cùng cái cuối cùng pháp trận hạch tâm cũng chém thành hai nửa. Chương 2248, dị biến chương 2248, dị biến kết, kết. Trong bóng tối truyền đến vỡ vụn thanh âm. Theo hai cái pháp trận hạch tâm lần lượt hủy diệt, thần quan tải cung mặt đất ngừng lại chuyển động. Cùng lúc đó, những cái kia rắn hư trong mắt xích hồng quang mang chậm rãi biến mất, một lát sau đều ngừng ngay tại chỗ, phản phất là từng tôn phổ thông pho tượng. Lộc Huyền Cơ cong ngón đúng ra, kiếm khí đảo qua, đem những này pho tượng đều đánh chúng vỡ nát. Đại trận đã hủy, nguy hiểm rốt cục giải trừ. Lộc Huyền Cơ trong lòng hơi định, ngực bỗng nhiên chuyển đến đau đớn một hồi, nhịn không được ho khan nhất thanh. Cái này một khủng, thế mà ho ra mạng lớn máu tươi. Lộc đại ca. Sau lưng chuyển đến một tiếng kinh hô. Lộc Huyền Cơ còn không có quay đầu, cũng cảm giác được một cái thân thể mềm mại kéo đi lên, từ phía sau ôm lấy hắn. Ngươi rõ ràng có thể đi, tại sao muốn bảo hộ ta? Tô Tiểu Điệp thanh âm khàn khàn, hiển nhiên là lo lắng tới cực điểm. Lộc Huyền Cơ mỉm cười, xoay người lại, chuẩn bị giải thích với nàng. Nhưng hắn mới vừa vặn quay đầu, một cái đôi môi mềm mại liền kéo đi lên, thương thơm khí tức từ đối phương giữa răng môi chuyển tới. Ừm. Lộc Huyền Cơ ngây ngẩn cả người. Trong chớp nhoáng này, hắn thấy được Tô Tiểu Điệp hai mắt nhắm chặt, thấy được nàng này khỏe mắt vệt nước mắt, cũng nhìn thấy trên mặt nàng đỏ ửng. Đột nhiên, Lộc Huyền Cơ náo hải trở nên hoảng hốt. Hắn phảng phất làm một cái kỳ dị mộng, ở sâu trong nội tâm bất chi bất giác có chút biến hóa. Đến mức, tứ chi của hắn đều cứng ngắt lại, không có đem Tô Tiểu Điệp từ trên người chính mình giật xuống tới. Hai người cái hôn này, kéo dài hồi lâu. Thẳng đến Tô Tiểu Điệp dần dần thanh tỉnh, đỏ mặt từ trên người hắn xuống tới, ánh mắt lại không dám nhìn hắn, nhìn xem nơi khác, hai tay chắp sau lưng, ngón tay giảo ở cùng nhau. Khu khu. Bên cạnh truyền đến nhất thanh nhẹ nhàng ho khan. Lộc Huyền Cơ lấy lại tinh thần, chỉ thấy là Gia Cát Vũ Liệt, liền đứng tại cách đó không xa địa phương, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm dị dạng. Ta cũng không muốn quấy rầy hai vị, nhưng nơi này là thần quan tài cung, vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, chúng ta vẫn là sớm một chút lấy chân giới thạch, ra ngoài cùng Đông Quách sư đệ hội hợp tương đối tốt. Gia Cát sư huynh nói đúng lắm. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu, tâm niệm chuyển động, một lát sau khôi phục trước đó thông dong. Về phần Tô Tiểu Điệp, trên mặt nàng đỏ ửng còn chưa thối lui, cắn cắn môi, con mắt nhìn về phía nơi khác. Lộc huynh, ngươi thương thế trên người như thế nào? Gia Cát Vũ liền hỏi. Hắn đối Lộc Huyền Cơ xưng hô từ hiệu đạo hưu chuyển biến thành Lộc huynh, mặc dù chỉ là một điểm nhỏ xíu khác biệt, nhưng cũng phản ứng tâm thái của người nọ biến hóa, rõ ràng đối Lộc Huyền Cơ tín nhiệm rất nhiều. Lộc Huyền Cơ làm sao lại nghe không hiểu, tại là mỉm cười, ta không sao, cái này rắn hư nước bọt mặc dù có cường đại ăn mòn năng lực, nhưng ta nhục thân vững chắc, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày liền có thể khôi phục, Gia Cát sư huynh không cần lo lắng cho ta. Hắn nhìn thoáng qua đối phương, lại nói, ngược lại là Gia Cát đạo huynh. Vừa rồi một kiếm kia uy lực cường đại dị thường, ta nhìn ngươi khí tức bây giờ có chút phù phiếm, hẳn là nhận lấy ảnh hưởng. Không sao, ta điều tức một lát liền có thể khôi phục. Bất quá nơi đây không nên ở lâu, vẫn là đi trước lấy trấn giới thạch, hết thảy chờ rời đi thần quan tài cung rồi nói sau. Cũng tốt. Lộc Huyền Cơ khẽ gật đầu, cùng Gia Cát Vũ Liệt sóng vai mà đi, hướng thần quan tài cùng chỗ sâu đi đến. Tô Tiểu Điệp yên lặng cùng sau lưng Lộc Huyền Cơ. Ba người một đường tiến lên, rất nhanh liền đi tới cung điện hậu phương. Nơi này có một cái hình tròn tế đàn. Tế đàn phía trên thờ phụng một bức bích họa, họa bên trong là một cái vật mèo quái vật. Quái vật này không giống thế gian bất luận một loại nào sinh linh, phản giống như là các loại sinh linh khâu lại thể, trên thân có mấy trăm con quái nhãn, tựa hồ đang nhìn chăm chú đám người. Mặc dù chỉ là một bức minh họa, nhưng lại sinh động như thật. Tô Tiểu Điệp nhìn về sau, không khỏi vì đó cảm thấy buồn nôn, thậm chí có một loại đầu váng mắt hoa cảm giác. Đây là quái vật gì? Tô Tiểu Điệp cau mày nói. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía Gia Cát Vũ Liệt, nhưng lần này, liền ngay cả Gia Cát Vũ Liệt cũng không nhận ra. Hắn thở dài nói, hoa thế hư cảnh bên trong có quá nhiều bí mật, ta biết, cũng bất quá là một góc của băng sơn thôi. Lộc Huyền Cơ nghe xong, không nói thêm gì, ánh mắt hướng xuống quét qua, rất nhanh liền thấy tế đàn phía trước 12 cái hộp. Những này hộp ngăn nắp, màu sắc là màu nâu xám, nhìn qua tựa như là trong thế tục hủ cho cốt. Bất quá mỗi cái hộp đỉnh chóp đều có một khối lớn chừng bàn tay thuần hòn đá màu đen. Xem ra, đây chính là chúng ta muốn tìm trấn giới thạch a. Lộc Huyền Cơ cười nói. Không tệ. Gia Cát Vũ Liệt khẽ gật đầu, sau đó phát quyết vừa bấm, một đạo kiếm khí đã qua, đem 12 mai trấn giới thạch toàn bộ cuốn tới. Cũng liền tại trấn giới thạch rời đi một mấy mắt, kia 12 cái thần bí hộp tất cả đều vỡ vụn. Thấy cảnh này, Lộc Huyền Cơ trong lòng cảnh giác, lập tức đem kiếm hoàn tế ra, đồng thời ngưng thần nhìn lại. Nhưng mà, hiện trường không có bất kỳ biến hóa nào. Để Lộc Huyền Cơ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, kia 12 cái nhìn như thần bí hộp rõ ràng đều là trống không. Bên trong cái gì cũng không có. Tại sao có thể như vậy? Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nếu như nơi này tùy tùng 12 cái hộp đều là trống không, kia thần quan tài cùng tồn tại ý nghĩa là cái gì? Những cái kia rắn hư bảo vệ lại là cái gì? Đang suy nghĩ ở giữa, Lộc Huyền Cơ trong lòng hơi động, ẩn ẩn cảm ứng được cái gì. Không đúng, kia 12 cái hộp không phải trống không, mà là tại vỡ vụn một mấy mắt, có đồ vật gì mà chạy ra, đồng thời trốn vào hư không. Loại vật này cùng luân hồi chi lực có quan hệ. Hắn mặc dù không có bản tôn thần thông, nhưng dù sao được bản tôn một bộ phận nguyên thần, cùng bản tôn một mạch tương thừa, bởi vậy đối luân hồi chi lực khác thường tại thường nhân cảm ứng. Nghĩ tới đây, hắn nhìn thoáng qua bên cạnh Gia Cát Vũ Liệt. Gia Cát Vũ Liệt đối với cái này cũng không biết rõ tình hình, nhìn cũng chưa từng nhìn những cái kia vỡ vụn hộp, mà là vuốt vuốt trong tay 12 mai trấn giới thạch. Không tệ, lần này hư cảnh luận nói chúng ta vận khí rất tốt, lại tới đây ngày thứ 3 liền được 12 mai trấn giới thạch, xem ra chúng ta chi đội ngũ này có hy vọng tranh đoạt đứng đầu bảng. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói, nhiều như vậy trấn giới thạch đặt ở trên người một người không ổn thỏa, chúng ta riêng phần mình đảm bảo một phần đi. Nói xong, đem 12 mai trấn giới thạch chia 4 phần, Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp phân đường được 3 cái. Trấn giới thạch đều lấy được, chúng ta nhanh đi ra ngoài cùng Đông Quách Nhạc hội hợp a. Lộc Huyền Cơ nói. Chờ một chút. Gia Cát Vũ Liệt khoát tay áo, cười nói, nơi này bảo vật còn không chỉ một loại đâu. Nói chuyện đồng thời, hắn ánh mắt nhìn về phía tế đàn bên trên bích họa. Sau một khắc, hắn leo lên tế đàn, đưa tay phải ra nhẹ nhàng vuốt ve bích họa mặt ngoài. Một lát sau hai ngón khép lại, tựa hồ kẹp lấy thứ gì, hướng ra phía ngoài bỗng nhiên xé ra. Lộc Huyền Cơ thần thức quét qua, phát hiện Gia Cát Vũ Liệt từ bích họa bên trên kéo xuống một trường trong suốt màn mỏng. Đây là thần quan tài nhau thai có thể luyện chế thành phòng ngự loại pháp bảo. Bất quá nó tác dụng lớn nhất chính là tại họa thế hư cảnh bên trong giúp chúng ta chống cự tử khí. Gia Cát Vũ Liệt giải thích nói. Tô Tiểu Điệp nghe xong, sắc mặt vui mừng, xem ra lần này thần quan tài cũng không uổng công, không chỉ có đạt được 12 mai trấn giới thạch, còn lấy được như thế bảo vật. Gia Cát Vũ Liệt nhẹ gật đầu, sau đó dùng pháp lực đem cái này thần quan tài nhau thai chia làm 4 phần. Nơi này nhau thai vừa vặn, chúng ta 4 người một người một phần, dùng pháp lực khoác lên người, về sau liền không cần lãng phí tinh lực đi chống cự tử khí. Nói xong, mình cầm một kiện, đem hai kiện nhau thai phân phát cho Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp, thừa cái tiếp theo thì là lưu cho Đông Quách Nhạc. Nơi này bảo vật đều vơ vét xong, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi. Ừm. Gia Cát Vũ Liệt không tiếp tục lưu lại dự định, quay người hạ tế đàn, chuẩn bị cùng Lộc Huyền Cơ, Tô Tiểu Điệp cùng nhau rời đi thần quan tài cung. Nhưng vào lúc này, đại điện đột nhiên chấn động kịch liệt. Giữa không trung xuất hiện mãnh liệt không gian ba động, từng đạo vết nước không gian xuất hiện tại ba người phụ cận, dưới chân gạch cũng tất cả đều trôi nổi ở giữa không trung hóa thành nồng đậm khói đen. Chuyện gì xảy ra? Thần quan tài cung pháp trận không phải bị chúng ta phá giải sao? Tô Tiểu Điệp kinh ngạc nói. Lộc Huyền Cơ không có trả lời ngay. Hắn hai mắt nhắm lại, nhìn chằm chằm nửa dị tượng trên không trung nhìn chỉ chốc lát, trầm ngâm nói, cái này hẳn không phải là thần quan tài cung nội bộ dị biến, mà là đến từ ngoại bộ quấy nhiễu. Ngoại bộ? Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, biến sắc. Hắn cùng Lộc Huyền Cơ liếc nhau một cái, trong lòng đều là một cái ý niệm trong đầu. Bên ngoài khẳng định xảy ra chẳng huống. Mau mau rời đi nơi đây. Hai người đều không do dự, đem Cửu Tiêu cánh tế ra, kéo lên Tô Tiểu Điệp, lấy tốc độ nhanh nhất hướng thần quan tài cung đại môn mau chóng đuổi theo. Nhưng đám người độn quang mới vừa vặn sáng lên, thần quan tài cung nội liền xuất hiện đủ loại thần thông dị tượng. Kim quang, biển lửa, quỷ vụ, pháp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, muốn đem Lộc Huyền Cơ bọn người xé thành mảnh nhỏ. Đây là Huyền Linh Động Thiên thần thông. Gia Cát Vũ Liệt con người co rụt lại. Hắn cùng đạo môn tu sĩ giao thủ qua nhiều lần, đối bọn hắn thủ đoạn thần thông có hiểu biết, bởi vậy một chút liền nhận ra được. Xem ra chúng ta chúng mai phục. Lộc Huyền Cơ sắc mặt nghiêm túc. Hiện tại tình trạng cực kỳ hỏng bét. Phải biết, ba người vừa rồi vì phá giải thần quan tài cung thủ hộ pháp trận, hao tổn cực lớn, nhất là Lộc Huyền Cơ. Hắn vì thủ hộ Tô Tiểu Điệp, lấy lực lượng một người đối kháng 15 con rắn hư tiến công, nhục thân bị ăn mòn nghiêm trọng, hiện tại chiến lực đã không đủ thời kỳ toàn thịnh một nửa. Mà lại bọn hắn đều bị vây ở thần quan tài cung nội, ngay cả vị trí của địch nhân cũng không tìm tới, làm sao có thể ứng đối đạo minh vây quét? Chẳng lẽ tòa này thần quan tài cung sớm đã bị đạo minh người để mắt tới rồi, cố ý để chúng ta trước tiến đến, sau đó bọn hắn ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ? Tô Tiểu Điệp phân tích nói. Gia Cát Vũ Liệt nghe xong, sắc mặt âm trầm như nước, những này lỗ mũi châu hảo hảo ác độc. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có liều chết một trận chiến, chỉ cần có thể giết ra thần quan tài cùng, liền còn có một chút hy vọng sống. Nói xong, thôi động thần võ kiếm, trùng sát phía trước. Lộc Huyền Cơ mặc dù thụ thương, nhưng cũng biết tình huống bây giờ nguy cấp, chỉ có thể lên dây cót tinh thần, lần nữa thi triển ra kiếm chỉ bí thuật, đi theo Gia Cát Vũ Liệt hướng thần quan tài cửa cung đánh tới. Ba người một mạch liều chết, kiếm khí lao nhanh, khí thế như hồng. Chỉ tiếc, bọn hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, lại thêm ba người hoặc nhiều hoặc ít đều có thương thế mang theo, chiến lực giảm đi, vậy mà không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xông ra thần quan tài cung. Ngay tại thời khắc nguy cấp này, thần quan tài cung nội bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm đạo kỳ lạ kiếm khí. Những này kiếm khí xé rách hư không, khiến cho đại điện xuất hiện một cái vòng xoáy, cường đại không gian chi lực đột nhiên bộc phát, đem Lộc Huyền Cơ, Gia Cát Vũ Liệt, Tô Tiểu Điệp ba người tất cả đều hút tới. Đây là? Gia Cát Vũ Liệt nhìn chằm chằm giữa không trung vòng xoáy, tựa hồ nghĩ tới điều gì, biến sắc, đây là Đồng Quách sư đệ kiếm đồ bí thuật, đầu chuyển tinh gì? Lời còn chưa dứt, kia vòng xoáy bên trong không gian chi lực đã nồng đậm tới cực điểm, lực lượng cường đại đem Lộc Huyền Cơ đám ba người đều hút vào. Sau đó, kiếm quang lóe lên, không gian thông đạo quan bế. Một cái mắt, thần quan tài cung nội các loại thần thông phép thuật đều đã mất đi mục tiêu, kỳ quang, biển lửa, ủy vụ chờ một chút thần thông lần lượt tiêu tán. Cùng lúc đó, Lộc Huyền Cơ bọn người bị không gian chi lực bao khỏa, phía trước kiếm khí mở đường, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua. Không bao lâu, bọn hắn liền phá vỡ hư không, rơi vào họa thế hư cảnh một mảnh hắc thổ địa bên trên. Tô Tiểu Điệp mới vừa vặn đứng vững, trong mắt liền lộ ra vẻ lo lắng. Sư Minh, không cần nhiều lời, nhanh chóng trở về. Gia Cát Vũ Liệt nói xong, lập tức thôi động cửu tiêu cánh đem tốc độ bay tăng lên tới cực hạn. Lộc Huyền Cơ cũng đoán được xảy ra chuyện gì, không có nhiều lời, cùng Tô Tiểu Điệp một trái một phải, đi theo tại Gia Cát Vũ Liệt sau lưng. Ba người đều là lòng nóng như lửa đốt, một đường nhanh như điện chớp, chỉ dùng nửa canh giờ liền trở về vừa rồi thần quan tài cung vị trí. Từ xa nhìn lại, thần quan tài cung đã hủy, bên trên khắp nơi đều là tàn phá gạch nói vụn. Mà tại phế tích phụ cận, một lão giả ôm kiếm mà ngồi. Sư đệ, Gia Cát Vũ Liệt một cái bước xa vọt tới trước mặt của lão giả. Nhưng mà, hắn rất nhanh liền ngây ngẩn cả người. Vừa lúc bắt đầu là khó có thể tin thần sắc, ngay sau đó ánh mắt bên trong hiện ra bi thống, đến cuối cùng dần dần âm trầm. Lúc này, Lộc Huyền Cơ cùng Tô Tiểu Điệp cũng đi tới trước mặt của lão giả. Lộc Huyền Cơ chỉ nhìn thoáng qua, liền không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lão giả này chính là Đông Quách Nhạc. Chỉ bất quá, hắn đã chết thảm. Hai mắt đều bị người đào ra, trên thân thủng trăm ngàn lỗ, xuyên thấu qua những này lỗ thủng có thể nhìn thấy mấy cái ác quỷ, chính ở trong cơ thể hắn ăn tươi nuốt sống cùng tạp khí. Đông Quách sư minh, Tô Tiểu Điệp cũng bị một màn này làm chấn kinh, ánh mắt lộ ra vẻ bi thống. Vừa rồi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tình huống liếc qua thấy ngay, trong chúng ta đạo môn gian kế, bọn hắn cố ý tại tòa này thần quan tài cung bố trí mai phục, dẫn dụ chúng ta đi vào, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Thời khắc nguy cấp, Đông Quách sư đệ vì hiểm hộ chúng ta, dùng đầu chuyển tinh di chi thuật đem chúng ta chuyển tống rời đi, mà chính hắn lại nguy rồi đạo môn độc thủ. Gia Cát Vũ Liệt nói đến đây, trong mắt đều là vẻ hối tiếc, thở dài nói, đều tại ta quá không cẩn thận, mới có này họa, là ta hại Đông Quách sư đệ à? Tô Tiểu Điệp nghe xong, sắc mặt giận dữ, đạo môn lỗ mũi châu làm sao như thế ghê tởm, chúng ta tranh đoạt trấn giới thạch cũng không phải là sinh tử chi chiến, vì sao muốn chém tận giết tuyệt? Lần này hư cảnh luận đạo, khả năng thật cùng dĩ vãng khác biệt. Gia Cát Vũ Liệt thở dài, chậm rãi nói, trong ba người duy chỉ có Lộc Huyền Cơ không nói gì. Hắn xoay người ngồi xuống, tại Đông Quách Nhạc miệng vết thương cẩn thận tra xét một phen, chỉ gặp những vết thương kia phụ cận còn có lưu kim quang nhàn nhạt, thật là động huyền kim quang. Lộc Huyền Cơ trong lòng kinh ngạc, hắn cùng Liêu Tầm Đạo cùng hưởng ý thức, biết cái này pháp thuật chính là Hàn Bá Tuyệt Kỹ sở trường, động huyền kim quang chú. Chương 2249, mây đen. Chương 2249, mây đen. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo ý thức cùng hưởng, bởi vậy đã sớm biết lần này hư cảnh luận đạo hội có người trong bóng tối dở trò quỷ. Những năm qua đạo, nho chi tranh mặc dù kịch liệt, nhưng sẽ rất ít xuất hiện giết chóc lẫn nhau tình huống. Lần này lại khác, phía sau màn bố cục người muốn xúi dụng đạo, nho chi tranh, tất nhất định sẽ tận dụng hết khả năng gây mâu thuẫn, dẫn phát giết chóc. Chỉ là Lộc Huyền Cơ không nghĩ tới, cái này thứ nhất cái cọc thảm án thế mà liền phát sinh ở đội ngũ của mình bên trong. Động Huyền Kim Quang chú, thật chẳng lẽ là Hàn Bá hạ thủ? Người này tại Huyền Linh Động Tiên uy vọng cực cao, không đến mức bị người xúi dụng đi, vẫn là nói, bản thân hắn liền có vấn đề. Trong chốc ngắn này, Lộc Huyền Cơ trong đầu xuất hiện rất nhiều nghi hoặc, chỉ tiếc tạm thời cũng không chiếm được giải đáp. Ngay tại hắn phải sâu nhập điều tra thời điểm, ánh mắt ngưng lại, đột nhiên chú ý tới Đông Quách Nhạc trong thi thể có một con lớn chừng quả đấm ác quỷ. Cái này ác quỷ không giống bình thường, cũng không có cấp thôn vệ Đông Quách Nhạc tạp khí, mà là đem mình ôm thành một đoàn, co quắp tại Đông Quách Nhạc vị trí trái tim. Phù phù, phù phù. Cái này tiểu quỷ tựa hồ thay thế Đông Quách Nhạc trái tim, có chút nhảy lên. Lộc Huyền Cơ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Không tốt, nhanh rời đi nơi này. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, sau lưng cửu tiêu cánh sáng lên, một trái một phải phân biệt kéo lên Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về sau phi độn. Phát sinh cái gì rồi? Gia Cát Vũ Liệt cùng Tô Tiểu Điệp đều lộ ra vẻ không hiểu, nhưng bọn hắn đối Lộc Huyền Cơ đã phi thường tín nhiệm, không có nửa điểm phản kháng, thậm chí còn thôi động pháp lực, giúp Lộc Huyền Cơ tăng nhanh tốc độ. Cũng liền tại bọn hắn vừa mới bay ra khoảng trăm trượng khoảng cách lúc, Đông Quách Nhạc trong thất khiếu bỗng nhiên hiện ra đại lượng khói đen. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Đông Quách Nhạc thi thể nguyên địa bạo tạc, lực lượng cường đại phun ra ngoài, đem vương viên 10 dặm không gian toàn bộ chấn vỡ. Cố lực lượng này không khác cá thánh tự bạo. Gia Cát Vũ Liệt, Lộc Huyền Cơ bọn người cho dù pháp lực cao cường, nhưng nếu là khoảng cách gần bị cố lực lượng này đánh trúng, cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Cũng may, Lộc Huyền Cơ quan sát nhạy cảm, kịp thời dẫn đầu hai người khác bỏ chạy. Mặc dù bọn hắn không có chạy ra tự bạo phạm vi, nhưng ít ra cách xa tự bạo vị trí trung tâm, lực phá hoại thấp xuống một nửa. Lấy ba người bọn họ pháp lực, nhận tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Đợi cho khói đặc tán đi, Lộc Huyền Cơ bọn người rơi vào một khối trong hố sâu. Được, nguy hiểm thật. Tô Tiểu Điệp vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nàng an định lại về sau, trước tiên liền nhìn về phía vừa rồi vị trí. Trải qua này sắp vỡ, Đông Bách Nhạc xem như hoàn toàn biến mất trên thế giới này, thi thể không còn tồn tại, liền ngay cả một điểm bụi bặm đều không có lưu lại. Đáng tiếc, Lộc Huyền Cơ thầm than trong lòng nhất thanh. Hắn vốn còn muốn nghiên cứu một chút Đông Quách Nhạc nguyên nhân cái chết, lần này là không có hy vọng. Những này đạo môn tu sĩ thật sự là âm hiểm, hại không ít chết Đông Quách sư mình, còn lợi dụng thi thể của hắn đến ám toán chúng ta, khoản này thù nhất định phải tìm bọn hắn báo. Tô Tiểu Điệp án hận nói. Gia Cát Vũ Liệt thì là sắc mặt bi thương, thở dài nói, Đông Quách sư đệ vì hiểm hộ chúng ta mà chết, ta lại ngay cả hắn di thể đều mang không quay về. Gia Cát sư minh, đám này lỗ mũi châu khẳng định còn chưa đi xa, ta có thể thi triển kiếm bí ẩn thuật tiến hành truy tung, chúng ta đuổi theo vì Đông Quách sư minh báo thù à? Tô Tiểu Điệp đề nghị. Nghe đề nghị của nàng, hai người khác đều không có trả lời ngay. Trầm mặc sau một lát, Lộc Huyền Cơ chậm rãi nói, "Ta không đề nghị làm như thế, thực lực của đối phương khẳng định cũng yếu, nếu không Đông Quách Nhạc cũng sẽ không liệu mình đem chúng ta truyền tống đi. Có lẽ lúc đương thời hai chi đạo minh đội ngũ cũng có nói, chúng ta mạo muội đuổi theo, dễ dàng hy sinh vô ích. Thế nhưng là bọn hắn luôn có lạc đàn thời điểm a. Lần này đuổi chúng ta đến đi săn bọn hắn, cũng không thể để Đông Quách sư minh chết vô ích a." Tô Tiểu Điệp hiếm thấy phản bác Lộc Huyền Cơ. Lộc Huyền Cơ cũng lý giải tâm tình của nàng. Dù sao Đông Quách Nhạc là vì cứu bọn họ mà chết, lấy Tô Tiểu Điệp tính cách khẳng định không tiếp thu được. Hắn đang muốn giải thích, bên cạnh Gia Cát Vũ Liệt lại trước một bước mở miệng, "Ta đồng ý Lộc huynh cách nhìn." "Sư minh." Tô Tiểu Điệp ánh mắt lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Gia Cát Vũ Liệt sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói, "Chúng ta chi đội ngũ này đã tổn thất một người, Lộc huynh hiện tại còn thụ thương, mạng muội truy kích không phải cử chỉ sáng suốt. Tiểu Điệp, ta hiểu tâm tình của ngươi, nhưng họa thế hư cảnh nguy cơ tứ phía, nhất định phải cam đoan chúng ta thực lực bản thân làm ưu tiên." Nghe hắn một phen, Tô Tiểu Điệp không tiếp tục kiên trì. Nàng biết Gia Cát Vũ Liệt nói không sai, tại họa thế hư cảnh bên trong, một khi thực lực ngươi bị hao tổn, các loại nguy hiểm đều sẽ theo nhau mà đến. Xa không nói, liền nói những cái kia giấu ở lòng đất ảnh hư chuyên chọn bọn hắn gặp rủi ro thời điểm khởi xướng đánh lén. Kia, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Tô Tiểu Điệp hỏi. Gia Cát Vũ Liệt trầm ngâm một lát, hồi đáp, chúng ta trước tìm một cái địa phương an toàn giúp Lộc huynh chữa thương, chờ Lộc huynh khỏi hẳn về sau, lại nghĩ biện pháp cùng Nho môn các sư huynh đệ hội hợp, tranh thủ để bốn đại thư viện đồng môn đều biết chuyện này. Vừa dứt lời, liền nghe Lộc Huyền Cơ gật đầu nói, Gia Cát đạo hữu nói có lý. Cái này Gia Cát Vũ Liệt hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhìn ra được, hắn đối Đông Quách Nhạc cái chết cũng rất phẫn nộ, nhưng không có bị tâm tình của mình tả hữu, tiếp xuống an bài đâu vào đấy, đều là mười phần lựa chọn sáng suốt. Chuyện này còn có thật nhiều điểm đáng ngờ, không cần vội vã báo thủ, nhưng muốn đem chuyện này nói cho Nho Minh đồng đạo, để mọi người sớm làm đề phòng, để tránh lại có thảm kịch phát sinh. Lộc Huyền Cơ nói bổ sung. Tốt đa, ta nghe các ngươi. Tô Tiểu Điệp lúc đầu cũng lo lắng Lộc Huyền Cơ tình trạng, nghe Gia Cát Vũ Liệt nói muốn giúp hắn chữa thương, đương nhiên sẽ không phản đối. Tiểu Điệp, còn muốn dựa vào kiếm của ngươi bí ẩn thuật, giúp chúng ta nhìn xem phụ cận chỗ kia an toàn nhất. Yên tâm đi ra cắt sư mình, giao cho ta. Tô Tiểu Điệp không do dự, lần nữa thi triển ra kiếm bí ẩn thuật. Sau một lát, giữa không trung xuất hiện từng cái sắc thái lộng lẫy kiếm khí hồ điệp, những con bướm này linh động nhẹ nhàng, cùng họa thế hư cảnh âm vũ đầy tử khí hoàn toàn khác biệt. Tại Tô Tiểu Điệp điều khiển dưới, những con bướm này dần dần bay về phía phương xa. Mấy ngày sau, họa thế hư cảnh nơi nào đó, có một mảnh quỷ dị rừng cây. Nơi này cây cối từ rễ cây đến lá cây đều vì màu đen kịt, nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện bọn chúng rễ cây là từ hư thối bốc mùi xác người dây dưa mà thành. Mặc dù cây cối quỷ dị, nhưng chẳng biết tại sao, bên trong vùng rừng rậm này lại có dư thừa linh khí, tại mảnh này âm u đầy tử khí đại lục ở bên trên lộ ra không hợp nhau. Rừng cây nào đó phiến trên đất trống, một dáng người cao gầy 50 lão giả ngồi ngay ngắn bất động. Hắn nửa người trên trần trụi, ngực trái có một đạo vết thương sâu tới xương, màu lam nhạt hào quang tại miệng vết thương lưu chuyển không chừng, ẩn ẩn có thể nghe được tiếng đàn tiếng vọng. Người này chính là Giao Quang Động Tiên Hoàng phủ đạo. Hắn là vụ kiếm một mạch lãnh tụ, bên cạnh đứng đấy hai người, theo thứ tự là Độc Cô Tu cùng Công Tôn Nhị Nương. Công Tôn Nhị Nương trong mắt tràn đầy vẻ ân cần, dùng thu kịch thanh âm ôn nhu nói, "Hoàng phủ sư huynh, ngươi bây giờ thế nào? Thương thế ngừng lại sao?" Hoàng phủ đạo không có trả lời, vẫn như cũ nhắm mắt ngồi xuống, trên người có hào quang màu tím không câu chuyện, tựa hồ tại trấn áp trong cơ thể mình thương thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Hoàng phủ đạo đột nhiên mở hai mắt ra, ngực kịch liệt chập trùng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. "Sư huynh!" Công Tôn Nhị Nương đội vàng đỡ lấy hắn. Hoàng phủ đạo ho khan vài tiếng, khoát tay áo, dùng hư nhược thanh âm nói, "Không có việc gì, ta đã tạm thời chế trụ thương thế bên trong cơ thể, chờ đinh nhất thu hồi linh hư tinh hạch ta liền có thể khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ." Công Tôn Nhị Nương nghe xong, cao mày nói, "Đinh nhất tiểu tử kia dù sao không phải ta đạo môn tu sĩ, sư minh ngươi để hắn đi lấy tinh hạch, ta không yên lòng à?" "Ai, không yên lòng lại có thể làm sao? Chúng ta trong bốn người, ai tốc độ có thể nhanh hơn hắn? Chờ các ngươi thu hồi linh hư tinh hạch ta chỉ sợ đã thân tử đạo tiêu." Hoàng phủ đào nói đến đây, lại thở dài, "Không hổ là đốt cầm tiên tử, chiêu này dây cung đoạn thiên nhai thật đúng là lợi hại. Chỉ trách ta coi thường đối thủ, mới có hôm nay chi họa." "Sư minh." Công Tôn Nhị Nương nghiến răng nghiến lợi, oán hận nói, tiện nhân kia hảo hảo ác độc, thế mà thừa dịp chúng ta thăm dò di tích thời điểm tự âm thầm đánh lén, đáng hận lúc kia ta khoảng cách quá xa, nếu không chắc chắn tiện nhân kia tháo thành tảng khối. Hoàng phủ Đào nghe xong, lông mày cau lại, trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, kỳ quái. Đạo, nho hai phái mặc dù minh tranh ám đấu, nhưng ở dị vãng hư cảnh luận đạo bên trong, nho minh người quyết sẽ không hạ dạng này ngoan thủ, cái này Liễu Như thị cũng không phải lần đầu tiên tham gia, tại sao muốn phá làm hư quy củ đâu? Hừ, ai biết đám kia hủ nho là nghĩ như thế nào? Đã bọn hắn đã xuất thủ, vậy chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết, nếu như gặp lại nho minh tu sĩ, ta Công Tôn Nhị Nương tuyệt không nương tay. Công Tôn Nhị Nương lời nói này vừa mới nói xong, trong rừng cây liền vang lên một trận tiếng vỗ tay. Nói hay lắm. Trong rừng có người cười nói. Người nào? Công Tôn Nhị Nương cùng Độc Cô Tu đều lộ ra vẻ cảnh giác. Sau một lát, từ trong rừng cây đi ra một áo bào tím đạo nhân, mặt mày cương nghị, khí thế uy nghiêm. Làm sao? Ngay cả nhà mình đồng môn cũng không nhận ra sao? Người tới ha ha cười nói. Hàn Bá. Công Tôn Nhị Nương bọn người lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc đó, nơi xa lại có ba cái khí tức nhanh chóng tới gần, không bao lâu liền rơi vào Hàn Bá bên cạnh. Ba người này chính là Tạ Huyền, Trần Lương cùng Khuất Thông Thiên. Nhìn thấy tới đều là người trong đạo môn, Công Tôn Nhị Nương nguyên bản căng cứng tiếng lòng lập tức buông lỏng không ít. Nguyên lai là Hàn sư mình, ngươi làm sao cũng đến cái này Hắc Ám Sâm Lâm tới? Hoàng phủ Đào cười hỏi. Đương nhiên là tới tìm ngươi. Hàn Bá thản nhiên nói. Tìm ta? Chúng ta tại trong di tích phát hiện đánh nhau vết tích, biết có người thủ thường, mà lại là ta đạo môn đệ tử. Tạ Huyền bản sự ngươi hẳn là cũng có nghe thấy, chúng ta dọc theo huyết tinh chi khí một đường truy tung đến vùng rừng rậm này, cuối cùng là tìm tới ngươi. Tại sao muốn tìm tại hạ đâu? Hoàng phủ Đào cao mày nói. Bởi vì chúng ta không muốn lại nhìn thấy có đạo môn đệ tử tao ngộ độc thủ. Ừm. Hoàng phủ Đào hơi sững sờ. Bởi vì trả lời không phải là hắn Hàn Bá, mà là Khuất Thông Thiên. Chỉ thấy người này xoay người sang chỗ khác, vén lên quần áo, lộ ra cường tráng phía sau lưng, phía trên tràn đầy vết thương, có nhiều chỗ thậm chí đã hư thối bốc mùi. Ta cũng bị nho minh người ám toán, lần này hư cảnh luận đạo. Bọn hắn cũng không phải là tranh đoạt chân giới thạch đơn giản như vậy, mà là muốn đem chúng ta đạo minh tinh anh một mẹ hốt gọn. Khuất Thông Thiên chậm rãi nói. Tại sao có thể như vậy? Hoàng phủ Đào một mặt khó có thể tin bộ dáng. Hàn Bá cười lạnh nói, sự thật chính là như thế. Nho minh người đã bắt đầu động thủ, chúng ta không thể ngồi chờ chết, nhất định phải liên hợp lại, tiên hạ thủ vi cường. Nghe được tiên hạ thủ vi cường cái này năm chữ, Hoàng phủ Đào thân thể lắc một cái. Hàn ý của sư minh là. Ha ha, còn cần nói rõ sao? Nho minh tử, gặp một cái giết một cái. Tạ Huyền thay Hàn Bá trả lời vấn đề này. Hoàng phủ Đào nghe xong, biến sắc, trầm giọng nói: "Sư minh, ngươi có hay không nghĩ tới, cử động lần này khả năng dẫn phát đạo nho hai phái đại chiến thì tính sao?" Hàn Bá lông mày nhíu lại: "Đạo nho hai phái vốn là có huyết hải thâm cửu, đại chiến buộc phát là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại người khác thanh đao gác ở chúng ta trên cổ, khó nói chúng ta còn muốn nhiều lần nhượng bộ sao?" Hoàng phủ Đào cao mày, nhìn qua do dự, mười phần xoắn xuýt. Lúc này, bên cạnh hắn Công Tôn Nhị Nương mở miệng nói: "Hoàng phủ sư minh, ta cảm thấy Hàn sư minh nói không sai, đám kia nho sinh thích nhất giở âm mưu quỷ kế, chúng ta không cần thiết khách khí với bọn họ. Muốn ta nói, trước tiên đem cái kia họ Liễu làm thịt, cho sư minh báo thủ." Thế nhưng là, Hoàng phủ Đào vẫn như cũ do dự. "Hoàng phủ sư đệ." Hàn Bá bỗng nhiên hét lớn một tiếng, "Ngươi cũng gặp nho minh độc thủ, đến bây giờ còn trong lòng còn có huyễn tưởng sao? Vận mệnh của mình muốn nắm giữ ở trong tay mình, trông cậy vào người khác thủ hạ lưu tình, kia liền chỉ có một con đường chết." Cái này hét lớn một tiếng, để Hoàng phủ Đào trong mắt vẻ do dự hoàn toàn biến mất. Một lát sau, hắn nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Sư minh nói không sai đạo, nho hai phái vốn là có huyết hải thâm cửu, đã nho minh đi này bị ở sự tình, vậy chúng ta cũng không cần nhường nhịn. Này mới đúng mà." Hàn Bá trên mặt lại lộ ra tiêu dung. Hắn nhìn lướt qua đám người, chậm rãi nói, "Vì phòng ngừa bị từng cái đánh tan, hai chúng ta chi đội ngũ muốn thống nhất hành động, từ giờ trở đi tận khả năng nhiều săn giết nho mình tu sĩ." Đề nghị này, Hàn Bá tại Ngọc Kinh Linh Tuyển bên trong nói qua, chỉ bất quá khi đó bị tất cả mọi người phản đối, thậm chí còn có trào phúng. Nhưng bây giờ, hắn chuyện xưa nhắc lại, Hoàng phủ Đào bọn người lại là không có phản đối tư cách. "Ta đồng ý." Hoàng phủ Đào nhẹ gật đầu. Tạ Huyền cười nói, "Đã hai đội sáp nhập, cũng nên có người chỉ huy." Lời còn chưa nói hết, Hoàng phủ Đào nhân tiện nói, "Ta bây giờ thụ thương nghiêm trọng, lực bất tòng tâm, chỉ huy sự tình vẫn là giao cho Hàn sư huynh đi." "Tốt." Hàn Bá nụ cười trên mặt càng sâu, nhìn qua hết sức hài lòng. Hắn dừng một chút, nói tiếp, "Lại nói cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta tại mấy ngày trước đây đã chém giết nho minh một người tu sĩ. Hiện tại, nho minh chỉ còn lại 19 người." "Ồ." Đám người nghe xong đều có chút ngoài ý muốn. Công Tôn Nhị Nương cười hỏi, "Hàn sư huynh quả nhiên lợi hại. Không biết chết người này là ai?" "Giấu kiếm thư viện, Đông Quốc Nhạc." "Đông Quốc Nhạc?" Hoàng phủ Đào đầu tiên là sửng sở, sau đó cười nói, "Nghe nói người này là Tuệ Kiếm Lưu người nổi bật, thực lực cực mạnh, bây giờ lại chết tại sư minh thủ hạ, bởi vậy có thể thấy được, nho minh không bằng ta đạo minh xa rồi."